Chương 1, đầu óc có bệnh. Từ bóng tối hỗn độn bên trong tỉnh lại, thiếu niên Nhậm Tiểu Túc xoa xoa trên trán mình mồ hôi, sau đó nhìn về phía cổng cái kia 13-14 tuổi tiểu nam hải. Lục Nguyên, có chuyện gì hay không? Nhậm Tiểu Túc hỏi. Được gọi là Lục Nguyên đứa nhỏ thật ra thì tên đầy đủ gọi Nhan Lục Nguyên. Nhan Lục Nguyên sinh ra dung mạo người hiền lành hình dáng, thoạt nhìn liền rất vô tội, nhưng mà trong tay hắn lại nắm một thanh cốt đao canh giữ ở cổng. Lúc này đêm khuya, hắn thoạt nhìn đã rất buồn ngủ nhưng thủy chung chưa nhắm mắt, bởi vì hắn phải gác đêm. Nhan Lục Nguyên lắc đầu nói, không có việc gì, đầu ngươi bên trong bệnh này đến cùng chuyện gì xảy ra, thị trấn bên trên bác sĩ cũng nhìn không ra là bệnh gì ư. Không cần ngươi quan tâm loại chuyện này, ta đây không phải bệnh. Nhậm Tiểu Túc giọng nói quả quyết nói, trời sắp sáng, ta chuẩn bị ra ngoài đi săn, ngươi ngủ một hồi đúng hạn đi học đường lên lớp. A, Nhan Lục Nguyên trầm thấp gật gật đầu, tại đây đất hoang bên trong, học giỏi có ích lợi gì? Ta nói có ích liền có ích, Nhậm Tiểu Túc dùng không thể nghi ngờ giọng nói nói. Ta cũng muốn đi đi săn, Nhan Lục Nguyên méo miệng. Ngươi nếu xảy ra chút gì ngoài ý muốn ai tới gác đêm? Hôn mê ta. Nhậm Tiểu Túc đứng dậy chuẩn bị đi thị trấn trung tâm múc nước. Bình minh thời điểm thị trấn bên trên liền không có nguy hiểm như vậy. Nơi này buổi tối, là ngoài vòng pháp luật chi địa. Mù mịt không trung có mây đen đang không ngừng lan mình, tầng mây bên trong một giọt mưa axit rốt cục rơi xuống, nó tại trong cuồng phong không ngừng phiêu diêu, cuối cùng lạch cạch một tiếng, rơi vào Nhậm Tiểu Túc trước mặt. Thiếu niên Nhậm Tiểu Túc nằm ở hoang dã mặt đất bên trên, hắn nhíu mày trong lòng tự nhủ ngày hôm nay vận khí có chút không tốt, con mồi chưa kịp tới vậy mà trước chờ tới mưa axit. Có người nói, tại đây đất hoang phía trên đi lại nhất định phải cẩn thận dã thú. Nhưng Nhậm Tiểu Túc cho rằng người này không có đem lời nói toàn bộ, bởi vì cái này đất hoang phía trên có thể muốn mạng người đồ vật còn có rất nhiều, một trong số đó chính là mưa axit. Chẳng qua Nhậm Tiểu Túc vẫn không có nhúc nhích, ngày hôm nay nếu là lại không có con mồi, không đợi mưa axit mang đến bệnh tật, hắn cùng Nhan Lục Nguyên tiểu tử kia liền muốn chết đói. Đột nhiên có loài chim cánh vô không khí âm thanh, Nhậm Tiểu Túc con mắt đột nhiên mở to, nhưng hắn khí tức nhưng thủy chung không có hỗn loạn. Ngay tại Nhậm Tiểu Túc phía trước cách đó không xa, là hắn dùng một cái nhánh cây bám lấy một cái đen sẫm nồi sắt, mà nồi sắt phía dưới thì rắc từng chút một đen xì vụn bánh mì. Cái kia chim lớn rơi vào nồi sắt bên cạnh cảnh giác quan sát lấy, ánh mắt lăng lệ, con chim này bản về cái đầu tới thật ra thì cũng chưa chắc so với sắt nồi nhỏ bao nhiêu. Nó đứng tại chỗ trải vớt hồi lâu lông vũ, mà Nhậm Tiểu Túc thì tại không nhúc nhích tiếp tục chờ đợi. Dường như chim lớn rốt cục buông xuống bản thân cảnh giác, bắt đầu từ từ xê dịch về trước kia nồi sắt. Bước chân nhỏ vụn giống như là một cái ăn trộm. Nhưng mà khi nó đi vào nồi sắt phạm vi vừa mới cúi thấp đầu chuẩn bị mổ vụn bánh mì thời điểm, Nhậm Tiểu Túc đột nhiên mạnh mẽ khẽ động ở trong tay sợi dây kia, ngay sau đó thiếu niên cả người nhảy dựng lên, giống như một đầu thoát cương lừa hoang giống như xông về nồi sắt, tại cái kia chim lớn lật tung nồi sắt trước đó, đem hết toàn lực dùng thân thể của mình đem nồi sắt chặt chẽ vững vàng để lại. Hô! Nhậm Tiểu Túc phun ra một ngụm trọc khí, vì chờ cái này chim sẻ, hắn chọn đợi một buổi tối. Chẳng qua làm người ta mừng rỡ là ngày hôm nay công phu không có uổng phí, phải biết loại này cơ hội tốt không phải là mỗi ngày đều có. Nồi sắt phía dưới truyền đến chim sẻ rẽ rủa tiếng vang, cứng rắn cánh lông vũ tại nồi sắt bên trong cọ sát ra sắc bén tiếng vang, lúc này lánh nạn hàng rào bên trong chuông báo giờ tiếng du dương truyền đến. Nhậm Tiểu Túc quay đầu nhìn một cái sau lưng, cũng không biết bản thân lúc nào mới có thể mang theo Nhan Lục Nguyên đi vào lánh nạn hàng rào bên trong. Đối với Nhậm Tiểu Túc mà nói, lánh nạn hàng rào bên trong người là hạnh phúc. Bởi vì bọn hắn có thể không cần đối mặt đất hoang bên trong những cái kia nguy hiểm. Nhưng mà, nơi đó cũng không phải là ai muốn vào liền có thể vào. Lúc này, nồi sắt bên trong động tĩnh rốt cục nhỏ rất nhiều, hắn thở dài lần nữa xác nhận trên tay mình vải rách đầu đã cuốn tốt, sau đó mới chậm rãi đem nồi sắt mở ra một tia khe hở, Nhậm Tiểu Túc tay liền từ đầu kia trong khe hở luồn vào đi, cố gắng nắm lấy cái này chim sẻ lớn chân. Chỉ là nhân sinh sẽ không cuối cùng như vậy thuận buồm xuôi gió. Nhậm Tiểu Túc tay vừa luồn vào đi liền gào kêu lên một tiếng. Nhậm Tiểu Túc thu về bàn tay xem xét, hắn gan bàn tay đã mổ ra máu, cái này vải rách cũng không có chặn lại chim sẻ lớn sắc bén miệng. Nhậm Tiểu Túc tức giận, hắn dứt khoát cởi bỏ bản thân rách áo khoác quấn ở trên tay, bàn tay chợt luồn vào nồi sắt bên trong, lần này lại là một nắm liền bóp lại chim sẻ cái cổ. Hắn gọn gàng mà linh hoạt đem chim sẻ đưa ra tới kẹp ở trong cánh tay, dùng sức vặn một cái, chim sẻ cái cổ răng rắc một tiếng sau đó liền rốt cuộc không có nhúc nhích. Lúc này Nhậm Tiểu Túc đột nhiên đau lòng lên, bởi vì hắn áo khoác bị cái này chim sẻ lớn móng vuốt cho gãy ra mấy cái đến trong đậu. Đột nhiên trong đầu bịch một tiếng, Nhậm Tiểu Túc cả người hướng mặt đất quỳ đi, trong đầu hắn tựa như có một tòa cực lớn chuông đồng đụng vang đồng dạng, triệt để rơi vào bóng tối hỗn độn. Nguy rồi, trước kia bệnh đều là nửa đêm mới đến, lần này vậy mà trước thời hạn. Đây không phải hắn lần đầu tiên phát bệnh, thị trấn bên trên người hầu như đều biết hắn đầu óc có chút vấn đề, thỉnh thoảng liền sẽ đau đớn phát tác. Chỉ là Nhậm Tiểu Túc rất rõ ràng, đây không phải là đau đớn, đó là thuần túy hỗn độn. Chờ một chút, lần này lại cùng lần trước đều không giống nhau, trong đầu của hắn màu đen mê vụ lại là mở ra, hiện lộ ra bên trong một tòa cung điện tới. Nhậm Tiểu Túc đột nhiên mở hai mắt ra, khó có thể tin đứng dậy quan sát bản thân, lần này tỉnh táo nhanh như vậy. Hắn nguyên bản có cơ hội hảo hảo quan sát thoáng cái tòa cung điện kia hình dáng, nhưng hắn rõ ràng hơn chính là, tại đây loại trên đồng hoang rơi vào hôn mê cùng tự tìm đường chết không khác. Hắn hiện tại nhất định phải chạy về số 113 lánh nạn hàng rào bên ngoài thị trấn, tại mưa axit triệt để đến trước đó. Nhậm Tiểu Túc đem chim sẻ hai cái móng vuốt trói lại treo ở trên vai, sau đó gánh lên bản thân chiếc nồi sắt lớn kia móc ngược trên đầu bắt đầu chạy như điên, giọt mưa vô vào tại nồi sắt bên trên phát ra cạch 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 tiếng vang. Lúc này, nồi sắt thành hắn rủ. Nhưng mà chưa kịp hắn chạy bao xa, lại có một bóng người ngăn ở trước người hắn giơ một thanh cốt đao, đem con mồi cho ta. Chỉ là người này còn không có nói hết lời, liền thấy trong tầm mắt một cái to lớn nồi sắt từ xa mà đến gần, hung hăng đập vào trên mặt của hắn. Thảo! An cướp người toàn thể hướng về phía sau lật ngửa quá khứ, hắn không nghĩ tới Nhậm Tiểu Túc động tác như vậy dứt khoát. Sức lực còn như thế lớn. Chỉ thấy Nhậm Tiểu Túc tháo nồi, vung nồi, lần nữa nâng nồi làm dù chạy như điên một mạch mà thành, không có chút nào dừng lại. Mắt nhìn thấy An cướp người còn không có nằm xuống đất, Nhậm Tiểu Túc đều đã muốn chạy xa. An cướp người ngửa mặt nằm trên mặt đất, mưa axit đánh vào trên mặt còn có mơ hồ ngứa đau đớn, có một số việc hắn có chút nghĩ mãi mà không rõ. Bình thường tình huống mọi người không đều sẽ có một ít giao lưu ấy ư, thiếu niên này là ứng đối qua bao nhiêu tình huống như vậy mới có như vậy bản năng phản ứng. Không đúng, thiếu niên kia tiếng bước chân ngay tại lần nữa tới gần. An cướp người vội vàng ngồi dậy quay đầu nhìn lại, hắn vậy mà phát hiện thiếu niên kia rẽ trở về. Nhậm Tiểu Túc nguyên bản không có ý định trở về, nhưng hắn rõ ràng nghe được trong đầu tòa cung điện kia có âm thanh truyền đến, nhiệm vụ, đem con mồi tặng cho người khác. Ai đang nói chuyện? Nhậm Tiểu Túc nửa tin nửa ngờ quay đầu hướng ăn cướp người đi tới. Ăn cướp người luôn cuống, có chuyện dễ thương lượng. Không đúng, ta mới là người bị hại. Nhậm Tiểu Túc quan sát tỉ mỉ lấy ăn cướp người, bên cạnh cũng không có những người khác ca. Người muốn cái này chim sẻ? Nhậm Tiểu Túc hỏi. Ăn cướp người con mắt đều sáng lên, muốn. Cho ngươi, Nhậm Tiểu Túc không nói lời gì liền đem chim sẻ nhét vào đối phương trong ngực. Cái kia lạ lắm mà trung tính âm thanh vang lên lần nữa, nhiệm vụ hoàn thành. Ban thưởng cơ sở cấp kỹ năng học tập đồ phổ, có thể học tập người khác năng lực. Nhậm Tiểu Túc sửng sốt một chút, bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được trong đầu thật nhiều hơn một chương da trâu trang giấy. Kỹ năng học tập đồ phổ, ý là mình có thể sử dụng cái này tới trực tiếp sao chép người khác năng lực. Đi săn, sinh tồn, hoặc là mặt khác một ít. An cướp người chăm chú đem to lớn chim sẻ ôm vào trong ngực chuẩn bị nói chút cảm tạ, ngươi là người tốt. Lời còn chưa nói hết. Hắn liền trơ mắt nhìn Nhậm Tiểu Túc lần nữa đem chim sẻ kéo đi, sau đó nên ngang rời đi. An cướp người. Hắn nhìn Nhậm Tiểu Túc một đường chạy như điên bóng lưng. Cái này mẹ nó đều cái gì người a? Nhiều đồ gì a? Chương 2, thế giới này trước đến giờ cũng không tin nước mắt. Bởi vì An cướp người cùng đột nhiên rơi vào hôn mê sự tình, Nhậm Tiểu Túc trở về thời gian tương đối trễ, hắn liếc mắt nhìn sắc trời sắp bị bóng tối bao trùm, lúc này mang theo con mồi thông qua thị trấn là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Lúc ban ngày còn có lánh nạn hàng rào bên trong người đi ra thống trị trật tự, buổi tối những người kia liền trở lại hàng rào bên trong. Đương nhiên lánh nạn hàng rào bên trong người cũng tuyệt không phải cái gì hảo tâm, mà là bọn họ lo lắng thị trấn quá mức hỗn loạn sẽ ảnh hưởng các lưu dân lao động. Nha, Nhậm Tiểu Túc hôm nay thu hoạch không nhỏ a. Khi Nhậm Tiểu Túc khiêng nồi sắt chạy vào thị trấn thời điểm có người cùng hắn chào hỏi, trên mặt người kia đều là đen tùi lùi, giống như là từ ra đời đến bây giờ đều không có rửa mặt giống như. Thị trấn bên trong rất nhiều người đều là như thế này, ngày bình thường vì đổi lấy đồ ăn liền đi lân cận mỏ than đào than đá, những này than đá vận vào lánh nạn hàng rào bên trong, sau đó các công nhân có thể có được vừa mới đủ sống tiếp bánh mì đen hoặc là khoai tây. Không chỉ đào than đá, hàng rào bên trong cần có công việc bẩn thỉu việc cực, đều sẽ từ hàng rào người bên ngoài tới làm. Thị trấn bên trong nước giếng đều là hạng ngạch, mỗi ngày cứ như vậy chút ai cũng đừng nghĩ nhiều múc. Lân cận lại không có cái gì nguồn nước sạch. Hoặc là nói nguồn nước sạch đều quá nguy hiểm, tụ tập uống nước dã thú. Cho nên toàn bộ thị trấn người đều vô cùng bẩn thấy không rõ hình dáng, Nhậm Tiểu Túc cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá Nhậm Tiểu Túc chưa từng đi đào than đá, hắn có bản thân sinh tồn phương pháp. Lúc này Nhậm Tiểu Túc nhìn thấy có người chào hỏi cũng không trả lời, hắn chỉ muốn cấp tốc trở lại bản thân túp lều bên trong. Ngay tại Nhậm Tiểu Túc đi ngang qua thị trấn đường nhỏ thời điểm, hắn cách đó không xa chính là nguy nga cao chót vót hàng rào tường thành. lúc ngẩng đầu phảng phất trông không đến trên bầu trời phần cuối đồng dạng tràn đầy cảm giác đè nén. Thị trấn bên trong không có quá nhiều đất đá kiến trúc, càng nhiều hơn chính là túp lều đồng dạng trụ sở. Nguyên bản còn rất nhẹ nhõm Nhậm Tiểu Túc khi tiến vào thị trấn sau đột nhiên cảnh giác lên, hắn thậm chí từ bên hông rút ra một thanh cốt đao. Trên đường phố bầu không khí ngưng trọng lên, dường như những cái kia túp lều nội ẩn cất giấu nguy hiểm gì giống như, chỉ bất quá làm Nhậm Tiểu Túc rút ra cốt đao phía sau, những cái kia dục giả dục dịch người lại ngừng lại xuống dưới. Nhậm Tiểu Túc sinh hoạt ở nơi này học được chuyện làm thứ nhất, chính là không nên tin bất luận người nào. Nhan Lục Nguyên không tính. Bên đường túp lều bên trong truyền đến xì xào bàn tán, Nhậm Tiểu Túc vậy mà lại bắt đến con mồi. Cái kia tính là gì con mồi, chim sẻ mà thôi. Cái này có thể cùng cũ kỹ sách giáo khoa bên trên chim sẻ không giống, ta đoán chừng thai biến trước đó ưng cũng liền như vậy lớn a. Đừng chọc hắn, một thanh âm kết thúc một trận này xì xào bàn tán, dường như có người hiểu Nhậm Tiểu Túc đi qua. Nhậm Tiểu Túc xốc lên nhà mình rèm cửa, bên trong ấm áp để thân thể của hắn dường như lại không như vậy cứng nhắc. Đang ngồi ở túp lều bên trong làm bài tập Nhan Lục Nguyên ngẩng đầu nhìn đến Nhậm Tiểu Túc trở về, chính là một hồi ngạc nhiên, bắt đến chim sẻ. Làm sao không châm đèn dầu? Nhậm Tiểu Túc cau mày hỏi. Nhan Lục Nguyên thật ra thì bình thường cũng không ngoan ngoãn, tối thiểu tại Nhậm Tiểu Túc bên ngoài mặt người trước cũng không như vậy, nhưng đối mặt Nhậm Tiểu Túc vị này ca ca thời điểm, hắn kiểu gì cũng sẽ ngoài ý muốn ngoan ngoãn một ít. Ta muốn cho nhà tiết kiệm một chút dầu hỏa. Nộ nhỡ cận thị làm sao bây giờ? Nhậm Tiểu Túc đem chim sẻ để xuống. Nhan Lục Nguyên ánh mắt sáng lên nói, học đường tiên sinh nói, hai biến trước đó có mắt kính loại vật này, hắn còn nói hiện tại thật ra thì cũng có, chỉ bất quá tại lánh nạn hàng rào bên trong, có vật này coi như cận thị cũng không sợ. Nhậm Tiểu Túc đối loại thuyết pháp này chẳng thèm ngó tới, ta có thấy người mang ngươi nói vật kia, chỉ là cái này trong hoang dã đem tầm mắt giao phó cho một cái tùy thời đều có thể sẽ rơi xuống đồ vật. Tương đương với tự tìm đường chết. Đừng nghe các ngươi cái kia tiên sinh thổi phồng, các ngươi tiên sinh có mấy lời nói không chính xác. Áo. Nhan Lục Nguyên gật gật đầu, vậy ngươi còn đưa ta đi học đường. Nhậm Tiểu Túc chẹn họng thoáng cái kia nói nhảm nhiều như vậy. Ta lúc nào mới có thể đi theo ngươi đi săn? Nhan Lục Nguyên hỏi tới. Ngươi mới 14 tuổi học cái gì đi săn? Ngươi đi học đường học tốt được cũng không cần đi săn, Nhậm Tiểu Túc nói, học một ít làm sao tính sổ, học một ít hóa học vật lý gì gì đó. Đến lúc đó không thể so với đi săn mạnh. Ngươi cũng mới 17 tuổi a, Nhan Lục Nguyên không phục. Cái này thời đại bên trong, cho dù lại dã man người cũng rõ ràng kiến thức tầm quan trọng. Đây cũng là tiên sinh dạy học có thể tại thị trấn bên trên sinh tồn lý do, mặc kệ thị trấn bên trên ra loạn gì, tiên sinh dạy học lúc nào cũng an toàn nhất cái kia, không có người sẽ đi đánh tiên sinh dạy học chủ ý. Chỉ bất quá, học phí là đắt đỏ, nếu không Nhậm Tiểu Túc bản thân cũng muốn đi nghe một chút. Nhậm Tiểu Túc một bên cầm lên nồi sắt một bên thuần thục phân tích chim sẻ, ngày hôm nay tiên sinh nói cái gì? Cái này chim sẻ chỉ có thể cho ngươi ăn chút nội tạng, mặt khác muốn ngày mai cầm lấy đi bán. Ngươi bị thương. Nhan Lục Nguyên nhìn thấy Nhậm Tiểu Túc gan bàn tay bên trên tổn thương liền cho mày, đó là bị chim sẻ cho mổ đi ra, không ngừng chảy máu. Nồi sắt lớn gác ở cây gậy bên trên, túp lều bên trong lò sưởi đem Nhậm Tiểu Túc gương mặt làm nổi bật đến lúc sáng lúc tối, vết thương nhỏ. Trong phòng rơi vào lặng im. Chẳng được bao lâu Nhậm Tiểu Túc đem trong nồi chim sẻ nội tạng kiếm đi ra đưa cho Nhan Lục Nguyên, ăn. Nhan Lục Nguyên đột nhiên hốc mắt đỏ lên, ta không ăn, ngươi cần dưỡng thương đây. Ta hút chút nước là được, Nhậm Tiểu Túc nói, ta cái này còn có bánh mì đen. Ta không ăn, ngươi cái này căn bản liền không phải vết thương nhỏ, ta trước mấy ngày còn chứng kiến thị trấn bên trên có người cũng bởi vì một điểm vết thương, cuối cùng nhiễm trùng lây nhiễm mà chết, chúng ta nơi này không có thuốc, Nhan Lục Nguyên quật cường nói. Nước mắt đều sắp muốn chảy xuống. Đùng. Nhậm Tiểu Túc đột nhiên không kịp chuẩn bị một bàn tay phiến đến Nhan Lục Nguyên trên mặt nói, ngươi ghi nhớ, người ta sinh tồn ở trên cái thế giới này liền không thể rơi lệ, thế giới này là không tin nước mắt. Nhậm Tiểu Túc tiếp tục nói, ngươi nhìn bọn ta xung quanh đều là người nào, ngươi không ăn no ban đêm có người xông tới một đao đâm chết ta làm sao bây giờ. Ta cho ngươi đi học đường, chính là không muốn để cho ngươi giống như ta chỉ có thể đi săn, ngươi có năng lực đặc thù. Chỉ cần học tập cho giỏi cũng không cần giống như ta đi sớm về tối đi trên đồng hoang kiếm ăn. Ta cho ngươi đi học đường, chính là không muốn để cho ngươi biến thành bọn họ như thế dã man. Nhan Lục Nguyên đột nhiên nhận lấy Nhậm Tiểu Túc đưa tới chim sẻ nội tạng ăn ngấu nghiến, nước mắt cuối cùng không có rớt xuống, hắn phải học lấy giống Nhậm Tiểu Túc đồng dạng kiên cường. Khu khu, ăn xong cầm vải sạch đến cho ta băng bó một chút vết thương, Nhậm Tiểu Túc nói. A, Nhan Lục Nguyên đáp ứng nói. Bình thường ở bên ngoài rất nhí nha nhí nhảnh. Làm sao về đến nhà cùng tiểu túi chút giận đồng dạng, Nhậm Tiểu Túc cảm thán nói, ngày hôm nay thị trấn bên trên xảy ra chuyện gì không có. Đúng rồi, Nhan Lục Nguyên một bên tìm vải sạch vừa nói, lánh nạn hàng rào bên trong đi ra một đoàn người, nói muốn tìm một cái có thể dẫn đường đi số 112 lánh nạn hàng rào dẫn đường, bọn họ muốn trực tiếp xuyên qua cảnh sơn. Đi số 112 lánh nạn hàng rào. Nhậm Tiểu Túc sửng sốt một chút nhíu mày, còn nhất định muốn đi cảnh sơn. Ngươi nói bọn họ có thể hay không tìm ngươi à, thị trấn bên trên người đều biết ngươi đối ngoại quen mặt. Nhan Lục Nguyên nháy mắt nói, ta nghe nói bọn họ là số 113 lánh nạn hàng rào bên trong ban nhạc cùng ca sĩ, được mời đi số 112 lánh nạn hàng rào biểu diễn à, ta còn không có gặp qua ca sĩ đây. Ta không đi, Nhậm Tiểu Túc lắc đầu, cảnh sơn một khu vực như vậy, ai thích đi người đó đi. Ngươi trốn tránh bọn họ điểm, đám người này có gì đó quái lạ. Lúc này Nhậm Tiểu Túc tâm tình có chút phức tạp, cái này đều thói lời gì, lại còn có đặc biệt người đang hát, còn có ban nhạc. Lánh nạn hàng rào bên trong đến cùng là cái bộ dáng gì a? Nhậm Tiểu Túc đột nhiên có chút ngóng trông. Chương 3, một tòa cung điện. Nhậm Tiểu Túc ngủ, ở bên ngoài hoang dã trông lâu như vậy mới bắt đến một con chim sẻ, mặc dù đại bộ phận thời gian đều nằm dạp trên mặt đất bất động, có thể hiểu làm được người đều biết, cái này nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích còn nhất định phải thời khắc duy trì cảnh giác mới nhất tiêu hao tinh lực. Hắn ngủ trước đó lại cùng Nhan Lục Nguyên bàn giao nói, nhìn thấy những người kia nhất định phải trốn xa một chút, cảnh sơn có nguy hiểm bọn họ không phải không biết, người bình thường đều sẽ lựa chọn trốn tránh cảnh sơn đi, bọn họ càng muốn đi qua nơi đó, trực giác nói cho ta biết việc này không đơn giản. Ừm, Nhan Lục Nguyên ngoan ngoãn gật đầu, biết. Thật ra thì Nhậm Tiểu Túc cùng Nhan Lục Nguyên là cái rất quỷ dị tổ hợp, mấy năm trước bọn họ còn hai bên cũng không quen biết, về sau Nhậm Tiểu Túc quyết định che chở còn tâm bé Nhan Lục Nguyên. Một mặt là bởi vì trong lúc vô tình biết được Nhan Lục Nguyên bí mật, một phương diện khác cũng là hắn bệnh nhức đầu việc này quấy nhiều hắn rất lâu, cho nên cần một cái người gác đêm. Lúc trước Nhậm Tiểu Túc cùng Nhan Lục Nguyên nói rất rõ ràng chính là hai bên sử dụng, nhưng những năm này tới đã sớm không nói được đến cùng là tình cảm vẫn là lợi dụng. Nhan Lục Nguyên ở bên ngoài từ trước đến nay rất cơ trí, cũng chỉ có tại Nhậm Tiểu Túc nơi này sẽ như cái nghe lời bé ngoan. Có đôi khi Nhan Lục Nguyên sẽ nói, mạng của mình là Nhậm Tiểu Túc dùng mạng của mình đổi lấy. Nhưng Nhậm Tiểu Túc trước đến giờ đều không thừa nhận loại thuyết pháp này. Nhậm Tiểu Túc hiện tại muốn đi tìm tòi nghiên cứu bản thân trong đầu đến cùng xuất hiện biến cố gì, buổi tối hôm nay hắn tận lực đợi rất lâu, muốn nhìn một chút trước kia quấy nhiều hắn bệnh vẫn sẽ hay không xuất hiện, kết quả, cái kia mảnh hỗn độn thật chưa từng xuất hiện. Phảng phất tòa cung điện kia vẫn ẩn giấu ở bản thân hỗn độn trong đầu, bây giờ màu đen hỗn độn mê vụ rốt cục tiêu tán. Nhậm Tiểu Túc muốn nhìn bên trong tòa cung điện này đến cùng có cái gì. Nhan Lục Nguyên liếc mắt nhìn bên cạnh nằm Nhậm Tiểu Túc. Lặng lẽ cầm lấy cốt đao ngồi ở túp lều cổng, túp lều chỉ có một cái thật dày rèm cửa rủ xuống lấy, bây giờ vào thu, có chút lạnh. Nhưng vào lúc này, mưa cạnh. Túp lều bên ngoài màn cửa mặt truyền đến tiếng bước chân, dày đạp tại sau cơn mưa bùn lầy trên đường có loại đặc biệt chân nhắn cảm giác. Rèm cửa bị người nhấc lên một góc, nhưng mà chưa kịp người bên ngoài hoàn toàn đem cửa màn nhấc lên thời điểm, Nhan Lục Nguyên cốt đao cũng đã chống đỡ tại cổ của đối phương bên trên. Đó là một trương gương mặt xinh đẹp, ngoài cửa là một cái nữ nhân xinh đẹp. Nhan Lục Nguyên nhíu mày, người đến không phải người lạ, đối phương ngày bình thường liền ở tại cách đó không xa. Nữ nhân cười nói, Lục Nguyên còn chưa ngủ à, Tiểu Túc đâu, ta nghe người ta nói Tiểu Túc trở về. Tiểu Ngọc tỷ, hắn đã ngủ, Nhan Lục Nguyên cười nói, nếu không ngươi có lời gì nói với ta tốt. Tiểu Ngọc vẻ mặt có chút mất tự nhiên, hắn lần này ra ngoài không bị thương tích gì à. Gan bàn tay bị chim sẻ mổ thoang cái, chẳng qua Tiểu Ngọc tỷ ngươi không cần đối anh ta như vậy để tâm à, ngươi có thể so sánh hắn lớn 8 tuổi đâu. Lúc này Nhậm Tiểu Túc nằm ngủ sau đó, Nhan Lục Nguyên đối mặt người ngoài có không phù hợp tuổi tác trưởng thành khí chất, mặc kệ gặp phải có phải hay không người quen, mặc kệ đối phương nói cái gì, nhưng hắn trong tay cốt đao thủy chung đều không có rời khỏi Tiểu Ngọc cái cổ. Tiểu Ngọc từ bên người mang trong túi sách lấy ra một điếu thuốc cùng hộp quẹt, thuốc là thuốc lá, loại vật này chỉ có mỏ than, nhà máy điện loại này thuộc về lãnh nạn hàng rào sản nghiệp mới có thể phát. Rất nhiều tráng lao động đi làm việc không riêng gì vì tiền cùng đồ ăn, cũng vì cái này một điếu thuốc. Làm một ngày công việc, phát một điếu thuốc. Cho nên ban đêm tan tầm thời điểm, thường xuyên có thể nhìn thấy một đám người cùng một chỗ nuốt mây nhà khói. Nhậm Tiểu Túc cho Nhan Lục Nguyên nói qua, những cái kia mùi thuốc lá bên trong rất có thể xen lẫn một chút thành nghiện tính cao hơn độ vật. Mà bây giờ Tiểu Ngọc hút thuốc lá, rõ ràng cũng không phải nàng đi làm việc có được. Tiểu Ngọc đốt thuốc hút hai cái, tựa hồ tại nghĩ cái gì, người nhỏ mà ma mánh, ta là bắt các ngươi làm đệ đệ. A, Nhan Lục Nguyên đột nhiên hỏi, ngươi có phải hay không bị cảm? Tiểu Ngọc sửng sốt một chút, đúng vậy a, có phải hay không cổ họng của ta có chút khàn khàn? Không phải, Nhan Lục Nguyên lắc đầu cười nói, ta là nhìn ngươi hút thuốc thời điểm, có một cái lô mũi không bốc khói. Tiểu Ngọc, không biết vì cái gì Tiểu Ngọc luôn cảm thấy Nhan Lục Nguyên không quá ưa thích bản thân. Vậy ta đi về trước, Tiểu Ngọc nói, ca của ngươi thức dậy ngươi cho hắn nói một chút, ta tới qua.
Ừm, Nhan Lục Nguyên cười tủm tỉm nói, ta sẽ nói với hắn.
Tiểu Ngọc đi, Nhậm Tiểu Túc gầm thanh đột nhiên tại Nhan Lục Nguyên sau lưng vang lên, về sau không muốn già bắt nạt ngươi Tiểu Ngọc tỷ, nàng cũng không dễ dàng.
Ca, nàng không sạch sẽ, Nhan Lục Nguyên nói, hơn nữa nàng chính là nhìn ngươi luôn có thể bắt đến con mồi trở về mới tới gần ngươi.
Ai sạch sẽ? Nhậm Tiểu Túc yên bình nói, thế giới này muốn tiếp tục sống người liền sạch sẽ không được, đều là sinh hoạt bức bách, từ chối mà xa là tốt rồi, không muốn trêu chọc nàng. Tại đây thị trấn bên trên, đơn thân nữ nhân quá sạch sẽ cũng sống không nổi.
Nhậm Tiểu Túc suy nghĩ một chút nói, người ta cũng không nói thích ta gì gì đó, còn có, ngươi xác định nàng là bởi vì ta có thể đánh đến con mồi mới tiếp cận ta.
Chẳng lẽ không phải bởi vì ta đẹp trai?
Ca, mọi người mặt đều mấy tháng không có rửa, trên cơ bản lớn lên đều không khác mấy.
Nhan Lục Nguyên im lặng nhìn Nhậm Tiểu Túc, ca ngươi không phải ngủ ấy ư, làm sao còn không có ngủ?
Nghĩ một ít chuyện, Nhậm Tiểu Túc đơn giản giải thích một câu.
Nhậm Tiểu Túc không có ngủ, là bởi vì hắn tại tìm kiếm tòa cung điện kia bí mật.
Tòa kia hình tròn trong cung điện, trên vách tường đều là cũ cũ tủ gỗ, giống như là một cái to lớn trưng bày phòng.
Chỉ bất quá, trưng bày trong phòng trưng bày giá đều bị khói đen che phủ lấy, thấy không rõ bên trong đến cùng có cái gì.
Cung điện trung tâm chỉ có một cái bàn, trên mặt bàn để một đài thai biến trước liền bị đào thải rất lâu đồng thau máy đánh chữ.
Đánh tới chữ tới vang lên kèn kẹt cái chủng loại kia.
Đài này máy đánh chữ bên trên chỉ có 24 đồng phím, mỗi cái đồng phím bên trên đều điêu khắc lấy một cái văn tự, công, chính, thành, thực, hữu, thiện, phú, cường.
Có thể nói là phi thường chính năng lượng.
Chỉ là máy đánh chữ bên trong thật giống đút lấy không dùng hết giấy da trâu, hơn nữa không cần ai gõ những cái kia đồng phím, liền sẽ bản thân ken kết động. Bây giờ phía trên có buổi chiều lúc xuất hiện hai hàng chữ nhỏ, nhiệm vụ, đem con mồi tặng cho người khác, nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng cơ sở cấp kỹ năng học tập đồ phổ, có thể học tập người khác năng lực.
Hắn không có cách nào phân biệt đây là bản thân tưởng tượng ra được, vẫn là nguyên nhân gì khác, trong truyền thuyết có người có thể tạo nên ký ức cung điện. Ký ức trong cung điện thậm chí có thể căn cứ tự thân tinh thần ý chí năng lực trình độ tới đúc lại một cái tưởng tượng vũ trụ.
Chỉ bất quá Nhậm Tiểu Túc cho rằng, bản thân tòa cung điện này, thật giống cùng ký ức cung điện miêu tả có chút không giống a.
Nhưng mà vì sao lại để cho mình đem con mồi cho người khác đâu, đài này máy đánh chữ muốn cho bản thân làm một người tốt.
Tại đây cái nhắc lên đạo đức đều có chút xa xỉ thế giới bên trong làm cái người tốt.
Không có cửa đâu.
Lúc đó, ý thức của hắn đứng tại tòa kia rộng lớn trong cung điện vẫn nhìn bốn phía tủ trưng bày bên trong giường như nổi lơ lửng đồ vật, có thể bên trong bị bóng tối ngăn che, cái kia bóng tối sương mù để Nhậm Tiểu Túc không cách nào thấy rõ bên trong trôi nổi đồ vật đến cùng là cái gì.
Cái này trưng bày ngăn tủ liên tiếp đến cung điện mái vòm, tựa như một cái to lớn viện bảo tàng, Nhậm Tiểu Túc đi tới một mặt trước ngăn tủ mặt muốn đưa tay đi sờ soạng trong sương mù trôi nổi đồ vật, nhưng mà mặc kệ hắn dùng nhiều lực, đều không thể đột phá khói đen kháng cự lực lượng. Đây là hắn hiện tại không cách nào theo dõi lực lượng.
Muốn biết cung điện có phải thật vậy hay không tồn tại, cái này cần Nhậm Tiểu Túc dùng hành động đi chứng minh.
Chương 4, may mắn cũng là một loại năng lực.
Ta khả năng cũng nắm giữ một loại nào đó năng lực, Nhậm Tiểu Túc nói.
Ngồi tại túp lều cổng chính chống lấy rèm cửa nhìn sau cơn mưa tinh không Nhan Lục Nguyên sửng sốt một chút, ngươi nói là.
Còn không quá xác định, đến thử một chút mới được, Nhậm Tiểu Túc ở trên mặt đất ngồi tại Nhan Lục Nguyên bên cạnh. Thị trấn bên trên đều truyền thuyết có ít người có thể làm cho một đoàn tàu lửa từ hư vô đi tới hiện thực, ta trước kia cũng không tin, là nhìn thấy ngươi sau đó mới tin một chút, hiện tại ta khả năng cũng có kỳ quái năng lực, loại cảm giác này rất kỳ quái.
Nhan Lục Nguyên năng lực, là may mắn.
Đây là cái rất quái lạ năng lực, làm Nhan Lục Nguyên cầu nguyện Nhậm Tiểu Túc có thể bắt đến con mồi thời điểm, dù là Nhậm Tiểu Túc đi ở trong vùng hoang dã cái gì đều không làm, đều sẽ có chim sẻ quái lạ ngã tại trước mặt hắn.
Chỉ bất quá năng lực này có phản vệ, bình thường phản ứng vì cầu nguyện sau đó Nhan Lục Nguyên sốt cao không lùi, hoặc là mặt khác bệnh nhẹ thai nạn nhỏ.
Đây là Nhậm Tiểu Túc vừa bắt đầu muốn che chở Nhan Lục Nguyên nguyên nhân, hắn mới đầu là không tin, có thể về sau không tin đều không được.
Đột nhiên không trung xẹt qua một viên sao băng, Nhan Lục Nguyên theo bản năng tựa như chắp tay trước ngực cầu nguyện, kết quả lại bị Nhậm Tiểu Túc ngăn lại, ngươi đừng loạn cầu nguyện, sẽ xảy ra chuyện.
Bây giờ Nhậm Tiểu Túc đã rất ít khi dùng đến Nhan Lục Nguyên vật khí. Hắn nói là bởi vì chính mình đã có thể bắt đến con mồi, không cần đến Nhan Lục Nguyên năng lực, Nhan Lục Nguyên cũng chưa bao giờ đi phản bác.
Gầy theo Nhan Lục Nguyên nhìn đã biến mất sao băng mê mẩn nói, sao băng vì cái gì bay nhanh như vậy, nộ nhỡ tất cả mọi người không kịp cầu nguyện làm sao bây giờ.
Nhậm Tiểu Túc suy nghĩ một chút nói, nó bay nhanh, có lẽ là bởi vì nó căn bản không muốn nghe các ngươi cầu cái gì nguyện.
Nhan Lục Nguyên quay đầu kinh ngạc nhìn Nhậm Tiểu Túc.
Nhan Lục Nguyên là Nhậm Tiểu Túc người gác đêm, nhưng cũng không phải là nói muốn hắn thủ suốt cả đêm, ở giữa Nhậm Tiểu Túc cũng sẽ thay thế, dù sao lúc ban ngày Nhan Lục Nguyên còn cần đi học. Loại tình huống này đặc biệt dày vò, ngủ không đủ là một cái vấn đề rất lớn, có thể sinh tồn ở loại hoàn cảnh này bên trong, mặc kệ là Nhậm Tiểu Túc vẫn là Nhan Lục Nguyên đều không có lựa chọn nào khác. Lúc sáng sớm Nhậm Tiểu Túc dẫn Nhan Lục Nguyên đi ra ngoài, tất cả thứ đáng giá đều mang ở trên người, thậm chí là hắn chiếc nồi sắt lớn kia. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn chính là, bọn họ ban đêm trở lại bản thân túp lều thời điểm, túp lều nhất định bị người lật qua. Nghe nói lánh nạn hàng rào bên trong đêm không cần đóng cửa, căn bản không có người trộm đồ, Nhan Lục Nguyên cong chăn đệm quấn, sau đó nhìn Nhậm Tiểu Túc đi đâu đều khiêng cái kia nồi sắt lớn, đây cơ hồ chính là bọn họ toàn bộ gia sản. Ngày bình thường Nhan Lục Nguyên đi học đều là muốn cong chăn đệm đi, những học sinh khác cũng gần như, tất cả mọi người tập mãi thành thói quen. Nói láo, Nhậm Tiểu Túc tuy là đối lánh nạn hàng rào bên trong sinh hoạt rất hướng về, nhưng hắn kiên quyết không tin trên thế giới này còn có cái gì đêm không cần đóng cửa địa phương, có ít người cho rằng lánh nạn hàng rào bên trong người thả cái giấm đều là thơm, không khí đều là ngọt. Vậy ngươi cũng không thể cuối cùng có nổi chạy khắp nơi a, Nhan Lục Nguyên nói. Ngươi biết cái gì, Nhậm Tiểu Túc giải thích nói. Cái này nổi là ta thật vất vả nhặt được, lại có thể nấu cơm lại có thể bắt chim sẻ, nếu là không còn cái này chúng ta thời gian làm sao mà qua nổi. Nhậm Tiểu Túc một tay đem nổi sắt gánh tại trên vai, một tay xách ngược lấy cái kia to lớn chim sẻ, đi trên đường thời điểm không ít người đều đối Nhậm Tiểu Túc nhảy tới ánh mắt hâm mộ. Phải biết bây giờ giống loài trật tự bên trong, nhân loại đã sớm không phải cái gì chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất giống loài. Mọi người truyền miệng lấy trước kia chim sẻ chỉ có không đến to bằng lòng bàn tay, hiện tại thế nào? Cái đồ chơi này có thể một cái mổ chết người. Không phải ai đều có năng lực bắt chim sẻ, cũng không phải ai cũng có kiên nhẫn ở trên vùng hoang dã nhòi người về phía trước cái một ngày một đêm. Tất cả mọi người là mấy năm chưa thấy qua thức ăn mặt người, nói không hâm mộ Nhậm Tiểu Túc đó là giả. Nhậm Tiểu Túc mang theo Nhan Lục Nguyên đi tới lánh nạn hàng rào cửa thành, cao vút tường rào cho người ta cực lớn cảm giác áp bách. Đến nơi này, kiến trúc liền sản sinh biến hóa, thậm chí có thể nhìn thấy gạch đá nhà. Càng tiếp cận hàng rào địa phương, liền thoạt nhìn càng sạch sẽ, càng ngăn nắp, càng giàu có. Người ở chỗ này, đều cùng lánh nạn hàng rào bên trong có hoặc nhiều hoặc ít quan hệ, có lẽ là vô ngông ngựa tốt, có lẽ là còn có người thân ở bên trong. Nhưng bất kể như thế nào, bọn họ những này lưu dân gọi chung là bị ô nhiễm người, là không vào được hàng rào. Nhậm Tiểu Túc đi vào một gian phong ốc, gian nhà cửa trên trán viết tiệm tạp hóa ba chữ, bên trong có bán thuốc, bán diêm, bán sắc khí, bán lương thực, bán quần áo, nhưng giá cả đều rất đắt đỏ. Trong phòng lão đầu nhìn thấy Nhậm Tiểu Túc lúc đặc biệt vui vẻ, cái này chim sẻ nhìn cũng không nhỏ a. Nhậm Tiểu Túc đem chim sẻ hướng quầy hàng thủy tinh bên trên quăng ra, bao nhiêu tiền? Ôi ngươi nhẹ một chút, cái này thủy tinh đáng quý đây, lão Vương đau lòng nói, sau đó hắn thuận tay liền đem chim sẻ cho ném vào bên cạnh cân sắt bên trên, 3 cân 6 lạng, có thể a Tiểu Túc. Lúc này lão Vương trong tay tính toán đùng đùng vang lên, chân gà giống như khô tay giống như là bên trên dây cót đồng dạng, tính toán đánh đinh cạch vang. Hôm nay giá cả thị trường là 1 cân 100 khối tiền, ngươi đây coi như là 700 đi. 900, Nhậm Tiểu Túc chém đinh chặt sắt nói, nhanh vào đồng, gần nhất chim sẻ lại ít, 900 không thể ít hơn nữa. Lão Vương không vui, hắn đem tính toán hướng Nhậm Tiểu Túc phía trước đẩy một cái, ta đây đều là đưa vào hàng rào bên trong cho các quý nhân ăn, hàng rào bên trong là thiếu thịt không sai, có thể bất kỳ việc gì nó đều có cái giá cả, ta đến theo quy củ tới. Vừa dứt lời, Lão Vương liền thấy Nhậm Tiểu Túc hàng xóm lấy chim sẻ xoay người chuẩn bị đi ra ngoài, hắn mau mau kéo Nhậm Tiểu Túc rách áo khoác tay áo, ngươi đi đâu à? Ta hỏi một chút lao lý bên kia tiệm tạp hóa giá cả đi, Nhậm Tiểu Túc nói. Lão Vương tay liền nắm chặt một ít, ngày hôm nay hàng rào bên trong có quản sự đặc biệt bàn giao muốn thu thịt rừng, tin tức này cũng không chỉ hắn một nhà biết. Hắn! Lão Vương cười mở một đống lớn nếp nhăn nói, ngươi muốn bán bao nhiêu tiền? Nhậm Tiểu Túc vẫn là muốn đi, ta hỏi một chút giá cả lại nói. Lão Vương cười đặc biệt hòa ái dễ gần, đây không phải là chậm trễ Lục Nguyên đi học thời gian ấy ư, 900 liền 900. Ngươi bên trên câu nói cái gì hả? Nhậm Tiểu Túc yên bình hỏi. Đây không phải là chậm trễ. Lại đến một câu. Ngươi muốn bán bao nhiêu tiền? 1.200. Lão Vương. Qua nửa ngày, Lão Vương đau lòng đốt tiền, dính lấy nước bọt đếm một lần lại một lần, sợ mình cho tính sai. Cuối cùng giá cả cuối cùng là 1.198. Nhậm Tiểu Túc cũng làm ra bản thân nhượng bộ. Một con chim sẻ bán 1.198, không phải giá cả quá thiếu, cũng không riêng gì cái này chim sẻ cái đầu lớn, chủ yếu là cái này số 113 lánh nạn hàng rào bên trong bình thường ăn không được thịt rừng. Vật hiếm thì quý, Lão Vương cũng sẽ không làm bồi thường tiền mua bán, cái này chim sẻ đổi tay bán cho người có quyền thế gia, qua tay liền có thể tiểu kiếm một bút, còn có thể điểm rơi nhân tình. Lão Vương một mặt đau lòng đem một đống lớn tiền lẻ nhét vào Nhậm Tiểu Túc trong tay, lúc này không biết hắn nhớ tới cái gì giống như thấp giọng nói, Tiểu Túc à, lần sau ngươi muốn bắt đến chim sẻ cũng đừng trực tiếp giết chết, có quý nhân muốn sống, giá cả cao hơn. Nhậm Tiểu Túc sửng sốt một chút, muốn sống làm gì, tại chỗ giết tại chỗ làm thịt. Không phải, Lão Vương lắc đầu, ngươi đây liền không hiểu được à, đây là có người muốn nuôi chim sẻ chơi. Chương 5, học đường. Nuôi chơi. Không ăn. Nhậm Tiểu Túc không hiểu, cái kia thật lãng phí a, cái này đều là thịt ngon. Thế giới của người có tiền ngươi không hiểu, Lão Vương nở nụ cười, đều nói hướng phía trước mấy trăm năm, người có tiền đều ngao ương chơi, bây giờ không phải là ương quá lớn, quá nguy hiểm nha, lùi lại mà cầu việc khác liền ngao chim sẻ, ngươi nhìn cái này chim sẻ bề ngoài nhiều hung mãnh, người có tiền liền thích cái này. Nhậm Tiểu Túc suy nghĩ hồi lâu, nguyên lai tại phần lớn người cũng còn ăn không no thời điểm, cũng bắt đầu có người ngao chim sẻ chơi. Không sống qua sẽ phải thêm tiền, Nhậm Tiểu Túc nói, cái đồ chơi này khi còn sống, không cẩn thận có thể cào người chết. Quá nguy hiểm. Lúc này Nhậm Tiểu Túc đột nhiên đang nghĩ, phía ngoài lưu dân là bị ô nhiễm, chẳng lẽ cái này chim sẻ liền không có bị làm bẩn qua. Vẫn là nói lánh nạn hàng rào chỉ cần những này lưu dân vì bọn họ làm việc, mà tường này, tự nhiên liền đem cấp độ phân chia ra. Câu phú quý trong nguy hiểm nha, Lão Vương cười tủm tỉm nói, ngươi có thể cả đêm ngao đã nói lên ngươi không phải người bình thường, chỉ cần ngươi lại hao chút sức lực bắt chỉ sống, nói không chừng nửa năm cái gì cũng không cần làm, hơn nữa ngươi liền không nghĩ tới tích lũy tiền, lấy cái lao bà gì gì đó. Lấy cái rắm. Nhậm Tiểu Túc tức giận nói. Lão Vương ra vẻ thần bí, bên cạnh Lão Lý gia cô nương cùng ngươi đệ đệ Lục Nguyên đều tại học đường, đây chính là đứng đắn cô nương. Theo ngươi nói như vậy, ta cái này chim sẻ không phải đến trực tiếp bán cho Lão Lý à, còn cần đến ngươi giới thiệu. Nhậm Tiểu Túc quay đầu hỏi Nhan Lục Nguyên, Lão Lý gia cô nương cùng ngươi là đồng học. Vâng, Nhan Lục Nguyên gật gật đầu, lớn lên có thể khỏe mạnh. Đi đi đi, đi một bên chơi, Lão Vương tức giận nói, ngươi chỉ coi ta chưa nói, hảo tâm coi như lòng lang dạ thú. Mắt nhìn thấy Nhậm Tiểu Túc cùng Nhan Lục Nguyên hai người kẻ sướng người họa chuẩn bị nói tướng thanh, hát hài hước châm biếm, Lão Vương quả quyết dừng lại, hắn chuyển đổi đề tài nói, nhớ kỹ, lần sau nếu như có thể bắt được sống, nhất định phải tới tìm ta. Được, Nhậm Tiểu Túc gật gật đầu, thật ra thì bắt sống tuy là nguy hiểm, nhưng cũng không phải không làm được, hắn nhìn về phía tiệm tạp hóa bên trong, áo đông bán thế nào? Áo đông là 10 đến, 500 một kiện. Cái này giá cả ngươi đều rõ ràng, ta thu lại chính là 490. Ta không kiếm áo đông tiền, Lão Vương nói, ít chết có một cái tính một cái đi. Ngươi còn rất hảo tâm đâu, Nhậm Tiểu Túc hứng hở khích lệ nói, tới một kiện A, ngươi xem một chút Lục Nguyên mặc bao lớn. Ca, ngươi cũng mua một kiện A, Nhan Lục Nguyên vội vàng nói. Người lớn nói chuyện đứa nhỏ chớ xen mồm, Nhậm Tiểu Túc cau mày, ta không lạnh. Tiền là đồ tốt, khống chế từng cái lánh nạn hàng rào tập đoàn bọn họ phát hành tiền tệ tới bảo đảm vật tư lưu thông, thuận tiện về thuận tiện, nhưng không có tiền nhưng là nửa bước khó đi. Nơi này mùa đông rất lạnh, nhưng tiền muốn giữ lại khẩn cấp, khoảng cách mùa đông còn có hơn một tháng thời gian, nếu có thể lại bắt đến chim sẻ, Nhậm Tiểu Túc cho rằng khi đó lại mua áo đông cũng không muộn. Mấu chốt là, Nhan Lục Nguyên cái kia nộp học phí, một tháng một phát. Nhậm Tiểu Túc lần nữa hướng tiệm tạp hóa bên trong quan sát quá khứ, ánh mắt đột nhiên dừng ở Lão Vương sau lưng trên quầy, chất kháng sinh thuốc tiêu viêm bán thế nào? Người muốn mua thuốc? Lão Vương lúc này mới chú ý tới, Nhậm Tiểu Túc trên tay bọc lại vải còn có vết máu. Ngươi bị thương. Vậy nhưng đến mua chút thuốc mới được, nếu không lây nhiễm muốn cái mạng nhỏ ngươi. Ta hỏi ngươi bao nhiêu tiền? Nhậm Tiểu Túc không nhịn được nói. Một viên 210, Lão Vương nói, chất kháng sinh loại vật này nhất định phải liền ăn 3 ngày, bán ngươi 3 hạt 620 đồng tiền, cho ngươi thêm lau một lần bộ vải đồn, ta chỗ này nhưng là còn dư lại 10 hạt. Nhậm Tiểu Túc suy nghĩ một chút nói, xóa đi cái số lẻ đi. Ngươi muốn nói đem 620 đằng sau cái kia không xóa đi. Liền càng sớm càng tốt ngậm miệng, Lão Vương tức giận nói. Nhậm Tiểu Túc chẹp 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 miệng lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, coi như không mua, mùa đông bình thường sẽ không nhiễm trùng. Hắn xoay người mang theo Nhan Lục Nguyên đi học, đi ngang qua lương thực cửa hàng thời điểm, Nhậm Tiểu Túc đi vào mua cái thật dài bánh mì đen, cái này bánh mì đen bên trong xen lẫn cái này không biết vật gì vậy, nuốt xuống thời điểm cắt đến cổ họng đau nhức. Nhan Lục Nguyên ngay lấy bánh mì đen nói, "Ca, nếu không ngươi cũng nộp học phí lên lớp à, ngươi như vậy muốn lên lớp?" Ta còn phải ra ngoài đi săn đâu, Nhậm Tiểu Túc nói, ta nghe Lão Vương mới vừa nói ý kia, các ngươi học đường còn có không ít gia cảnh không sai nữ học sinh à, ngươi cũng không nên yêu sớm à. Ta nghe nói trước kia người 13-14 tuổi liền kết hôn, Nhan Lục Nguyên phản bác, tuy là hắn cũng không nghĩ tới giữa nam nữ những việc này, nhưng cùng Nhậm Tiểu Túc cãi nhau thật ra thì liền rất vui vẻ. Khổ bên trong mua vui, có lẽ là nhân loại cường đại nhất bản lĩnh một trong. Nhậm Tiểu Túc giả thoáng lấy vô một cái Nhan Lục Nguyên sau gáy, bây giờ có thể giống như trước đây ấy ư, ngươi còn nhỏ, ngươi bây giờ nói, về sau đều là vợ người ta. Nói đến đây Nhậm Tiểu Túc bản thân chẹp miệng, vợ người ta, thế nào nghe tới còn rất kích thích. Ca ngươi nói cái gì, ta thế nào nghe không hiểu đây. Nhan Lục Nguyên nháy mắt nói. Mau mau cút, ít cho ta giả ngu, Nhậm Tiểu Túc tức giận nói. Học đường là toàn bộ thị trấn sạch sẽ nhất chỉnh tề địa phương, cũng là duy nhất một chỗ nắm giữ độc lập sân nhỏ trụ sở. Từ bên ngoài hướng bên trong đi tới, có thể nhìn thấy trong sân trồng sen vào nhau tinh tế. Hành tây, tỏi tươi, khoai tây, cải tráng. Nguyên bản Nhậm Tiểu Túc cho rằng, học đường loại địa phương này hẳn là trồng chút cây trúc thần mã, nhưng dù sao thời đại này đồ ăn khó tìm a, có thể có một nơi trồng rau vậy thì thật là quá hạnh phúc. Cho nên Nhậm Tiểu Túc trước đó nguyện vọng chính là, để Nhan Lục Nguyên trưởng thành trở thành giáo viên dạy học. Không phải hắn cỡ nào tôn kính giáo viên dạy học, mà là hắn cho rằng giáo viên dạy học lại an toàn, lại có thể có viện tử của mình trồng chút đồ ăn, còn không người trộm. Đây là tốt đẹp giường nào một việc. Tổng thể tới nói, Nhậm Tiểu Túc nguyện vọng bình thường đều rất chất phác. Nhan Lục Nguyên mang theo học phí đi vào đi học, Nhậm Tiểu Túc ngồi xổm ở trên đầu tường nghe bên trong tiếng đọc sách, hắn chưa đóng nổi học phí, chỉ có thể như vậy nghe lén. Tiên sinh có đôi khi sẽ nói cho học sinh, đã từng nhân loại văn minh đến cỡ nào huy hoàng, nói thật tiên sinh bản thân cũng chưa từng thấy qua thời đại kia, hiện tại nói đều chỉ còn lại một ít truyền miệng sự tình, truyền khả năng liền truyền sai. Tuy là không thế nào đáng tin cậy, nhưng Nhậm Tiểu Túc nghe rất mê mẩn. Có đôi khi Nhậm Tiểu Túc sẽ đem mình nghe không hiểu, không nghe rõ kiến thức cùng vấn đề cầm lấy đi hỏi Nhan Lục Nguyên, cái này khiến Nhan Lục Nguyên rất buồn rầu, bởi vì nếu như hắn đáp không được đã nói lên hắn không có hảo hảo nghe giảng, cho nên có Nhậm Tiểu Túc dự tính thời điểm, Nhan Lục Nguyên nghe giảng bài đều đặc biệt nghiêm túc. Không biết vì cái gì, Nhan Lục Nguyên sẽ thừa nhận, bản thân vị này ca ca nghiêm túc học tập dáng vẻ còn xác thực rất anh tuấn, khó trách Tiểu Ngọc tỷ sẽ cấp lại. Trong phòng học, giáo viên dạy học cầm sách. Hắn cầm sách buồn phiền nhìn phía dưới một ít ngủ học sinh, sau đó nhìn ngoài cửa sổ đầu tường Nhậm Tiểu Túc, liền đối với Nhan Lục Nguyên nói, ngươi trở về cùng ngươi ca nói, hắn về sau có thể đến trong sân tới nghe. Được rồi. Nhan Lục Nguyên mặt mày hớn hở. Chương 6, tường cùng khoa học. Trong học đường thầy giáo chỉ có một vị, tên là Trương Cảnh Lâm, hơn nữa trong học đường giảng bài cũng đều là từ thầy giáo một người dạy. Người khác đều cho rằng thầy giáo lợi hại, cái gì đều hiểu. Nhưng Nhậm Tiểu Túc vẫn luôn có nghi vấn. Đều nói thuật nghiệp hữu chuyên công, một người tinh lực là có hạn cho nên thầy Trương cũng không có khả năng toàn trí toàn năng a. Nhậm Tiểu Túc cùng người khác từ trước đến nay đều không quá đồng dạng, hắn nhìn vấn đề thời điểm rất ưa thích nghĩ lại, về sau nghe thầy Trương giảng bài mới biết được, cái này gọi biện chứng nhìn vấn đề. Nhan Lục Nguyên có đôi khi rất nghi ngờ, bởi vì Nhậm Tiểu Túc thường xuyên phản bác Trương Cảnh Lâm thầy giáo quan điểm, lại như cũ lại rảnh rỗi liền chạy tới nghe thầy Trương khóa. Buổi chiều khi đi học Nhậm Tiểu Túc đặc biệt mang theo Nhan Lục Nguyên đi ăn mừng thoáng cái, không vì cái gì khác, liền vì hắn về sau có thể trong sân nghe giảng bài. Ngày bình thường ngồi xổm ở đầu tường khoảng cách phòng học quá xa, chung quy là có chút nghe không rõ ràng. Trước kia Trương Cảnh Lâm ưa thích giảng bài thời điểm đem cửa sổ đóng chặt, đây là sợ hãi động tĩnh bên ngoài ảnh hưởng đến học sinh, dẫn đến mọi người phân tâm. Có thể về sau hắn phát hiện Nhậm Tiểu Túc đang trộm nghe sau đó, liền sẽ lưu một cánh cửa sổ. Hiện tại thế nào? Dứt khoát liền đem Nhậm Tiểu Túc cho gọi tới trong sân tới. Rất nhiều hài tử phụ huynh thân ở cái này loạn thế, đem hài tử đưa tới học đường cũng không phải là vì cho hài tử dài học vấn, mà là đưa tới nơi này thuận tiện hài tử về sau kết hôn, đặc biệt là được đi học nữ hài bình thường đều có thể cho phép cái người trong sạch. Niên đại này, đọc sách biết chữ, biết ba chữ số toán học cũng đã rất tốt. Tất cả mọi người bận sinh tồn, cơm đều sắp không có ăn ai sẽ còn quản ngươi có hay không văn hóa. Cho nên phần lớn phụ huynh đưa hải tử tới đến trường cũng không phải là đến cỡ nào lâu dài tính toán, cái này nho nhỏ thị trấn bên trong cũng có người nghèo có người giàu có, nơi có người liền sẽ có ganh đua so sánh. Nhan Lục Nguyên nhìn Nhậm Tiểu Túc đi tiệm tạp hóa mua một cái mang đầu lọc thuốc, Lao Vương còn đặc biệt đắc ý nói mình cái này thuốc hoàn toàn không có thêm cái gì đại liêu, an toàn vô cùng. Một cái 20, vật hiếm thì quý. Nhan Lục Nguyên nghi ngờ hỏi, ca, ngươi mua thuốc làm gì? Các ngươi thầy giáo để cho ta vào trong sân nghe giảng bài, ta không giao học phí liền thôi, dù sao cũng phải bày tỏ một chút ta, Nhậm Tiểu Túc cười nói, ta biết vị này thầy Trương ưa thích hút thuốc. Tại Nhậm Tiểu Túc nhìn tới, người khác biểu đạt thiện ý, bản thân liền muốn báo cáo. Hai người thừa dịp mọi người cơm trưa thời điểm đi học đường hậu viện, thầy Trương đang lúc ăn xào cải trắng đâu, Nhậm Tiểu Túc chủ động cười ha hả thuốc lá đưa cho thầy Trương. Trương Cảnh Lâm cũng không có từ chối, mà là để Nhan Lục Nguyên tránh xa một chút, ngươi đang lớn thân thể đây ngửi mùi khói không tốt. Nhậm Tiểu Túc nói cảm tạ, cảm ơn thầy giáo để cho ta vào trong sân nghe giảng. Hô, Trương Cảnh Lâm cầm nhà mình nhóm lửa nấu cơm diêm nốt thuốc, sau đó đắc ý nổ một ngụm hơi khói, hiện tại giống như ngươi thích nghe giảng học sinh không nhiều lắm, muốn nghe liền nghe à, ngươi về sau liền đứng tại cổng, nhưng không cho phép vào phòng học. Được rồi, Nhậm Tiểu Túc đáp lời nói, thầy giáo ta có một vấn đề. Ngươi nói, Trương Cảnh Lâm có lẽ là hiếm thấy đánh lên một điếu thuốc, hiện tại Nhậm Tiểu Túc hỏi cái gì hắn đều không ngại. Thầy giáo ngươi đã nói, hai biến trước đó nhân loại có rất nhiều khoa học kỹ thuật, nhân loại chúng ta lại không có chết hết, vì cái gì bây giờ lại không thấy những cái kia khoa học kỹ thuật lại xuất hiện đâu. Trương Cảnh Lâm nhìn Nhậm Tiểu Túc một cái, hai biến sau đó đoạn thời gian kia, nhân loại chính mình cũng không có chính xác tính toán qua mọi người đến cùng qua quýt bao nhiêu năm, mỗi ngày có thể còn sống sót là tốt lắm rồi, nào có nghiên cứu học vấn người. Nhưng chúng ta hẳn là còn bảo lưu lại một ít tư liệu a. Học tập thoáng cái chẳng phải có thể rất nhanh tái hiện văn minh ư? Nhậm Tiểu Túc tò mò. Tuyệt tự, Trương Cảnh Lâm có chút đáng tiếc nói, ta hỏi ngươi, ta hiện tại cho ngươi một bộ làm ra máy bay tư liệu, ngươi có thể tạo ra máy bay tới sao? Ta lại không học qua, tuy là có tư liệu có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, nhưng ta cũng là từ không học lên a, Nhậm Tiểu Túc nói. Đúng, hiện tại tất cả mọi người là tại từ không học lên. Trương Tinh Linh nhìn bản thân chỉ còn lại có một nửa thuốc, cảm giác có chút đau lòng, giống như là đang do dự đánh vẫn là không đánh. Hắn muốn giữ lại nửa cái về sau lại đánh, nhưng tại Nhậm Tiểu Túc cùng Nhan Lục Nguyên phía trước làm như vậy sẽ có hay không có chút thật mất mặt. Nhậm Tiểu Túc vẫn là nghi ngờ, chẳng lẽ những năm kia, liền thật không có người vượt qua khó khăn khốn khổ, tiếp tục nghiên cứu học vấn ư? Không có, đều chết đói, Trương Cảnh Lâm nói. Chẳng lẽ hiện tại những kiến thức kia đều đã tuyệt tự? Nhậm Tiểu Túc không cam tâm. Trương Cảnh Lâm lần này chăm chú nhìn Nhậm Tiểu Túc, ý tứ sâu xa nói, bọn chúng bị nắm giữ trong tay số ít người. Được rồi, Trương Cảnh Lâm đứng dậy nói, việc này cũng đừng hỏi, nên đi học. Nhậm Tiểu Túc quấn lấy hỏi Trương Cảnh Lâm một vấn đề cuối cùng, thầy giáo, chúng ta cái này lánh nạn hàng rào tường là lúc nào xây xong, làm gì xây cái này tường a? Hai biến sau đó dã thu hoành hành, nghe nói trước đây thật lâu còn náo loạn một lần trùng chiều, nhân loại bất đắc dĩ kiến tạo lên tường cao tới ngăn trở nguy hiểm, Trương Cảnh Lâm giải thích nói. Nhưng mà phần lớn dã thu thật ra thì dù là tiến hóa cũng sẽ không chủ động công kích nhân loại a. Nhậm Tiểu Túc tò mò, hầu tử vẫn là ăn chay, chim sẻ cũng vẫn như cũ thích ăn ngũ cốc, bọn chúng cũng không chủ động ăn người a. Bây giờ số 113 lánh nạn hàng rào thân ở nhân loại sinh tồn phạm vi trong vòng, phần lớn càng thêm dã thu hung manh thật ra thì đều bị bài xích tại ngoài vòng tròn. Số danh sách càng cao lánh nạn hàng rào càng nguy hiểm. Tỉ như trong truyền thuyết số 178 lánh nạn hàng rào mỗi năm bởi vì đuổi dã thú mà tử thương không ít người. Mà số 113 lánh nạn hàng rào, thật ra thì đã coi như là nội địa. Như cũ có không ít nhân vật nguy hiểm, tỉ như đàn sói, nhưng cũng không phải là không thể vượt qua. Đã như vậy lớn một cái nhân loại khu quần cư vì cái gì còn có cao chót vót tường cao. Trương Cảnh Lâm cười nói, chỉ cần dã ngoại còn có nguy hiểm, như vậy lưu dân cũng chỉ có thể dựa vào lấy lánh nạn hàng rào sinh hoạt. Lúc này lánh nạn hàng rào liền có đại lượng giá rẻ lao động. Ngươi cho rằng lánh nạn hàng rào sau lưng những cái kia tập đoàn bọn họ không có thực lực triệt để quét sạch dã ngoại những cái kia nguy hiểm không? Nhân loại vũ khí nóng so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn lợi hại hơn, nhưng bọn hắn tại sao muốn quét sạch đâu, lại uy hiếp không được bọn họ. Nhậm Tiểu Túc nghe đến đó thời điểm cũng đã rơi vào trầm tư, hắn tuy là thiếu niên trưởng thành sớm, thật có chút sự tình hắn chưa có tiếp xúc qua, liền chú định không hiểu rõ, đây cũng là hắn khát vọng kiến thức nguyên nhân. Trương Cảnh Lâm tiếp tục nói, bọn họ sẽ không đem tường lật đổ, trong tường đã được lợi ích tầng lớp làm sao lại từ bỏ loại này tự nhiên giai cấp hàng rào. Nói, Trương Cảnh Lâm đi thay quần áo khác, Nhậm Tiểu Túc hiếu kỳ nói, thầy giáo ngươi thay quần áo làm gì, vừa rồi cái kia một thân cũng không có bẩn a. Trương Cảnh Lâm sửa sang lại bản thân cổ áo nói, vừa rồi cái kia thân dính lên mùi khói, các học sinh ngửi thấy không tốt. Nhan Lục Nguyên nổi lòng tôn kính, mà Nhậm Tiểu Túc đột nhiên có chút không vui, vậy ta ngửi liền không sao sao. Thầy giáo vừa rồi ngươi cũng không có để cho ta tránh xa một chút à. Trương Cảnh Lâm suy tư rất lâu, cút. Lúc này, Nhậm Tiểu Túc đột nhiên nghe thấy trong đầu của mình tòa cung điện kia lần nữa phát ra tiếng, nhiệm vụ, khát vọng kiến thức trước đến giờ cũng không phải một chuyện xấu, nhưng học được, muốn dạy người. Nhậm Tiểu Túc sửng sốt một chút, hắn quả thực là không có rõ ràng nhiệm vụ này đến cùng là muốn để hắn làm gì. Buổi chiều khi đi học các học sinh đều cảm giác rất mới lạ, ngoài cửa đứng cái so với bọn hắn lớn hơn mấy tuổi Nhậm Tiểu Túc. Thế cho nên quá nhiều học sinh đều quay đầu nhìn lại hắn. Trương Cảnh Lâm gõ đến mấy lần bảng đen mới ngưng được những học sinh này lòng hiếu kỳ, hắn nói, xế chiều hôm nay lên sinh tồn khóa. Đây là thời đại này, học đường chỗ đặc biệt, nó không chỉ có muốn dạy văn lý, còn muốn dạy sinh tồn. Chẳng qua cái này tiết khóa một mực để Trương Cảnh Lâm rất đau đầu, bởi vì hắn cũng không có làm sao đi dã ngoại sinh tồn qua, sinh ra tới ngay tại cái này 113 lánh nạn hàng rào bên ngoài thị trấn, bây giờ sinh mệnh đi qua hơn 30 xuân thu, khi còn bé dựa vào cha mẹ, trưởng thành trở thành giáo viên dạy học, đối dã ngoại sinh tồn thật không thế nào am hiểu. Cho nên phần lớn thời gian chỉ có thể thông qua trước kia bảo lưu lại tới tư liệu tới máy móc. Trương Cảnh Lâm nhìn trong phòng học học sinh, chuyên tâm nghe giảng, không nên cảm thấy nguy hiểm cách các ngươi rất xa xôi, hiện tại có cha mẹ che chở các ngươi, chờ các ngươi trưởng thành, liền muốn học được bản thân che chở bản thân. Ngày hôm nay chúng ta nói, nếu như các ngươi tại dã ngoại gặp đàn sói nên làm cái gì? Dưới đài học sinh thật ra thì thích nghe nhất chính là sinh tồn khóa, mặt khác chương trình học đối bọn hắn cái tuổi này tới nói vẫn là quá buồn tẻ một chút. Sinh tồn khóa nghe tới mới có ý tứ. Lúc này trong phòng học lặng ngắt như tờ, Trương Cảnh Lâm nhìn về phía dựa vào cửa đứng nghe giảng Nhậm Tiểu Túc, đến, ngươi nói một chút, dã ngoại gặp được đàn sói nên làm cái gì? Nhậm Tiểu Túc suy nghĩ một chút nói, hẳn là tận lực lựa chọn một cái sườn núi, bốn phía đều có cây vị trí, bởi vì như vậy chọn nghĩa địa phong thủy tương đối tốt. Trương Cảnh Lâm. Chương 7, dạy thay lão sư. Trương Cảnh Lâm đối Nhậm Tiểu Túc đáp án im lặng lúc. Nhưng lại không biết Nhậm Tiểu Túc mình bây giờ cũng đang nghi ngờ đâu, bản thân đây không phải đem tự mình biết kiến thức dạy cho mọi người ấy ư, làm sao nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Chẳng lẽ mình dạy kiến thức có vấn đề à? Thầy giáo, Nhậm Tiểu Túc nghiêm túc nói, ngài có lẽ là chưa thấy qua bên ngoài bây giờ dã lang có bao lớn, thậm chí thị trấn bên trên quá nhiều người đều chưa thấy qua, không cùng bọn chúng đánh qua quan hệ, nhưng ta gặp qua, đừng nói gặp được đàn sói, coi như gặp được cô lang cũng giống vậy, trực tiếp chọn nghĩa địa đi. Nguyên bản Nhậm Tiểu Túc cho rằng Trương Cảnh Lâm sẽ phản bác bản thân, dù sao mình nói như vậy có chút ảnh hưởng thầy giáo quyền uy cùng uy nghiêm. Nhưng mà Trương Cảnh Lâm suy nghĩ kỹ hồi lâu đột nhiên nói, về sau ngươi có thể ngồi trong phòng học lên lớp, sinh tồn khóa cũng từ ngươi tới dạy. Số 113 lánh nạn hàng rào bên ngoài thị trấn học đường, lần đầu tiên có dạy thay lão sư. Chẳng qua Nhậm Tiểu Túc đồng thời không có tại trên lớp học giải thích, đã hắn gặp qua cô lang thậm chí là đàn sói, như vậy hắn là thế nào sống sót? Nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng 1. Không lực lượng. Cho đến một ngày thời gian trôi qua, Nhậm Tiểu Túc cũng không tìm được sử dụng tấm kia cơ sở kỹ năng học tập đồ phổ cơ hội, đi học đường là bởi vì hắn ưa thích thu nạp kiến thức, nhưng Trương Cảnh Lâm trên người kiến thức đối với hắn sinh tồn tạm thời không có quá lớn trợ giúp. Nhậm Tiểu Túc hiện tại ưu tiên suy tính, vẫn là sinh tồn. Cho nên, đồ phổ dùng không đi ra, cũng liền không thể nào nghiệm chứng trong đầu của mình tất cả, đến cùng phải hay không bắt nguồn từ bản thân tưởng tượng. Chẳng qua Nhậm Tiểu Túc vẫn luôn đang chờ. Bởi vì hắn cho rằng sẽ còn có cái kế tiếp nhiệm vụ. Hiện tại lần nữa hoàn thành một cái nhiệm vụ, hơn nữa thu được 1. Không lực lượng, đây là một cái rất trực quan con số, mà Nhậm Tiểu Túc đối thân thể cảm thụ thì càng thêm trực quan. Bởi vì hắn thậm chí có thể cảm nhận được bản thân quần áo phía dưới che đậy cơ bắp lại có hơi hơi nhô lên, đây mới thực là siêu tự nhiên hiện tượng, không có ai có thể tại ngắn ngủi 0.1 giây thời gian bên trong đột nhiên thu hoạch được ngoài định mức cơ bắp lực lượng. Hiện tại Nhậm Tiểu Túc thật xác định, cái kia trong đầu cung điện đúng là một loại không giống bình thường năng lực. Chuyện này để Nhậm Tiểu Túc có một loại cảm giác mừng như điên, trên thực tế hắn đã sớm hẳn là vui sướng, nhưng hắn sợ đây là giả. Một cái thường xuyên săn thú người nhất định phải hết sức quen thuộc thân thể của mình, ngươi phải biết bản thân có thể gánh lên nặng bao nhiêu đồ vật, ngươi cũng phải biết mình ra quyền hoặc là xuất đao đến cùng có bao nhanh nhiều hung ác. Cho nên Nhậm Tiểu Túc tức thì liền đối với bản thân lực lượng mới tiến hành ước định, nếu như là một cái bình thường nam nhân trưởng thành là 3.0. Như vậy trước kia Nhậm Tiểu Túc chính là 2.5. Hắn mới 17 tuổi, so người trưởng thành lực lượng yếu một điểm là chuyện rất bình thường. Những năm này hắn tại thị trấn bên trên sinh tồn, cũng không phải là bởi vì hắn khí lực lớn, mà là hắn đủ hung ác, cũng đủ cảnh giác cùng bình tĩnh. Bây giờ lực lượng của hắn vượt qua bình thường người trưởng thành, vậy thì mang ý nghĩa hắn tại đây đất hoang phía trên sinh tồn tỷ lệ lớn hơn. Tan trưởng khi về nhà Nhan Lục Nguyên hưng phấn nói, ca, ngươi bây giờ thành dạy thay lão sư. Nói không chừng về sau có thể tiếp nhận thầy Trương làm chúng ta thị trấn bên trên giáo viên dạy học đây. Nhậm Tiểu Túc chần chờ một chút, thật giống đúng là như vậy à, thầy Trương trước kia vừa mới bắt đầu cũng là dạy thay, về sau chờ lão tiên sinh chết đi sau đó hắn mới tiếp nhận học đường. Đúng à, chúng ta thị trấn bên trên đều biết à, ai muốn trở thành dạy thay lão sư, về sau nói không chừng chính là trong học đường tiên sinh, ngươi nghĩ à, thầy Trương lại cho ngươi vào học trên đường khóa, lại cho ngươi trở thành dạy thay lão sư. Khẳng định là muốn chọn ngươi về sau tiếp nhận hắn, Nhan Lục Nguyên cười nói, việc này nếu là thị trấn bên trên người đều biết, về sau đều sẽ đối chúng ta hơi khách khí một chút. Vậy cũng không đến mức, Nhậm Tiểu Túc suy nghĩ một chút nói, ta đoán chừng hắn khả năng chính là thiếu thuốc hút. Nhan Lục Nguyên nhìn Nhậm Tiểu Túc, ca ngươi nghiêm túc sao? Thật ra thì thật muốn làm học đường giáo viên dạy học cũng không tệ à, Nhậm Tiểu Túc nói, chờ ta làm giáo viên dạy học, ta liền đem vị trí mới truyền cho ngươi, như vậy ngươi chẳng phải thành học đường tiên sinh à? Đối với Nhậm Tiểu Túc tới nói, hắn thật đúng là không nghĩ tới sau này mình liền đi học đường làm giáo viên dạy học, không phải nói hắn chướng mắt cái này chức nghiệp, nếu là chướng mắt cũng sẽ không cho Nhan Lục Nguyên. Mà là hắn cảm thấy mình căn bản liền không thích hợp loại công việc này, nếu như về sau thật không có cơ hội đi vào lánh nạn hàng rào bên trong, như vậy hoang dã, mới là thuộc về hắn địa phương. Nhậm Tiểu Túc vừa đi vừa tưởng tượng lấy đem học đường thầy giáo nhường cho Nhan Lục Nguyên tương lai, lại không chú ý tới Nhan Lục Nguyên từ từ dừng bước lại, Nhan Lục Nguyên nhìn Nhậm Tiểu Túc bóng lưng, tâm tình có loại nói không ra cảm giác. Cái này trên tay còn bao lấy vết thương thiếu niên, tuy là ngoài miệng cay nghiệt, lại luôn muốn đem hắn đồ tốt nhất để lại cho bản thân a. Nhậm Tiểu Túc quay đầu phát hiện Nhan Lục Nguyên rơi xuống thật xa liền tức giận nói, làm gì đây? Nhanh đuổi theo. Tới á. Hàng rào bên ngoài những hãng kia ống khói bốc lên ngút trời khói trắng, nắng chiều chiếu rọi tại hai người trên lưng, thật giống nhân sinh chưa từng có phiền não. Trên đường về nhà Nhậm Tiểu Túc cùng Nhan Lục Nguyên chợt thấy cái kia đội từ lánh nạn hàng rào bên trong đi ra nhân mã, ước chừng 13, 4 người dáng vẻ, một nửa người ăn mặc đủ mọi màu sắc kỳ trang dị phục. Một nửa khác người thì ăn mặc số 113 hàng rào người thống trị lính đánh thuê y phục tác chiến, xem ra lần này là có quân nhân đi theo, khó trách dám chạy cảnh sơn loại địa phương kia. Những người này tìm dẫn đường thật ra thì cũng không cần dẫn đường có cái gì võ lực giá trị, biết đường liền xong việc. Bất quá, Nhậm Tiểu Túc cũng không cho rằng số 113 lánh nạn hàng rào người thống trị cá nhân lính đánh thuê liền nhất định rất lợi hại, trên thực tế hắn đều rất ít gặp đến những lính đánh thuê này đi ra, những người này có hay không thực chiến qua. Thậm chí có hay không thấy qua máu đều rất có vấn đề. Lúc này Nhậm Tiểu Túc nhìn thấy mấy cái kia làm thuê ngay tại hút thuốc, từng có lọc miệng cái chủng loại kia, loại này mang đầu lọc thuốc tại thị trấn bên trên rất ít gặp. Chỉ là nhàn nhạt mùi khói bay tới, Nhậm Tiểu Túc rõ ràng ngửi thấy bên trong có loại kỳ quái mùi vị, cái này khiến hắn nhớ tới Lao Vương nói trong nhà xưởng rất nhiều thuốc đều tăng thêm thành nghiện tính dược vật, có thể khiến người ta kích động. Nhậm Tiểu Túc nghi ngờ, lính đánh thuê loại này cần duy trì đầu óc tỉnh táo chức nghiệp. Vậy mà cũng hút loại vật này. Hắn nhưng là có thấy một số người hút lấy liền điên rồi, mà những lính đánh thuê này chỉ bất quá hút thoạt nhìn cao cấp hơn thôi. Thị trấn bên trên từ từ tụ tập một số người tới vây xem, bởi vì những người này khuôn mặt sạch sẽ, cùng thị trấn bên trên hình người thành sự chênh lệch rõ ràng. Ca, lánh nạn hàng rào bên trong nguồn nước có phải hay không rất đầy đủ, có thể ngày ngày rửa mặt. Nhan Lục Nguyên chớp sáng long lanh con mắt. Không cần hâm mộ, chúng ta trên mặt dầu mỡ có thể bảo hộ da của chúng ta. Nhậm Tiểu Túc không đi tâm an ủi. Chỉ bất quá hắn chợt thấy đám người kia bên trong, có một cái đặc biệt tồn tại. Phụ nữ, mang mũ lưỡi chai, vành nón ép rất thấp không cách nào xác định tuổi tác, ăn mặc tương đối bình thường một ít quần áo, rộng rãi lại vừa vặn. Nhậm Tiểu Túc chú ý nàng, là bởi vì nhìn thấy nàng, tựa như ở trên vùng hoang dã đụng phải dã thú. Đám người này có vấn đề, Nhậm Tiểu Túc tin tưởng mình trực giác. Nhậm Tiểu Túc cùng Nhan Lục Nguyên dừng chân đứng xa xa nhìn. Mơ hồ trong đó rõ ràng đám người này đang cùng tiệm tạp hóa thu chim sẻ Lao Vương hỏi thăm lấy sự tình gì. Chỉ nghe lớn giọng Lao Vương nói, các ngươi muốn đi cảnh sơn lời nói khẳng định muốn tìm Nhậm Tiểu Túc tiểu tử kia a, không có hắn các ngươi khẳng định không qua được. Hơn nữa phía ngoài trên đồng hoang có đàn sói, ta đề nghị các ngươi tốt nhất chớ đi cảnh sơn. Một tên lính đánh thuê cười lạnh, đàn sói nghe được tiếng súng liền sẽ sợ chạy, chúng ta cần phải lo lắng đàn sói. Nhậm Tiểu Túc sửng sốt một chút, nguyên lai đàn sói sợ tiếng súng ấy ư? Đây có lẽ là dã thú thiên tính a, hắn chưa thấy qua vũ khí nóng tròn nên cũng không xác định đối phương nói rất đúng không đúng, nhưng chung quy có chút nghi ngờ. Một tên khác lính đánh thuê hỏi, Nhậm Tiểu Túc là ai? Chúng ta không cần hắn có cái gì tốt thân thủ, biết đường là được. Áo, Nhậm Tiểu Túc là chúng ta thị trấn bên trên nổi danh đi săn hảo thủ, hắn biết phần lớn đường, tìm hắn thật đúng là không tật xấu. Lão Vương cười tủm tỉm nói, các ngươi tìm hắn đi đúng không sai, chính là tiểu tử này đầu óc có chút bệnh. Nghe đến đó Nhậm Tiểu Túc mang theo Nhan Lục Nguyên xoay người rời đi, lão Vương con trai có phải hay không cũng tại lớp các ngươi bên trên, cái kia tiểu tử mập mạp. Nhan Lục Nguyên hít một hơi lãnh khí, ca, họa không bằng người nhà a. Nhậm Tiểu Túc cau mày, hắn nguyên bản liền muốn trốn việc này xa xa, không nghĩ tới lão Vương còn hết lần này tới lần khác đem bản thân tiến cử cho cái này quái lạ ban nhạc. Chương 8, đầu óc thật sự có bệnh. Buổi tối giáng lâm, thị trấn bên trên người đều nhao nhao trở lại chỗ ở của mình. Có nhà đều sẽ đóng chặt cửa chính, ở là túp lều thì đem bản thân rèm cửa đều cho che đến cực kỳ chặt chẽ. Ban đêm trở về thời điểm Nhậm Tiểu Túc còn nghe nói, có cái từ chế nhựa cây xưởng tan tầm hán tử ban đêm bị người đâm chết. Nghe nói là có người biết được hán tử kia có tiết kiệm tiền thói quen, liền lên ác ý. thị trấn bên trên người đều ưa thích kết nhóm sinh hoạt, bạn bè, huynh đệ, tình lữ ở cùng một chỗ thay phiên các đêm, dường như vậy liền có thể an toàn một ít. Nhậm Tiểu Túc cùng Nhan Lục Nguyên vừa bắt đầu chính là như vậy tụ cùng một chỗ. Nhưng mà còn có một số người, thật ra thì liền bị bản thân kết nhóm sinh hoạt người cho hại. Làm hại người bình thường đều ánh mắt thiện cận, bọn họ không biết là làm bọn hắn hại đồng bạn của mình sau đó, liền rốt cuộc sẽ không có người tin tưởng bọn họ. Trở thành cô độc làm hại người, dưới tình huống bình thường đều không có kết quả gì tốt. Nhậm Tiểu Túc ngồi tại bản thân túp lều bên trong giải ra trên tay băng bó vết thương vải, nhìn thấy vết thương tình huống lúc liền nhíu mày. Vết thương xung quanh có sưng đỏ, đây là nhiễm trùng dấu hiệu, hắn ngẩng đầu nhìn đến Nhan Lục Nguyên đi tới liền mau mau lần nữa đem vải cho bịt kín. "Ca, thương thế của ngươi miệng không có sao chứ?" Nhan Lục Nguyên hỏi. "Không sao," Nhậm Tiểu Túc yên bình nói. "Ta không tin, ngươi để cho ta nhìn một chút." Nhan Lục Nguyên nói liền muốn giải ra Nhậm Tiểu Túc lần nữa quấn tốt vải. "Ta nói không sao liền không sao." Nhậm Tiểu Túc đẩy ra Nhan Lục Nguyên, "Nếu là có chuyện ta sẽ đi mua thuốc. Ngươi cũng đừng gạt ta, lần trước ngươi liền muốn cứng rắn chống đỡ." Nhan Lục Nguyên oan ức chờ mong nói. Nhậm Tiểu Túc thở dài, yên tâm đi, ta sẽ không lấy mạng đùa giỡn. Tại động vật thế giới bên trong, dã thú bình thường sẽ không dễ dàng ra tay đi săn, bởi vì bọn chúng đều hiểu một việc, bị thương liền có khả năng tử vong, cho dù là vết thương nhỏ. Dã thú còn rõ ràng, Nhậm Tiểu Túc như thế nào lại không hiểu. À, ca, ngươi nhìn ghế tựa phía dưới ẩn giấu 2 viên khoai tây, còn có 3 viên thuốc đâu, đây có phải hay không là ngươi hôm nay muốn mua thuốc tiêu viêm? Thoạt nhìn là giống nhau, Nhan Lục Nguyên kinh hỉ nói, là ngươi để sao? Không phải ta để, Nhậm Tiểu Túc lắc đầu sau quan sát một chút cái kia 3 viên thuốc, đúng là phổ thông thuốc tiêu viêm. Đó chính là Tiểu Ngọc tỷ để, ta chỉ nói với nàng qua ngươi bị thương, Nhan Lục Nguyên cười hì hì đưa cho Nhậm Tiểu Túc 1 viên, Tiểu Ngọc tỷ đối ngươi tốt như vậy, nếu không ngươi liền theo nàng. Nhậm Tiểu Túc suýt chút nữa hộc máu, ngươi mẹ nó thật sự là trở mặt so lật sách còn nhanh hơn, có ăn liền khen người ta, không ăn liền bắt nạt người ta. Kha kha. Nhan Lục Nguyên hì hục ăn lên khoai tây đến, hai người bọn hắn bình thường ban đêm là không ăn cơm, Nhậm Tiểu Túc nói buổi sáng muốn ăn tốt, buổi trưa muốn ăn no, ban đêm ăn đồ ăn đối thân thể không tốt. Đây là 2 biến trước đó lưu truyền đến hiện tại một câu, thật ra thì Nhậm Tiểu Túc trong lòng rõ ràng, thời đại này ban đêm không ăn cơm, vẫn là bởi vì nghèo náo động đến. Ca. Nhậm Tiểu Túc quay đầu, hắn chợt thấy Nhan Lục Nguyên thấp đầu này, âm thanh cũng có chút trầm thấp, hắn hiếu kỳ nói, làm sao vậy? Ngươi còn nhớ năm ngoái ngươi gặp gỡ đàn sói trở về, có người vụng trộm đưa chúng ta mấy viên thuốc mới để cho ngươi sống sót sự tình ấy ư? Nhan Lục Nguyên hỏi. Nhớ tới a, ta một mực tại tìm người này đâu, Nhậm Tiểu Túc nói. Cái kia mấy viên thuốc khả năng cũng là Tiểu Ngọc tỷ đưa, Nhan Lục Nguyên nói, khi đó để thuốc địa phương, cùng ngày hôm nay giống nhau như lúc, thuốc. Nhậm Tiểu Túc rơi vào trong trầm tư. Đột nhiên, Nhậm Tiểu Túc nghe phía bên ngoài có tiếng bước chân. Rất nhiều người. Thị trấn buổi tối trên đường phố có người như vậy đi lại là rất ít gặp, nhưng Nhậm Tiểu Túc rất nhanh liền đoán được đối phương là ai, hơn nữa đoán được mục đích của bọn hắn. Ban nhạc lần này nhất định phải qua cảnh núi, là bởi vì như Nhậm Tiểu Túc đoán như thế, cái kia mấy tên lính đánh thuê xác thực có mặt khác nhiệm vụ, chẳng hạn như số 113 hàng rào bên trong người thống trị tìm được một ít tư liệu chứng minh cảnh sơn nhưng thật ra là vỏ quả đất vận động dữ dội sau hình thành sơn mạch, nơi đó có lẽ còn có một số thai biến trước vật lưu lại. Đám người bọn họ từ tiệm tạp hóa Lão Vương trong miệng biết được Nhậm Tiểu Túc tin tức, tuy là có đối đầu góc có bệnh lo nghĩ, nhưng mà bọn họ lại hỏi ý một chút người, dường như tất cả mọi người cho rằng Nhậm Tiểu Túc chính là bọn họ lựa chọn dẫn đường thí sinh tốt nhất. Có người thậm chí nghi ngờ, cái này tên là Nhậm Tiểu Túc thiếu niên đến cùng có chỗ gì hơn người, lại còn là thị trấn bên trên danh nhân. Tò mò bọn họ liên tục hỏi tới, rốt cục biết được một cái cũng không quá chắc chắn đáp án. Nhậm Tiểu Túc dường như là số 113 thị trấn bên trên một cái duy nhất gặp qua đàn sói còn có thể còn sống trở về người. Năm ngoái Nhậm Tiểu Túc đi săn sau trở lại thị trấn bên trên thời điểm đèn đã cạn dầu, trên người còn có vướt sói đào ra vết máu. Thị trấn bên trên lại vô cùng hung ác, cũng không đến mức sẽ đối với một cái sắp chết thiếu niên thế nào, tất cả mọi người chỉ là thờ ơ lạnh nhạt mà thôi. Nhưng mà ngay tại tất cả mọi người cho rằng Nhậm Tiểu Túc hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, hắn lại một mực còn sống. Hơn nữa hiện tại còn sống rất thoải mái. Ban nhạc người tò mò hỏi cái này thiếu niên làm sao sống được, Lão Vương vừa cười vừa nói, toàn bộ nhờ Nhan Lục Nguyên từng nhà quỳ cầu phần cơm ăn thôi, kết quả là thật sống lại. Còn giống như có người đưa mấy viên thuốc, nhưng không biết là ai đưa. Chỉ bất quá thị trấn bên trên người đều biết Nhậm Tiểu Túc công việc là sống tới, nhưng từ này liền rơi xuống trong đầu nguồn bệnh. Đúng rồi, Vương Phú Quý, trong đội ngũ một người đối đi theo Lão Vương nói, ngươi nói hắn đầu óc có bệnh là chỉ cái gì? Không sao không sao, ta cũng liền thuận miệng nói, Lão Vương cười tủm tỉm nói, nếp nhăn trên mặt đều chen một lượn, không có gì đáng ngại, hắn bệnh này không nghiêm trọng. Ngươi nhìn, phía trước là đến. Lão Vương cũng chỉ có đi theo những này lánh nạn hàng rào bên trong đi ra quý nhân cùng một chỗ, mới dám ban đêm ra đường. Lúc này hắn cố ý đem cổ họng phóng đại, dường như hữu ý để thị trấn bên trên người đều biết, hắn Lão Vương cùng lánh nạn hàng rào bên trong những này quý nhân quan hệ rất không tệ. Tiểu Túc, mau ra đây a, có khách quý, Lão Vương cười hô. Đột nhiên, túp lều rèm cửa bị chợt sốc lên. Chỉ thấy Nhậm Tiểu Túc hỉ khí dương dương nắm chặt Lão Vương tay, đối Lão Vương nói, chúc mừng ngươi, cha con bình yên. 6 cân 6 lạng. Lão Vương. Ban nhạc. Lính đánh thuê. Ban nhạc nhân viên công tác chỉ vào Nhậm Tiểu Túc nhìn về phía Lão Vương, đều bệnh thành như vậy còn mẹ nó gọi không sao. Còn có, cha con bình yên là cái quỷ gì, không đều mẹ con bình yên ư. Ban nhạc nhân viên công tác tức giận nói, Vương Phú Quý, ngươi biết gạt chúng ta là hậu quả gì ư. Đây là ngươi nói không sao. Vừa dứt lời, ban nhạc nhân viên công tác xoay người liền đi, bọn họ mới vừa rồi còn đối trong truyền thuyết Nhậm Tiểu Túc ôm lấy một ít mong đợi, kết quả bây giờ lại gặp một cái bệnh tâm thần. Khó trách thị trấn bên trên người đều nói Nhậm Tiểu Túc đầu óc có bệnh, đây cũng không phải là có bệnh ư. Chương 9, có cái gì không hiểu ngươi cứ hỏi. Nhậm Tiểu Túc đứng tại túp lều cổng nhìn ban nhạc đi xa, Lão Vương còn ở bên cạnh không ngừng cùng đối phương xin lỗi, Nhậm Tiểu Túc tuy là đầu óc có bệnh, nhưng không phải loại này à, các ngươi nghe ta giải thích. Ban nhạc nhân viên công tác mới chẳng muốn nghe hắn giải thích, Vương Phú Quý, ta hạn ngươi trong vòng 6 tiếng tìm cho ta đến người thích hợp, tiểu tử này coi như không có bệnh chúng ta cũng không cần, bình minh chúng ta liền muốn xuất phát, ít cho chúng ta náo yêu thiêu thân. Nhậm Tiểu Túc vui vẻ đứng tại tốt lều cổng như cái người không việc gì giống như xem náo nhiệt, nhưng mà lúc này, trước kia cái kia mang mũ lưỡi trai nữ hải vậy mà quay đầu nhìn Nhậm Tiểu Túc một cái, Nhậm Tiểu Túc liền có loại bị nhìn xuyên đồng dạng cảm giác. Hắn thậm chí không nhìn thấy đối phương mũ lưỡi trai phía dưới biểu lộ, nhưng lại không hiểu hoảng sợ. Nhậm Tiểu Túc theo bản năng liền dùng ra bản thân tấm kia học tập kỹ năng đồ phổ, trong cung điện truyền ra âm thanh, sẽ ngẫu nhiên học tập mục tiêu kỹ năng. Ngẫu nhiên học tập. Đã ngẫu nhiên rút ra đối phương súng ống kỹ năng, có hay không học tập? Học tập. Nhậm Tiểu Túc mắt nhìn thấy lúc này học tập đồ phổ đều đã không còn, không học cũng là không còn giá trị rồi a. Học tập thành công, ngươi đã học được cao cấp súng ống tinh thông. Chờ một chút. Ta được đến không phải cơ sở cấp đồ phổ ấy ư, vì cái gì có thể học được cao cấp súng ống tinh thông? Không phải học được sơ cấp ấy ư, Nhậm Tiểu Túc trong đầu hiếu kỳ nói. Học tập kỹ năng đồ phổ chỉ có 2 loại, loại thứ nhất đồ phổ, cơ sở cấp, có thể trực tiếp học tập cao cấp trở xuống tùy ý kỹ năng, loại thứ 2 đồ phổ, cấp đại sư, nhưng tại người bản thân nào đó hạng kỹ năng đi đến cao cấp sau học tập người khác cấp đại sư kỹ xảo, cũng được có tỷ lệ học tập đến mục tiêu siêu tự nhiên năng lực, trong cung điện âm thanh trả lời. Nhậm Tiểu Túc ngây ngẩn cả người, người khác siêu tự nhiên năng lực cũng có thể học. Lúc này hắn nhớ tới cô bé kia đến, đột nhiên hỏi, có thể nói cho ta biết nữ hải kia súng ống tinh thông kỹ năng đẳng cấp ư? Đã học qua mục tiêu, có thể báo cho. Nàng súng ống tinh thông là đẳng cấp gì, đại sư? Hoàn mỹ. Cơ sở cấp học tập đồ phổ có thể ngẫu nhiên học tập mục tiêu trên người cao cấp trở xuống kỹ năng, cấp đại sư thì tại bản thân có cao cấp kỹ năng trên cơ sở, học tập đối phương cấp đại sư kỹ năng. Thậm chí là học tập đến đối phương siêu tự nhiên năng lực. Đẳng cấp này là hoàn toàn từ tòa cung điện kia tới phán định, tuy là cung điện nói có nhất định tỷ lệ mới có thể thành công, nhưng mà Nhậm Tiểu Túc nghĩ đến mình có thể học tập người khác siêu tự nhiên năng lực, liền có chút hưng phấn. Trước đó Nhậm Tiểu Túc cùng Nhan Lục Nguyên thảo luận qua một việc, siêu tự nhiên năng lực có phải hay không cũng có phân chia cao thấp, có người trời sinh liền tương đối biết đánh nhau, có người liền trời sinh yếu nhược một ít. Nhậm Tiểu Túc loại này cần tại dã ngoại sinh tồn người đương nhiên liền cảm thấy có thể đánh siêu tự nhiên năng lực lợi hại hơn, mà Nhan Lục Nguyên thân có may mắn thuộc tính, hắn chính là không thể đánh, cho nên hắn kiên trì cho rằng siêu tự nhiên năng lực chỉ là tác dụng khác biệt mà thôi, không có cao thấp. Nhưng bây giờ thì sao, một cái có thể sao chép người khác năng lực, xem như cao bao nhiêu thấp. Bất quá, Nhậm Tiểu Túc bây giờ nghĩ càng nhiều, là vừa rồi cái kia mang mũ lưỡi trai nữ hải. Tại tiếp thu được cao cấp súng ống kỹ xảo thời điểm, Nhậm Tiểu Túc trong đầu tràn vào đại lượng súng ống kiến thức. Đó là giống như trực tiếp hòa vào bản năng giống như thể hồ quán đỉnh. Hắn nắm giữ không chỉ là đủ loại súng ống loại hình, tháo dỡ, bảo dưỡng, sử dụng kiến thức, còn có đủ loại súng ống gần như bản năng giống như nhắm chuẩn. Nhậm Tiểu Túc thậm chí biết mỗi loại súng có bao lớn sức giật, nếu như bây giờ cho hắn một khẩu súng, chỉ cần là hắn cái này cao cấp súng ống kỹ xảo bên trong chỗ bao gồm, hắn liền có thể giống như là luyện qua 10 năm súng lao luyện đồng dạng, không có chút nào khác biệt. Luận độ chính xác 100m phía trong 95 vòng trở lên thành tích, dường như chính là cao cấp súng ống kỹ năng tiêu chuẩn. Những này để Nhậm Tiểu Túc có chút ngạc nhiên, nhưng còn không đến mức mừng rỡ, dù sao hắn hiện tại trong tay không có súng. Mà bây giờ để hắn càng thêm rung động là, trong đầu cung điện đối với nữ hài súng ống kỹ xảo đánh giá, lại là hoàn mỹ. Nhậm Tiểu Túc hiện tại cũng không tưởng tượng nổi cấp đại sư sẽ có bao nhiêu lợi hại, càng khỏi phải nói hoàn mỹ. Như vậy người, sẽ ở một nhánh ban nhạc bên trong. Xem ra những cái kia lính đánh thuê và ban nhạc nhân viên công tác cũng không biết có như vậy một cái có thể xưng kinh khủng tồn tại, tại đội ngũ của mình bên trong. Nhậm Tiểu Túc trước đó phát hiện, mọi người cũng liền cầm nàng làm cái phổ thông nhân viên công tác mà thôi. Cô bé này hẳn là cũng không nghĩ tới, Nhậm Tiểu Túc đã thông qua một loại thần bí phương thức, thu được bí mật của nàng. Tự nghĩ biện pháp không tham dự đến cái này trong đoàn người quả nhiên là cái sáng suốt quyết định, Nhậm Tiểu Túc trong lòng có chồng biết được người khác bí mật khoái cảm. Ca, ngươi thế nào nhìn chằm chằm người ta bóng lưng nhìn đâu? Nhan Lục Nguyên đầu từ tốt lều bên trong chui ra ngoài hỏi. Nhậm Tiểu Túc lúc ấy liền kéo ra khỏi vui sướng tâm cảnh. Hắn quay đầu nhìn về phía Nhan Lục Nguyên, vừa mới chuẩn bị dựng đứng bản thân làm ca ca uy nghiêm lúc, bên cạnh túp lều rèm cửa nhấc lên, một cái giọng nữ hỏi, ai bóng lưng, ở đâu? Lúc này Nhan Lục Nguyên cùng Nhậm Tiểu Túc đều ngây ngẩn cả người, bên cạnh túp lều đi ra người này lại là Tiểu Ngọc. Nhan Lục Nguyên hiếu kỳ nói, Tiểu Ngọc tỷ, ngươi làm sao tại bên cạnh túp lều a? Tiểu Ngọc vuốt vuốt tóc cười nói, ta về sau chuyển tới nơi này ở, cùng các ngươi làm hàng xóm. Trước kia ở cái này một nhà ba người đâu? Nhan Lục Nguyên hỏi tới, bọn họ đi đâu? Ta đem chỗ ở của ta đổi cho bọn họ một chút, Tiểu Ngọc giải thích nói. Nhan Lục Nguyên lôi kéo Nhậm Tiểu Túc thấp giọng nói, ca, Tiểu Ngọc tỷ đây là dốc hết vốn liếng à, nàng trước kia ở nhưng mà gạch đá nhà. Nhậm Tiểu Túc không nói gì, mà là trực tiếp túi đầu chui vào túp lều. Nhan Lục Nguyên đối Tiểu Ngọc cười cười liền theo thu hồi đầu. Ca, ngươi vẫn là cái xử nam à? Nhan Lục Nguyên hỏi. Nhậm Tiểu Túc nhìn chằm chằm Nhan Lục Nguyên ngươi cũng không nhỏ. Ta muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện phương diện này giáo dục vấn đề. Nhan Lục Nguyên liền ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc, được, ca ngươi có cái gì không hiểu cứ hỏi. Lời còn chưa nói hết, Nhan Lục Nguyên liền bị Nhậm Tiểu Túc cho một chân đạp nằm xuống, chẳng qua Nhan Lục Nguyên cũng không tức giận, hung hăng, cười hắc hắc. Thật sự là cho ngươi lớn khả năng, Nhậm Tiểu Túc đem giường chiếu tốt, tận lực chớ trêu chọc ngươi Tiểu Ngọc tỷ, đừng loạn kéo cái gì tơ hồng, hai ta tình huống này bản thân còn dàn xếp không được đâu, nào có ở không quản người khác. À. Nhan Lục Nguyên ngoan ngoãn đáp ứng, nhưng người ta đều đưa chúng ta khoai tây cùng thuốc, lại như vậy quan tâm ngươi, ngươi liền thật đối với người ta phớt lờ không hỏi. Nhậm Tiểu Túc suy nghĩ một chút, người trọng yếu nhất chính là làm việc thẳng thắn vô tư không thẹn với lương tâm, nhưng nộ nhỡ hổ thẹn, liền thuyết phục bản thân đừng có. Nhan Lục Nguyên. Nhan Lục Nguyên vừa nghe nửa câu đầu thời điểm còn một bộ lắng nghe dạy dỗ dáng vẻ, đến nửa câu sau liền bối rối. Có lẽ, đây mới là Nhậm Tiểu Túc đi. Ở thời đại này. Nhậm Tiểu Túc loại người này có lẽ sẽ qua khá hơn một chút đi. Nhưng mà Nhan Lục Nguyên không có chút nào để ý Nhậm Tiểu Túc là cái người thế nào, bây giờ Nhậm Tiểu Túc mỗi một chút tính toán chi ly cùng cẩn thận cảnh giác, đều là đã từng mỗi một chỗ vết sẹo lưu cho hắn dạy dỗ cùng trưởng thành. Nhưng Nhan Lục Nguyên cũng biết, Nhậm Tiểu Túc còn có lời giấu ở trong lòng. Chương 10, chi nhánh. Nhưng vào lúc này, túp lều bên ngoài truyền tới một thô giáp âm thanh, là đối hàng xóm mới Tiểu Ngọc nói, Tiểu Ngọc. Ta hôm nay ban đêm đi ngươi chỗ ở tìm ngươi mới biết, nguyên lai ngươi chuyển tới nơi này, ta mang cho ngươi thuốc. Nhậm Tiểu Túc cùng Nhan Lục Nguyên nhìn nhau, hai người đều nhíu mày lại, chỉ nghe Tiểu Ngọc nói, ta về sau không làm loại chuyện đó. Ha ha, cái kia thô giáp thanh âm chủ nhân giống như là nghe được cái gì buồn cười sự tình đồng dạng, ngươi không làm loại chuyện đó ăn cái gì uống gì. Về sau ai cho ngươi thuốc hút? Ngươi thả ta ra, Tiểu Ngọc trong thanh âm mang theo tức giận, hai bên dường như lên tứ chi xung đột, xoẹt một tiếng. Dường như có người quần áo bị xé toang. Nhan Lục Nguyên nhìn về phía Nhậm Tiểu Túc, kết quả Nhậm Tiểu Túc vẫn như cũ nhíu chặt lông mày, hắn nhẹ nói, ca, giúp nàng đi. Nhậm Tiểu Túc đứng dậy, từ bắp chân bên trên cởi xuống bản thân cốt đao, xách ngược lấy liền hướng túp lều bên ngoài đi tới. Nhưng vào lúc này, Nhậm Tiểu Túc trong đầu bên trong tòa cung điện kia, đồng thao máy đánh chữ ấn phím từng cái vỗ vào đi xuống, tại giấy da trâu bên trên hình thành văn tự đồng thời, cung điện hùng vi truyền ra âm thanh, nhiệm vụ, trợ giúp. Hắn trong đầu cười lạnh cắt đứt cung điện nói, không có ngươi nhiệm vụ này, ta cũng sẽ rút. Từ Nhậm Tiểu Túc nâng đao đi ra ngoài đến hắn xông đến tên kia hán tử phía trước, cũng chỉ chính là một hai giây thời gian. Nhậm Tiểu Túc không nói gì thêm buông nàng ra, lại cử động một chút ngươi thử một chút các loại uy hiếp lời nói, bởi vì hắn biết, tất cả dư thừa hành động đều sẽ dẫn đến thất bại. Hắn muốn làm chỉ là dùng phương thức đơn giản nhất, giải quyết đơn giản nhất vấn đề. Làm Nhậm Tiểu Túc gầy gò lại khỏe mạnh thân ảnh như báo săn đồng dạng xông về hán tử lúc. Hán tử nhanh chóng từ bên hông rút ra chính mình đao bổ về phía hắn, cái này thị trấn bên trên mỗi người trên người đều sẽ mang theo vũ khí phòng thân. Hán tử trong đầu nổi lên chê cười cảm xúc, bởi vì hắn hầu như muốn so Nhậm Tiểu Túc cao hơn một cái đầu, hơn nữa trong tay hắn chính là chân chính đồ sắt, cũng không phải cái gì cốt đao. Nhưng mà nháy mắt sau đó, hắn chê cười cảm xúc im bặt mà dừng. Đồ sắt vượt qua cốt đao, đây là kiến thức bình thường, dù là bây giờ dã thú gân cốt đã sớm hơn sắt thép. Nhưng hơn sắt thép, dù sao không bằng sắt thép. Thị trấn bên trên không cấm vũ khí lạnh, nhưng muốn lấy tới một thanh tốt đồ sắt khó như lên trời. Hiện nay mặc dù có chút công nghiệp đang từ từ đổi kịp thai biến trước trình độ, có thể tài nguyên nhưng là có hạn. Nhậm Tiểu Túc như hình bóng chuyển đến hán tử trước mặt lúc, nhanh chạy động tác từ chân trái rơi xuống đất, cái kia dùng để chống đỡ toàn thân hắn trọng lượng đùi phải đột nhiên cơ bắp căng cứng, bàn chân một mực chộp vào trên mặt đất. Toàn thân hắn lực lượng dùng mặt đất làm điểm xuất phát, giống như là một đạo dòng điện giống như nhanh chóng truyền dẫn đến eo, sau đó thì là cánh tay. Nhậm Tiểu Túc đao, như trên mặt đất khe rãnh đồng dạng, nghiêng xuống bên trên đêm tối đều cắt ra một cái kẽ nước. Giang rác một tiếng, cốt đao cùng đồ sắt đụng vào nhau, nguyên bản vụng trộm người vây xem bất ngờ nhìn thấy hai thanh đao vậy mà đồng thời vỡ thành hai đoạn, nguyên bản bọn họ cho rằng sẽ vỡ chỉ có cốt đao. Trong chốc lát, hán tử kia ngây người công phu bên trong Nhậm Tiểu Túc đã không có chút nào lưu luyến sẽ cốt đao vứt bỏ, cái này vứt động tác một mạch mà thành, liền giống như Nhậm Tiểu Túc đã sớm biết cốt đao sẽ vỡ giống như, cho nên từ vừa mới bắt đầu liền có ý định khác. Hắn nắm lấy hán tử kia cổ tay, một cái khác quyền giống như pháo truy giống như đánh tới hướng đối phương không phòng nách thần kinh. Hán tử là muốn tránh thoát, nhưng hắn đột nhiên ý thức được, thiếu niên này lại là muốn so khí lực của hắn lớn hơn một đoạn. Làm sao có thể? Đối phương mới bao nhiêu lớn tuổi tác? Thiếu niên này thân hình cũng mới đến cổ của mình mà thôi. Nhưng mà hán tử nhìn thấy Nhậm Tiểu Túc trên cổ gân cốt cơ bắp tựa như sắt thép đồng dạng, đó là lực lượng. Nách thần kinh, tại lớn cánh tay cùng nách cách xa nhau đại khái 3 tấc chỗ. Không cần quá chính xác, bởi vì nắm đấm đủ để bao phủ sai lầm. Nơi này là nhân thể điểm yếu một trong, làm nách thần kinh chịu mãnh liệt đập sau sẽ sinh ra sai chỗ. Nếu đem thần kinh so sánh cấp điện, như vậy loại này sai chỗ sẽ để cho nách thần kinh sinh ra dòng điện, cùng với tín hiệu điện mất khống chế phóng thích. Lúc này não bộ tiếp nhận khí vượt qua phụ tải sau sẽ phát ra đau đớn tin tức, thần kinh mạch kín quá tải lúc tứ chi liền sẽ tiếp nhận hỗn loạn tín hiệu. Thân thể bắt đầu chia bí đại lượng canxi cùng kali. Một hồi điện tích gió lốc đủ để dùng toàn bộ hệ thống ngắn ngủi ngừng trệ. Hán tử kia kêu đau một tiếng ngã xuống đất, thậm chí còn có tứ chi bên trên run rẩy. Đợi đến hắn hiểu được là chuyện gì xảy ra thời điểm đã không có bất kỳ năng lực tới cùng Nhậm Tiểu Túc đối kháng. Nhậm Tiểu Túc lẳng lặng đứng ở bên cạnh hắn tựa hồ tại suy nghĩ cái gì. Hán tử kia thở dốc một hồi cầu xin tha thứ, ta không thù dai, ngươi bỏ qua ta sẽ quên sự tình hôm nay. Lúc này người thông minh đều biết mình đã thành cái thất gỗ bên trên thịt cá. Hắn chuyện nên làm nhất không phải tiếp tục thô bạo kêu gào, mà là lưu lại chờ về sau. Nhậm Tiểu Túc nhìn về phía Tiểu Ngọc, hắn là ai? Hắn là mỏ than bên kia một cái đốc công, đêm qua thị trấn bên trên bị đâm chết người chính là hắn dẫn đầu làm, bởi vì hắn nghe nói người kia có tiết kiệm tiền thói quen, vừa đúng hắn nợ sòng bạc tiền, ngay sau đó liền lên ác ý, Tiểu Ngọc đem ngày hôm qua hán tử kia khoe khoang lời nói ra. Nhậm Tiểu Túc đi tới trên đường nhặt lên hán tử kia đồ sắt, sau đó lần nữa đi trở về hán tử kia bên cạnh. Ở trên cao nhìn xuống đối phương, hắn tính toán thời gian, nhiều nhất còn có 4-5 giây đối phương liền có thể khôi phục hành động. Đột nhiên, yên lặng hồi lâu cung điện đột nhiên lần nữa nói chuyện, nhiệm vụ, để cựu địch một con đường sống. Nhưng mà cung điện vừa dứt lời, Nhậm Tiểu Túc liền gọn gàng mà linh hoạt ngồi xổm người xuống, sẽ trôi này đổ sắt cho tiến dần lên hán tử phân bụng, sắc bén vũ khí sẽ rách thuộc ra giống như âm thanh để tất cả người đứng xem hoặc là nghe lén lấy một hồi da đầu run lên. Sau đó hán tử kia huyết dịch bắt đầu cuồn cuộn hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Ngươi bây giờ đại khái còn có 3 phút thời gian, nếu như đúng lúc đi thị trấn bên trên phòng khám bệnh làm một chút khâu, có lẽ còn có hy vọng sống sót, Nhậm Tiểu Túc khuôn mặt bình tĩnh nói. Hán tử kia nghe đâu còn quản đau đớn, hắn cái gì cũng không nói liền lập tức đứng dậy hướng phòng khám bệnh chạy tới. Nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng cơ sở cấp học tập đồ phổ. Nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng cơ sở cấp học tập đồ phổ. Bởi vì ngươi thiếu hụt vũ khí, đặc biệt mở chi nhánh nhiệm vụ. Nhậm Tiểu Túc lời nói còn không có nghe xong liền sửng sốt một chút, nhiệm vụ thứ nhất hẳn là cứu Tiểu Ngọc, cái này hoàn thành hắn có thể hiểu được, để hắn không nghĩ tới chính là cái thứ hai vậy mà cũng coi như hắn hoàn thành. Cung điện này đến cùng là thế nào phán định? Nhan Lục Nguyên ở bên cạnh hiếu kỳ nói, ca, ngươi cứ như vậy thả hắn đi. Nộ nhớ hắn đi phòng khám bệnh khâu sau chữa khỏi vết thương, tìm ngươi báo thủ làm sao bây giờ, hắn cũng không phải cái gì người tốt. Nhậm Tiểu Túc nhìn bóng đêm. Chúng ta thị trấn bên trên cái kia rách phòng khám bệnh, biết cái dám câu à. Ca, nhìn thấy ngươi ác như vậy, ta an tâm. Chính là bởi vì như vậy, Nhậm Tiểu Túc mới cảm thán như vậy cũng có thể coi như hắn hoàn thành nhiệm vụ, hán tử kia thật ra thì hẳn phải chết không nghi ngờ à. Hơn nữa coi như không chết, cái kia đồ sắt bên trên dị xét loang lổ, quả thực chính là một đao một cái vốn ván thần khí, sống sót người cũng phế. Hán tử kia tuy là có đồ sắt, nhưng cũng chỉ có thể làm đến rẻ nhất cái chủng loại kia, nếu không phải như vậy, chỉ sợ Nhậm Tiểu Túc cũng liều không ngừng trôi này đào sát. Nhậm Tiểu Túc loại người này trong lòng chỉ có bản thân kiên định nguyên tắc, cho dù có siêu tự nhiên năng lực, cũng không thể thay đổi hắn cách đối nhân xử thế phương thức. Muốn thay đổi cũng phải chính hắn đến, người khác không được. Cho nên, nhiệm vụ hoàn thành hay không phán định cũng không nghiêm khắc, cung điện này để ý. Chỉ là Nhậm Tiểu Túc biểu hiện ra thái độ. Lúc này, ven đường túp lều bên trong có người xì xào bàn tán, thật ra thì bọn họ những năm này đã sớm biết Nhậm Tiểu Túc là cái dạng gì ngon nhân, nhưng ngày hôm nay vẫn là lần nữa bị sợ đến một lần. Bởi vì ngày hôm nay hai bên thân hình thực sự quá mức cách xa, mà Nhậm Tiểu Túc triển hiện ra lực lượng, vậy mà không thể so với hán tử kia kém, thậm chí còn vượt qua đối phương. Vậy thì dường như khó tin. Một cái túp lều bên trong có người nhỏ giọng nói lầm bầm, ta liền nói chớ chọc hắn đi. Nhậm Tiểu Túc đi tới nhặt lên bản thân cốt đao, trôi này cốt đao bồi bạn hắn thời gian hơn một năm, rốt cục thọ hết chết giả. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiểu Ngọc, trong bóng đêm Tiểu Ngọc có chút mềm yếu, thật ra thì Tiểu Ngọc so Nhậm Tiểu Túc lớn hơn 8 tuổi, nhưng lúc này thoạt nhìn lại giống so Nhậm Tiểu Túc nhỏ 8 tuổi giống như. Nhậm Tiểu Túc dứt khoát trực tiếp nói, có thể hay không đem thuốc bỏ. Tiểu Ngọc dùng sức gật đầu. Đồ chơi kia thành nghiện tính cũng không có lớn như vậy, hẳn là tăng thêm chút anh túc vỏ. Lão Vương nói thêm nguyên liệu tỷ lệ rất thấp, muốn bỏ vẫn có thể từ bỏ. Nhậm Tiểu Túc vừa nói, vừa đi đến Tiểu Ngọc túp lều cổng ngồi xổm người xuống, hung hăng đem bản thân nửa đoạn màu trắng cốt đao cắm vào trong đất bùn, chỉ lộ ra gần nửa đoạn tới. Ven đường một ít nguyên bản còn đối Tiểu Ngọc có chút nghiêng ý nghĩ người, liền xì hơi. Tại thị trấn bên trên, cái này nửa đoạn cốt đao tựa như là một loại ý chí tượng trưng. Ai cũng không nguyện ý nhất thời nghị quần đắc tội cái này ngoan nhân Nhậm Tiểu Túc. Nhậm Tiểu Túc quay đầu đối Tiểu Ngọc nói, nhưng có lời muốn sớm nói, tuy là ta rất đẹp trai, tuy là... Bất quá chúng ta là không thể nào. Tiểu Ngọc biểu lộ trong nháy mắt kinh ngạc, ta chỉ là đem ngươi xem như đệ đệ. Lần này đến phiên Nhậm Tiểu Túc kinh ngạc, ha 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 ha, thật xấu hổ a. Nhậm Tiểu Túc lập tức mang theo Nhan Lục Nguyên hướng nhà mình túp lều đi tới, vừa đi vừa để mắt thần trừng Nhan Lục Nguyên. Đều mẹ nó là ngươi ngày ngày tại cái kia mù lại nhải. Nhan Lục Nguyên vụng trộm quay đầu hướng Tiểu Ngọc nháy nháy con mắt, Tiểu Ngọc nhìn thấy Nhan Lục Nguyên bộ dáng này liền nở nụ cười, dường như những cái kia không tốt tâm tình cũng đều tan thành mây khói. Nàng ngồi xổm trên mặt đất nhìn cái kia nửa đoạn cốt đao thật lâu, mới khỏe miệng mỉm cười trở về ngủ. Mà Nhậm Tiểu Túc thì nhắm mắt lại đi cẩn thận nội thị tòa cung điện kia, cùng với máy đánh chữ vừa mới đánh ra tới văn tự. Chi nhánh nhiệm vụ, có chút ý tứ. Cảm ơn cai quản gió lốc. Chính là không muốn gọi thư hiếu, dê quảng tiểu hùng cho phép, tạp lạc nhi đại biểu ca, mặc thành không các bạn học trở thành quyển sách tân minh chủ. Ngày hôm nay phát ra chương 10, đến tiếp sau bởi vì sách mới kỳ quan hệ mỗi ngày 2 chương chương mới ở buổi tối 6 giờ, vào VIP bạo phát giữ gốc cũng là chương 10, cảm ơn mọi người ủng hộ. Ta trở về. Chương 11, 4 bỏ 5 lên chính là 100 triệu, tăng thêm. Hai cái cơ sở cấp học tập đồ phổ, cái đồ chơi này ngược lại là dùng tốt phi thường. Nhậm Tiểu Túc bản thân liền là cái khát vọng kiến thức người, một chương học tập đồ phổ liền có thể học tập người ta có sẵn kinh nghiệm, Nhậm Tiểu Túc đối bọn chúng coi như chân bảo. Mặc dù là ngẫu nhiên học tập kỹ năng, chắc học tập đến cái nào vô dụng kỹ năng, nhưng trước đó học tập cao cấp súng ống kỹ năng đã để Nhậm Tiểu Túc nếm đến ngon ngọt. Chỉ là thu hút Nhậm Tiểu Túc đi vào cung điện, cũng không phải là cái này hai cái học tập đồ phổ, mà là cung điện cuối cùng nhắc tới. Chi nhánh nhiệm vụ. Nếu là chi nhánh nhiệm vụ, cái kia hẳn là bảng chi các loại không quá quan trọng, hoặc là ngắn ngủi. Bất quá khi đó Nhậm Tiểu Túc rõ ràng nghe được cung điện nói, bởi vì ngươi thiếu hụt vũ khí, đặc biệt. Cho nên nhiệm vụ này là cùng vũ khí có liên quan A. Quanh năm trà trộn hoang dã Nhậm Tiểu Túc quá rõ một thanh vũ khí tốt tầm quan trọng, trước đó Lao Vương cái kia thu lại một thanh đao thép, muốn bán cho Nhậm Tiểu Túc, kết quả Nhậm Tiểu Túc toàn nửa năm tiền cũng không đủ. Cuối cùng Lao Vương sẽ trôi đao kia bán cho nhà máy hóa chất bên kia quản sự người. Nhà máy quản sự người bình thường đều là lãnh nạn hàng rào từ lưu dân bên trong chọn lựa tới người dẫn đầu, xem như lãnh nạn hàng rào ăn thịt lúc, đi theo uống canh người. Vào lúc ấy Nhậm Tiểu Túc liền suy nghĩ, nếu là bản thân lúc nào có thể có một thanh vũ khí tốt thì tốt rồi, đến lúc đó chưa hẳn nhất định phải ngày ngày nhòi người về phía trước trên đồng hoang chờ chim sẻ, đồ chơi kia thật càng ngày càng không tốt đợi, còn ngao người. Đến lúc đó hắn hoàn toàn có thể đi săn giết một ít những gia thú khác, chẳng hạn như thỏ, chuột đồng, chúc chuột cái gì. Hiện tại, liền thỏ đều xem như dã thú. Trên đồng hoang thỏ cũng sẽ không chủ động công kích người, nhưng mà cái đầu đến có còn nhỏ chân cao thỏ khí lực đặc biệt lớn, Nhậm Tiểu Túc đã từng đào qua cả bẫy, kết quả đào hơn 2 mét sâu hố, thỏ ngược lại là thật rơi xuống, nhưng mà Nhậm Tiểu Túc vừa mới nhích tới gần, cái kia thỏ dậm chân liền nhảy lên, ở giữa không trung còn một chân đạp Nhậm Tiểu Túc trên trán, suýt chút nữa không cho Nhậm Tiểu Túc đạp náo máu bầm. Nhậm Tiểu Túc nhìn về phía máy đánh chữ bên trên giấy da trâu, bởi vì ngươi thiếu hụt vũ khí, đặc biệt mở mở chi nhánh nhiệm vụ, thu hoạch 100 lần thành tâm cảm ơn, có thể giải tỏa vũ khí. Đồng thời có thể sử dụng cảm ơn tới hối đoái đồ vật. Nhậm Tiểu Túc sắc mặt cổ quái, chi này tuyến nhiệm vụ, làm sao cảm giác là lạ. Thu thập cảm ơn, còn phải là thành tâm. Muốn nhận tập hợp cảm ơn dễ dàng, nhưng vấn đề là yêu cầu nhất định phải thành tâm liền khó khăn a. Hơn nữa cảm ơn đều có thể làm tiền tệ tới dùng. Mấu chốt là có thể dùng để mua cái gì a? Hắn tiếp tục hướng giấy da trâu trang bên trên nhìn, bất ngờ nhìn thấy nơi đó thỉnh thoảng đổi mới một ít văn tự. Đến từ Lý Tiểu Ngọc cảm ơn, một. Nhìn tới không có cứu cái bạch nhãn lang à, Nhậm Tiểu Túc cảm thán, cung điện này phán định hẳn là sẽ không sai. Lúc này giấy da trâu bên trên còn có một hàng chữ nhỏ, giải tỏa vũ khí, 1/100. Nhậm Tiểu Túc cảm giác khá là đáng tiếc, nếu là thu thập tâm tình tiêu cực giá trị thật tốt, bản thân vài phút là có thể đem toàn bộ thị trấn người tâm tình tiêu cực giá trị cho kéo căng. Chẳng qua cung điện cho cái gì bản thân liền dùng cái gì à, Nhậm Tiểu Túc lúc này đã bắt đầu mong đợi tương lai mình vũ khí. Cái này thần bí cung điện cho đồ vật, chắc chắn sẽ không kém. Nhậm Tiểu Túc đột nhiên mở mắt ra nhìn về phía Nhan Lục Nguyên, Lục Nguyên, ngươi nói với ta tiếng cảm ơn. Nhan Lục Nguyên một mặt mộng bức, ca ngươi đừng như vậy, ta có chút sợ hãi. Sợ cái rắm, Nhậm Tiểu Túc chưa khỏi khi nói, mau nói. Nhan Lục Nguyên suy nghĩ một chút nói, cảm ơn ngươi một mực chú ý ta. Đến từ Nhan Lục Nguyên cảm ơn, một. Nhậm Tiểu Túc mặt mày hớn hở lên, dễ dàng như vậy sao? Đến, lại nói mấy tiếng cảm ơn, Nhậm Tiểu Túc nói. Nhan Lục Nguyên liền bó tay rồi, cảm ơn. Lần này để Nhậm Tiểu Túc thất vọng, nhìn tới cũng không thể lặp lại soạt ta, trọng điểm vẫn là tại thành tâm hai chữ phía trên. Hắn ngẩng đầu bất mãn nhìn về phía Nhan Lục Nguyên, ngươi tâm không thật à? Không đúng không đúng, ngươi cảm xúc không đúng, lại đến. Vẫn là không đúng, ngươi trước gấp ủ một chút cảm xúc, đến, đúng 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 liền loại vẻ mặt này. Ngươi thử một lần nữa, tâm thành thì linh. Thử một lần nữa, lần này âm thanh cũng có cảm xúc một chút. Nhan Lục Nguyên lúc ấy thiếu chút nữa đã sụp đổ, hắn miệng đắng lười khô nói, ca, đây là năng lực của ngươi. Ngươi năng lực này có chút phí cổ họng a. Vào lúc ban đêm Nhậm Tiểu Túc quả thực là cầm Nhan Lục Nguyên thí nghiệm nửa đêm, kết quả cũng chỉ thu được một lần cảm ơn mà thôi. Mà cái này cảm ơn, biến thành hai cái tiền xu, cái kia tiền xu phía trên điêu khắc lấy một viên ái tâm, mặt trái thì là một đoạn văn, lòng cảm ơn có ngươi, bạn ta cả đời, để cho ta có dũng khí làm chính ta, lòng cảm ơn vận mệnh, hoa nở hoa tàn, ta cũng như thế sẽ chân quý. Nhậm Tiểu Túc chẹp 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 miệng, còn rất nước đây này. Lúc này, cung điện bốn phía nguyên bản bị khói đen che phủ lấy tủ trưng bày phát sinh biến hóa, ngay tại máy đánh chữ bên tay trái, một cái ngăn tủ màu đen mê vụ rốt cục tán đi, lộ ra bên trong. Máy bán hàng tự động. Nhậm Tiểu Túc sửng sốt hồi lâu trong lòng tự nhủ cái đồ chơi này là làm gì dùng hắn còn lần đầu tiên thấy đâu, thời đại này bên ngoài cũng không có loại vật này à. Bất quá hắn xem hiểu máy bán hàng tự động bên trên văn tự, bỏ tiền chỗ. Cũng không có gì tuyển hạng, chỉ có bỏ tiền địa phương, vậy thì không cần nghĩ khác, trực tiếp bỏ tiền đi. Len ken một tiếng, viên kia điêu khắc lấy ái tâm tiền xu rơi vào máy móc bên trong, máy móc cầm ẩm chuyển động lên, ngay sau đó một cái không đến lòng bàn tay lớn bình nhỏ lăn đi ra. Nhậm Tiểu Túc móc ra xem xét, cái bình bên trên liền một chữ, thuốc. Không phải, người tốt xấu cũng nói một chút cái đồ chơi này là đối cái gì chứng A. Nhậm Tiểu Túc run lên hồi lâu, hắn mở mắt ra giữa lưng niệm khẽ động. Thuốc kia bình cũng đã xuất hiện ở trên tay của hắn, lần nữa nghĩ lại, bình thuốc lại biến mất. Một màn này cho Nhan Lục Nguyên nhìn ra sửng sốt một chút, ca ngươi làm ảo thuật đâu. Nhậm Tiểu Túc không để ý tới hắn, mà là quả quyết đem trên tay mình dùng để băng bó vết thương vải kéo xuống, lộ ra bên trong đã lây nhiễm vết thương. Vết thương xung quanh máu bầm quá lâu, một mực tại liên tục không ngừng chảy ra dịch thể. Nhậm Tiểu Túc biết do nếu như mình không đi đúng lúc dùng thuốc, như vậy ngay sau đó sốt, vết thương thối giữa sẽ là chuyện tất nhiên. Nhan Lục Nguyên thấy cảnh này lúc này liền đứng dậy đi ra ngoài, Nhậm Tiểu Túc kéo hắn, ngươi làm gì? Ta đi mua cho ngươi thuốc, Nhan Lục Nguyên quật cường nói. Không cần, Nhậm Tiểu Túc cầm lấy cái bình thuốc kia, chỉ dùng ngón trỏ đem bên trong dược cao đảo ra từng chút một, thận trọng bôi lên tại trên vết thương của chính mình. Cái này bình thuốc cũng không lớn, còn rất đông, chỉ sợ chỉ đủ dùng tốt 3 lần liều lượng. Thoa xong Nhậm Tiểu Túc liền có chút hối hận, thuốc này bình chỉ riêng viết cái thuốc chữ, vạn nhất là độc dược làm sao bây giờ? Bất quá hắn lo lắng sự tình đồng thời không có phát sinh, làm dược cao bôi lên tại vết thương sau đó, Nhậm Tiểu Túc liền cảm giác được vết thương nguyên bản đau rát đau liền biến mất. Tiểu Ngọc tỷ đưa thuốc tiêu viêm tiết kiệm tới, Nhậm Tiểu Túc đại khái đánh giá một chút, cái này một bình dược cao nếu như xem như thuốc tiêu viêm tới dùng mà nói, thuốc tiêu viêm cần liên tục ăn 3 ngày, dược cao này nhưng là một lần thấy hiệu quả, một viên thuốc tiêu viêm là 200, một bình dược cao giá trị. Vài phút 4 bỏ 5 lên chính là 100 triệu A. Chỉ thấy Nhậm Tiểu Túc đột nhiên quay đầu nhìn về phía Nhan Lục Nguyên kiên định hỏi, người giúp ta suy nghĩ một chút, làm gì có thể nhanh chóng thu hoạch được người khác cảm ơn. Cảm ơn Sophie ạ như băng bạn học Bạch Ngân Lớn Minh, cảm ơn viên trưởng thích uống trà, hai quản gió lốc, quản tiểu miêu, châu Âu 7, khói lửa thành thành, hai bảo thiên sứ, tinh phẩm thuốc lá bản tôn, đậu bỉ tiểu tiên nữ, U Minh Chi Vũ, không bên trong sinh bệnh, Nam Hải rất muốn, Kim O thứ 666 thiên la o vinh, mùa đông nghiêng trời lệch đất, tam sinh duyên như nói, hoành tảo thiên ngai, hiếm thấy ưa thích trở thành quyển sách tân minh chủ. Cảm ơn các vị. Chương 12, lòng cảm ơn có ngươi, thăng thêm tìm tiến cử. Nhậm Tiểu Túc là rất nghiêm túc đang cùng Nhan Lục Nguyên thảo luận đến cùng làm gì mới có thể cấp tốc thu hoạch cảm ơn, hắn là một cái rất chất phác người, cho nên khi hắn hiểu được một tiếng này thành tâm cảm ơn đến cỡ nào đáng giá thời điểm, hắn liền rõ ràng, hắn cần những này cảm ơn. Tuy là Nhan Lục Nguyên cho rằng, Nhậm Tiểu Túc đem chất phác cái từ này dùng nhầm chỗ. Ca, ta cảm thấy ngươi có thể ra ngoài làm người tốt chuyện tốt ta, Nhan Lục Nguyên nói, như vậy thu hoạch được thành tâm cảm ơn không phải trực tiếp nhất ấy ư, chẳng hạn như cho đói người đồ ăn. Cho khát người nước uống. Nhậm Tiểu Túc trừng mắt, ta là cái loại người này ư? Ta đem thức ăn nước uống cho bọn họ, chính ta ăn cái gì uống cái gì. Ngươi ăn cái gì uống cái gì. Chỉ thấy Nhan Lục Nguyên đau lòng nhức góc nói, vậy ca ngươi cũng đừng một mực muốn thành tâm cảm tạ a. Không đúng, Nhậm Tiểu Túc phủ định Nhan Lục Nguyên thuyết pháp, nhất định còn có biện pháp khác. Rất lâu trước đó Nhậm Tiểu Túc liền biết thời đại này đối với nhân loại là không có thiện ý, hoặc là nói nhân loại đối với nhân loại cũng rất khó có cái gì chân chính thiện ý. Đã từng thị trấn bên trên còn có tên ăn mày, có cái nữ hải tâm địa thiện lương, mỗi ngày đều sẽ đi cho hắn đưa chút ăn. Có thể về sau nữ hải kết hôn, liền không có lại tiết qua. Ăn mày đuổi tới nữ hải trong nhà hỏi, ngươi vì cái gì không cho ta đưa đồ ăn a? Kết quả hắn liền bị người ta đuổi ra ngoài, cô bé kia chồng cũng không có hảo tâm như vậy. Nguyên bản mọi người cho rằng như vậy liền xong việc, thị trấn bên trên người còn đặc biệt chạy tới chê cười ăn mày, muốn xem hắn lúc nào chết đói. Nhưng mà vào lúc ban đêm tên ăn mày kia vậy mà mò tới cô bé kia trong nhà, đem người khác cặp vợ chồng tất cả đều giết chết. Nhậm Tiểu Túc luôn cảm thấy việc này bên trong có cái gì đại đạo lý, có thể khi đó hắn còn nhỏ, chỉ tỉnh tỉnh mê mê rõ ràng ban đêm lúc ngủ nhất định phải cẩn thận. Sáng sớm ngày thứ hai, đường phố truyền đến tiếng ồn ào, Nhậm Tiểu Túc đứng dậy kéo cửa ra màn liếc mắt nhìn, bất ngờ nhìn thấy ban nhạc đám người kia đang theo thị trấn bên ngoài đi tới, bên cạnh còn đi theo một cái hắn biết người quen. Người kia cũng là thị trấn bên trên già thợ săn, thân thủ rất tốt. Đối phương đi theo ban nhạc nhân viên công tác bên cạnh còn rất cao hứng, dường như là rốt cục chờ đến biết hàng rào bên trong đại nhân vật cơ hội. Trên thực tế thị trấn bên trong rất nhiều người đều là như vậy lập nghiệp, dường như lánh nạn hàng rào bên trong quý nhân ngón tay khe trong tùy ý lộ ra chút gì đó, liền có thể để cho bọn họ đại phú đại quý. Cái gọi là đại phú đại quý, chính là giống Vương Phú Quý đồng dạng mở tiệm tạp hóa. Nhậm Tiểu Túc trước đó cũng hỏi qua Vương Phú Quý. Vì sao mỗi lần lánh nạn hàng rào bên trong đi ra người, Vương Phú Quý đều như vậy lịnh bợ, lánh nạn hàng rào bên trong cũng không hoàn toàn là quý nhân A. Vương Phú Quý lúc ấy thần thần bí bí cười nói, lánh nạn hàng rào bên trong xác thực cũng chia người nghèo cùng quý nhân, khả năng tự do ra vào lánh nạn hàng rào người, nhất định là quý nhân. Dựa theo Vương Phú Quý thuyết pháp, lánh nạn hàng rào bên trong người nghèo muốn đi ra cũng rất khó. Cái kia nguy nga cao chót vót tường cao, chặn lại không chỉ là người bên ngoài, còn có người ở bên trong. Lúc này Vương Phú Quý cũng đi theo ban nhạc nhân viên công tác bên cạnh, hắn đi ngang qua Nhậm Tiểu Túc bên cạnh thời điểm một mực để mắt thần trừng Nhậm Tiểu Túc, cuối cùng thấp giọng nói, ngươi cái không có lương tâm tiểu bạch nhãn lang, ngươi Vương Thúc đem tốt như vậy việc cần làm tiến cử cho ngươi, ngươi lại còn không tiếp theo. Ngươi biết không, ta nghe bọn hắn nhân viên công tác nói, có ý từ thị trấn bên trên tìm tốt dẫn đường mang vào lánh nạn hàng rào bên trong, về sau có chuyện đều cần dùng tới. Nhậm Tiểu Túc sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới là như vậy một cái cơ hội. Vậy nếu như sớm biết là như thế này, hắn sẽ còn từ chối ư? Biết, bởi vì hắn tiến vào, Nhan Lục Nguyên nhất định là vào không được, hắn làm sao có thể lưu Nhan Lục Nguyên một người ở bên ngoài. Nhan Lục Nguyên nhỏ giọng nói, ca, nếu không ngươi lại đi cùng những cái kia ban nhạc người nói. Ngươi so cái kia lão lưu tốt hơn nhiều, hắn thường xuyên đánh không đến con mồi tay không trở về, hơn nữa cũng trước đến giờ không dám ra thị trấn quá xa. Đừng nói nhảm, Nhậm Tiểu Túc nhíu mày, nói không đau lòng không động tâm là không thể nào. Nhưng hắn có quyết định của hắn, đi thôi, đưa ngươi đến trường đi. Làm Nhậm Tiểu Túc cùng Nhan Lục Nguyên đến học đường phòng học thời điểm, Trương Cảnh Lâm đã đang sát bảng đen, hắn xoay người nhìn thấy Nhậm Tiểu Túc cùng Nhan Lục Nguyên thiếu chút nữa giật mình, chỉ thấy hai người tất cả đều đội nồng đậm mắt quần thâm, thoạt nhìn cùng quỷ đồng dạng. Hai người các ngươi đây là? Trương Cảnh Lâm trần chờ nói. Anh ta hắn không phải. Nhan Lục Nguyên giải thích nói. Kết quả chưa kịp Nhan Lục Nguyên nói xong, chỉ thấy Nhậm Tiểu Túc một bàn tay đập vào Nhan Lục Nguyên trên nót cho hắn cắt đứt. Nhậm Tiểu Túc nói, không sao, chính là ngủ không ngon. Áo, Trương Cảnh Lâm cũng không tâm tư hỏi đến Nhậm Tiểu Túc chuyện riêng của bọn hắn. Hắn hỏi, nghĩ kỹ ngày hôm nay nói cái gì sao? Ngày hôm nay nhưng mà ngươi dậy thay ngày đầu tiên. Nghĩ kỹ, Nhậm Tiểu Túc gật gật đầu. Ban ngày hắn an vị trong phòng học làm học sinh, buổi chiều cuối cùng một đốt sinh tồn khóa thì trở thành học đường dạy thay lao sư. Đến cuối cùng một đốt khóa, Trương Cảnh Lâm bởi vì không yên lòng Nhậm Tiểu Túc, lo lắng hắn không có gì giảng bài kinh nghiệm, ngay sau đó an vị ở phòng học hàng cuối cùng cho Nhậm Tiểu Túc chấn tình cảnh. Nhậm Tiểu Túc đi đến bục giảng, ban trưởng lập tức hô, đứng dậy. Sau đó tất cả bạn học đều lớn tiếng nói, lao sư tốt. Đối với các bạn học tới nói Nhậm Tiểu Túc bản thân liền là cái tồn tại đặc thù, Nhậm Tiểu Túc là bọn họ bạn học, hơn nữa tuổi tác lớn nhất, hơn nữa còn là thị trấn bên trên danh nhân. Cho nên Nhậm Tiểu Túc tới cho bọn hắn lên lớp quả thực tràn đầy mới lạ cảm giác. Nhưng vào lúc này Nhậm Tiểu Túc đột nhiên nói, các ngươi cho rằng thầy Trương cho mọi người lên lớp, vất vả hay không? Mọi người còn có thể ngồi lên lớp, có thể thầy Trương vừa đứng chính là một ngày. Loại tình huống này các học sinh sao có thể nói không khổ cực à, Trương Cảnh Lâm còn ở lại chỗ này đây. Cho nên chỉ có thể nói khổ cực. Nhậm Tiểu Túc nói tiếp, vậy chúng ta là không phải muốn cảm ơn một chút thầy Trương? Vâng. Các học sinh chăm miệng một lời trả lời. Nhan Lục Nguyên sắc mặt đại biến, trong lòng cuồng hô, đến rồi đến rồi. Nhậm Tiểu Túc thỏa mãn gật đầu, vậy sau này lên lớp mọi người không cần phải nói lao sư tốt, liền nói cảm ơn lao sư. Trương Cảnh Lâm toàn bộ hành trình một mặt mộng bức, hoàn toàn không biết Nhậm Tiểu Túc cái này náo động đến là cái gì yêu thiêu thân. Đến, mọi người ngồi xuống, chúng ta thử một lần. Nhậm Tiểu Túc cười tủm tỉm nói. Đứng dậy. Cảm ơn lao sư. Các học sinh lần nữa chăm miệng một lời. Kết quả Nhậm Tiểu Túc thấy bên trong một cái trong cung điện máy đánh chữ, trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Đám này tiểu vương bắt nghe con vậy mà không có một cái là thành tâm cảm ơn lao sư. Thời đại này thành tâm cảm ơn một chút giáo thư dục nhân người làm vườn đều khó khăn như thế sao? Không được, bản thân còn phải nghĩ biện pháp khác, lần đầu tiên thử nghiệm thất bại. Bất quá đối với Nhậm Tiểu Túc tới nói thất bại cũng không phải là cái gì rất hiếm thấy sự tình, có thể thản nhiên tiếp nhận thất bại đã là trên người hắn ưu điểm lớn nhất một trong. Nhậm Tiểu Túc trước kia nghe qua một câu, cái gọi là nhân sinh không như ý sự tình, 89/10. Ý tứ chính là nói, trong đời sự tình A, 10 cái, liền có 89 kiện đều không như ý. Nhưng dù vậy, thời gian liền không quá ư. Không thể. Chương 13, đây là hiện thực. Nguyên bản Nhậm Tiểu Túc càng nghĩ đến cuối cùng, liền cảm thấy làm giáo viên dạy học hẳn là dễ dàng nhất đạt được cảm ơn. Nhưng mà hắn không để ý đến một vấn đề, hắn là rất hiếu học không sai, hắn là rất khát vọng kiến thức không sai. Nhưng đó là bởi vì hắn sinh trưởng tại dị dạng hoàn cảnh bên trong, đã từng đối kiến thức thiếu thốn mới đưa đến hắn đối kiến thức khát vọng. Càng thiếu cái gì cũng liền càng khát vọng cái gì. Nhưng mà, hắn khát vọng đồ vật, những học sinh khác cũng không nhất định khát vọng. Những này có thể ở thời đại này bên trong lên học đường hài tử, trên cơ bản gia đình điều kiện cũng còn không sai, cả đám đều có thể được đến bậc cha chú che chở. Những hài tử này đến trường bên trên mấy năm, phiền nhất chính là giáo viên dạy học, lại để cho đọc bài khóa. Lại để cho làm bài tập, thời kỳ thiếu niên học sinh cùng lao sư tại phần lớn thời gian bên trong nhưng thật ra là thiên địch quan hệ. Tuy là Nhậm Tiểu Túc nói chính là bọn hắn thích nhất sinh tồn khóa, nhưng các học sinh thái độ đối với hắn vậy hoàn toàn không thể nói là thành tâm cảm ơn. Nhậm Tiểu Túc cho rằng, có lẽ bản thân nhiều hơn chút khóa, các học sinh liền sẽ cảm ơn đi. Thị trấn học đường vốn là buổi chiều 4 giờ tan trường, lánh nạn hàng rào bên trong là từ buổi sáng 6 điểm bắt đầu, mỗi 2 giờ đụng một lần chuông tới báo giờ. Dưới tình huống bình thường Trương Cảnh Lâm là trước đến giờ đều không dậy quá giờ. Vậy mà hôm nay, Nhậm Tiểu Túc vì đạt được các học sinh cảm ơn, hắn gần như là đem bản thân tại giã ngoại sinh tồn kinh nghiệm dốc túi chuyến cho, cái này một nói, liền nói đến 5 giờ. Hiện tại đã cuối thu, 5 giờ thời điểm trời cũng mau tối, các học sinh trơ mắt nhìn tâm hắn nói cháu trai này quá mẹ nó có thể nói đi. Lúc này Trương Cảnh Lâm đều gánh không được đi trong sân chặt viên cải trắng, nấu cơm đi. Một cái học sinh thực sự nhịn không được, tôn. Lão sư, ngươi lại không tan học trời liền đã tối, trên trấn liền không an toàn. Cái này học sinh đến cùng là có chút sợ cái này thị trấn bên trên nổi danh ngoan nhân, cho nên vậy không dám ở ngoan nhân phía trước nói dọa. Nhậm Tiểu Túc sửng sốt một chút, trong lòng tự nhủ mẹ nó không cảm ơn vậy thì thôi lại còn tính toán để lão sư tan học, bất quá hắn cũng là người biết chuyện biết an toàn là số một, cho nên Nhậm Tiểu Túc liếc mắt nhìn sắc trời sau đó liền bất đắc dĩ phất phất tay, tan học. Cảm ơn lão sư.
Cảm ơn lão sư.
Các học sinh ùa đến lấy hướng bên ngoài học đường mặt chạy tới, trong đó có hai cái học sinh vì tan học cái này hai chữ đối Nhậm Tiểu Túc nói cảm ơn, bọn họ thật rất cảm ơn.
Lại không tan học liền phun được không?
Nhậm Tiểu Túc chợt thấy, bản thân bên trong cung điện kia vậy mà thật nhiều hơn hai cái cảm ơn tiền xu, trong nháy mắt vui mừng quá đỗi. Hắn nào biết được học sinh là vì cái gì cảm ơn, chỉ cảm thấy là bản thân nói không sai đây.
Nhậm Tiểu Túc nghĩ thầm, xem ra chính mình khổ tâm không có uổng phí à, nói thời gian dài như vậy, các học sinh vẫn là rất biết ơn bản thân.
Nhan Lục Nguyên mặt tối xâm lại, ngươi về sau có thể hay không đừng dậy quá giờ.
Chưa kịp Nhậm Tiểu Túc nói chuyện đâu, Trương Cảnh Lâm mang cơm một bên ăn liền vừa đi vào, hắn cân nhắc giọng nói, Tiểu Túc à, ta biết tuy là ngươi yêu quý giáo dục cái nghề này, nhưng dậy quá giờ kéo lâu như vậy thật không tốt, còn nữa nói vạn nhất đem ngươi mệt mỏi làm sao bây giờ.
Nhậm Tiểu Túc mặc kệ, cái này kéo chính là đường ấy ư, cái này kéo chính là tiền, cái này kéo chính là các học sinh thật lòng cảm ơn a.
Không được, Nhậm Tiểu Túc nghĩa chính ngôn từ nói, ta nguyện ý vì giáo dục sự nghiệp dâng hiến tính mạng của ta, nói nhiều một hồi không có chuyện gì.
Khục.
Trương Cảnh Lâm suýt chút nữa bị Nhậm Tiểu Túc nghẹn đến, chỉ là hắn nhìn Nhậm Tiểu Túc bộ dáng này thật sự là lười nói cái gì, được thôi.
Hai vị kia nói lời cảm tạ học sinh, còn không biết tự mình nói cảm ơn lão sư, vì chính mình đưa tới bao lớn tai họa.
Có cái thành ngữ giải thích qua loại hiện tượng này, tên là họa từ miệng mà ra.
Trở về trên đường Nhan Lục Nguyên cùng Nhậm Tiểu Túc bực bội không để ý tới Nhậm Tiểu Túc, vốn ra về còn có thể cùng Nhậm Tiểu Túc đi thị trấn bên trên dạo chơi đâu, kết quả tất cả đều uổng công.
Kết quả đi ngang qua cửa thành hiệu cầm đồ lúc, Nhan Lục Nguyên đột nhiên kéo Nhậm Tiểu Túc ống tay áo, hắn chỉ hiệu cầm đồ, Nhậm Tiểu Túc vậy mà nhìn thấy Tiểu Ngọc Tỷ ở bên trong, tựa hồ tại cùng trưởng quỹ nói gì đó.
Nhậm Tiểu Túc mang theo Nhan Lục Nguyên tới gần một chút, bọn họ nghe được Tiểu Ngọc Tỷ đối trưởng quỹ nói, ta vòng thai này rất đáng tiền, không thể lại cho thêm chút ư.
Trưởng quỹ khinh bạc cười nhìn Tiểu Ngọc Tỷ một cái, thật ra thì ngươi không cần cầm đồ vật, đây là cần gì?
Hắn lời còn chưa nói hết liền ngậm miệng, bởi vì hắn nhìn thấy Nhậm Tiểu Túc hướng trong tiệm cầm đồ đi tới, chuyện tối ngày hôm qua đã sớm truyền khắp toàn bộ thị trấn, mọi người đều biết cái này Lý Tiểu Ngọc bây giờ cùng Nhậm Tiểu Túc quan hệ không cạn. Cũng không phải là đến một cái kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn nhân đại, tất cả mọi người sẽ hung mãnh lên, trên thực tế cái nào thời kỳ bên trong đều có sợ người cùng ngoan nhân, mà ngoan nhân bình thường đều có thể qua rất tốt.
Trưởng quỹ chính là sợ người chỉ dám lấn yếu sợ mạnh.
Nhậm Tiểu Túc tối hôm qua giết người vốn là thị trấn bên trên nổi danh ngoan nhân, cho nên Nhậm Tiểu Túc hiện tại đã là ngoan nhân bên trong ngoan nhân.
Trưởng quỹ ánh mắt lơ lửng không cố định làm bộ uống lên nước đến. Hắn không xác định bản thân lời nói mới rồi bị Nhậm Tiểu Túc nghe thấy được không có.
Nhậm Tiểu Túc từ bản thân trong túi đếm 620 đồng tiền kín đáo đưa cho Tiểu Ngọc Tỷ, ngươi không cần bán đồ, đây là tối hôm qua cái kia 3 viên thuốc tiêu viêm tiền thuốc.
Lý Tiểu Ngọc bây giờ không còn thu vào nguồn gốc, cho nên chỉ có thể miệng ăn núi lở, nhưng Nhậm Tiểu Túc không thể nhìn nàng thảm như vậy.
Lý Tiểu Ngọc muốn đem tiền kín đáo đưa cho Nhậm Tiểu Túc, kết quả Nhậm Tiểu Túc nói, ta vốn cũng là chuẩn bị mua thuốc, ngươi liền nhận lấy đi.
Ta không phải là không muốn nhận ngươi tình, mà là về sau chúng ta không cần khách khí như vậy.
Lý Tiểu Ngọc sửng sốt hồi lâu, ngươi đây là ý gì?
Năm ngoái Nhậm Tiểu Túc từ đàn sói trong miệng may mắn trốn về đến, bởi vì làm sao trốn về đến hắn trước đến giờ không có cùng người nói qua, chỉ là sau khi trở về, hắn quả thật là bởi vì Lý Tiểu Ngọc đưa thuốc mới sống sót, không có cái kia chất kháng sinh thuốc tiêu viêm hắn chỉ sợ sớm đã không còn. Cho nên hắn nợ Lý Tiểu Ngọc không phải mấy viên thuốc, mà là một cái mạng.
Nhậm Tiểu Túc đối Tiểu Ngọc Tỷ nói nghiêm túc, ngươi yên tâm, về sau có ta một cái thịt ăn, liền có ngươi một cái canh uống.
Ca, ngươi nói không đúng, Nhan Lục Nguyên nhỏ giọng nói, người ta không đều là cùng một chỗ ăn thịt ấy ư, làm sao đến ngươi vậy thì thành đi theo ngươi uống canh, hơn nữa, nhà ta hiện tại cũng không có thịt à.
Áo, Nhậm Tiểu Túc gật gật đầu đối Tiểu Ngọc Tỷ đổi cái thuyết pháp, về sau có ta một cái canh uống, liền có ngươi một cái bát rửa.
Nhan Lục Nguyên.
Bên cạnh đang uống nước trưởng quỹ một cái liền phun ra ngoài. Nhưng mà Lý Tiểu Ngọc lại không ngại, được, vậy ta về sau liền cho các ngươi rửa chén giặt quần áo.
Nàng lúc nói lời này vậy không nghĩ tới nước có đủ hay không, dù sao đáp ứng trước xuống lại nói.
Trưởng quỹ A tức lấy miệng nhìn Nhậm Tiểu Túc ba người bọn họ đi ra ngoài, hắn quay đầu đối trong tiệm người giúp việc nói, chớ chọc hắn, có nghe thấy không?
Nhậm Tiểu Túc bọn họ vừa ra cửa, đột nhiên nghe được một tiếng la lên, bác sĩ, cầu xin ngươi mau cứu nhà ta trước kia tử A. Nhà chúng ta nếu là không còn hắn liền thật sống không nổi nữa.
Chỉ thấy cửa phòng khám bệnh một cái trung niên phụ nhân quỳ trên mặt đất cho trên trấn duy nhất bác sĩ dập đầu, nhưng mà bác sĩ kia cười lạnh, không có tiền nhìn cái gì bệnh a. ngài đem hắn cứu sống, chúng ta người cả nhà đều sẽ cảm ơn ngài đại ân đại đức. Phụ nhân khóc lóc nói, lão bác sĩ còn tại thời điểm là cái có thiện tâm người tốt ta, ngài là con của hắn nhất định vậy rất có thiện tâm đi. Cha ta có thiện tâm đó là chuyện của hắn. Chỉ thấy cái kia đại phu xoay người liền đem phòng khám bệnh cửa đóng lại, phụ nhân bên cạnh còn nằm một cái phần bụng một mực tại chảy máu hán tử. Nhậm Tiểu Túc không có tiến lên, cũng không có đi làm cái gì hảo tâm người, thật ra thì hắn nhìn ra hán tử kia đã tắt thở. Hắn chỉ là nhìn một màn này yên bình nói, Lục Nguyên, ghi nhớ trước mắt tất cả những thứ này, đây là hiện thực. Chương 14, mánh khóe bị người. Trời còn không có triệt để đêm đen đến, phương xa trên bầu trời cũng đã bay tới mây đen. Mưa axit tới, mau về nhà a. Nhậm Tiểu Túc mặt không hề cảm xúc nói, phụ nhân kia còn tại kêu khóc, không ai có thể sẽ đi chú ý bọn họ. Hán tử kia tổn thương không giống như là ngoài ý muốn, Nhậm Tiểu Túc rất nhẹ nhàng liền có thể nhìn ra đó là vết đao. Cho nên khẳng định cũng không phải tại trong nhà xưởng không cẩn thận bị thương, mà là đánh nhau hậu đả lúc trực tiếp bị người đánh chết. Trở lại nhà mình túp lều bên trong, cái này mưa axit đến nhanh, đi cũng nhanh. Nhan Lục Nguyên ngồi tại trên giường đột nhiên nói, ca ngươi là muốn người khác thành tâm cảm ơn đúng không? Bác sĩ ngược lại là rất dễ dàng thu hoạch được cảm ơn a, trước kia lão bác sĩ còn tại thời điểm tất cả mọi người rất cảm ơn hắn a. Chẳng qua ta không đề nghị ngươi coi bác sĩ, đầu tiên bác sĩ rất dễ dàng liền rơi vào lưỡng nan tình hình, thứ hai, ngươi vậy cái gì y thuật cũng sẽ không a. Nhậm Tiểu Túc mặt không hề cảm xúc xoay đầu lại nhìn Nhan Lục Nguyên, vậy ngươi tại đây để cái gì chó dám thúi? Chờ một chút. Nhậm Tiểu Túc đột nhiên cảm giác được bản thân thật giống đã bỏ sót cái gì, tuy là hắn không biết y thuật, nhưng hắn có thể học a. Trước đó trong đầu cung điện ban thưởng cho hắn cái kia hai cái kỹ năng học tập đồ phổ còn không sử dụng đây, chỉ cần dùng hết một chương chẳng phải có thể học được đối phương y thuật ư. Đến lúc đó bản thân liền có thể cho người ta xem bệnh, hoặc là lui thêm bước nữa, bản thân có cái gì bệnh cái gì thai, hoặc là Nhan Lục Nguyên ngã bệnh, bản thân đều không thể trị ạ. Lão bác sĩ còn tại thời điểm thường xuyên đi ra ngoài thu thảo dược, lúc trước lão bác sĩ liền cười nhắc đến cùng người ta qua, nói hiện tại tuy là dã thú thay đổi lợi hại, có thể thảo dược dược hiệu cũng khá. Cho nên lão bác sĩ dựa vào một tay phân biệt thảo dược bản lĩnh cùng quá cứng y thuật, xác thực chưa khỏi không ít người, hơn nữa hắn hái thảo dược còn bán rất rẻ. Nhậm Tiểu Túc dĩ nhiên không phải cái gì thiện nhân, hắn chỉ cảm thấy nếu như chính mình có như vậy một tay y thuật, về sau có thể khẩn cấp, cũng có thể kiếm tiền. Phải biết Nhan Lục Nguyên hiện tại cầu nguyện sau đại đa số di chứng cũng chỉ là cái cảm mạo nóng sốt đau đầu nhức óc, hắn cũng không muốn cho Nhan Lục Nguyên cầu nguyện gặp phải phản vệ, nhưng có đôi khi ngộ nhỡ gặp được tình hình bức bách đây. Ta muốn làm bác sĩ. Nhậm Tiểu Túc nói, trong mắt của hắn toát ra ánh mắt kiên nghị tới. Ca ngươi không sao chứ, Nhan Lục Nguyên bối rối, ngươi cũng không biết ý thuật à, ngươi nhưng chớ đem người chữa chết ta. Ta tuy là không cứu người, nhưng ta vậy không hại người. Nhậm Tiểu Túc đấu hư một chút Nhan Lục Nguyên sau gáy, liền ngươi nói nhiều, ta lúc nào chủ động hại qua người. Lúc này Nhậm Tiểu Túc đã tính toán, đến lúc đó nếu như chính mình trở thành bác sĩ, kiếm tiền khẳng định là có thể kiếm được, vậy thì có ổn định thu vào. Cái này thị trấn bên trên thường xuyên có người bị thương, cho nên xem bệnh trị thương đây là cương nhu a. Nghĩ đến liền đi làm, ngày thứ hai Nhậm Tiểu Túc một tỉnh ngủ vậy không đi học đường, nhét hai cái bánh mì đen liền đi ngồi xổm ở cửa phòng khám bệnh chờ lấy phòng khám bệnh mở cửa. Kết quả cái này phòng khám bệnh cũng là nước tiểu tính, Nhậm Tiểu Túc cứ thế mà đợi đến buổi trưa, nó đều không có mở cửa. Chờ đến xế chiều, lãnh nạn hàng rào bên trong gõ hai điểm tiếng chuông, trẻ tuổi bác sĩ mới chậm rãi từ bên trong mở cửa. Vặn eo bẻ cổ đi ra phơi nắng. Bất quá hắn cái này lưng mỏi còn không có vươn ra, liền bị ngồi xổm ở cổng Nhậm Tiểu Túc giật nảy mình. Ngươi là đến khám bệnh sao, mang tiền chưa? Bác sĩ hỏi. Bác sĩ này căn bản liền không có hỏi Nhậm Tiểu Túc là bệnh gì, chỉ nhận tiền. Nhậm Tiểu Túc cười tủm tỉm nói, ta không xem bệnh, ngươi làm việc của ngươi. Bác sĩ một mặt mộng bức, ngươi không xem bệnh ngươi tại chúng ta miệng ngồi xổm làm gì? Nhưng mà lúc này Nhậm Tiểu Túc đã yên lặng sử dụng bản thân trong cung điện tấm thứ nhất kỹ năng học tập đồ phổ. Chỉ thấy trong cung điện tấm kia giấy da trâu chất liệu kỹ năng học tập đồ phổ không lửa tự đốt, qua trong giây lát liền đốt sạch sẽ. Đem ngẫu nhiên học tập mục tiêu kỹ năng. Đã ngẫu nhiên rút ra đối phương khoác lác kỹ năng, có hay không học tập. Nhậm Tiểu Túc lúc ấy đều choáng váng, lao tử học cái gì khoác lác a. Hắn đều suýt nữa quên mất kỹ năng này học tập đồ phổ là ngẫu nhiên rút ra sở kỹ của đối thủ tới học tập. Cũng không phải là ngươi muốn học cái gì đi học cái gì. Nhưng vấn đề là ngươi mẹ nó vì sao lại có khoác lác loại kỹ năng này, cái này cũng có thể xem như kỹ năng. Ngươi mẹ nó nhanh xong ngẽ con đi. Nhậm Tiểu Túc ánh mắt bất thiện quan sát bác sĩ kia, trong lòng tự nhủ tên này thật sự là làm người buồn nôn a. Bất quá hắn là tới cướp người ta bát cơm, cũng không thể đoạt bát cơm còn cho người ta đánh một trận a, vậy thì quá là không tử tế. Bác sĩ kia bị canh chừng có chút không được tự nhiên, hắn vừa mới chuẩn bị nói chút gì đó, lại rốt cục nhớ tới Nhậm Tiểu Túc là ai. Nhậm Tiểu Túc không có tới hắn nơi này nhìn qua bệnh, nhưng kỳ thật hai bên đều nghe nói qua đối phương, một cái là thị trấn bên trên duy nhất bác sĩ, một cái khác là thị trấn bên trên nổi danh ngon nhân, lẫn nhau nghe nói là chuyện rất bình thường. Cho nên, cái này trẻ tuổi bác sĩ tại chỗ liền sợ. Ngươi muốn làm gì? Bác sĩ yếu ớt mà hỏi. Ngươi bình thường không có việc gì lao khoác lác ấy ư? Nhậm Tiểu Túc tức giận nói. Thầy thuốc trẻ tuổi đều choáng váng, cái gì ngoạn ý? Nhậm Tiểu Túc vậy không cùng hắn phí lời, cái này khoác lác kỹ năng chỉ định là không thể học được vậy không có gì dùng, chỉ coi là không còn giá trị rồi một chương kỹ năng học tập đồ phổ đi. Hắn lần nữa sử dụng tấm thứ 2 kỹ năng học tập đồ phổ. Đem ngẫu nhiên học tập mục tiêu kỹ năng. Đã ngẫu nhiên rút ra đối phương mánh khóe bịp người kỹ năng, có hay không học tập? Học cho chương A. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Nhậm Tiểu Túc nhìn chòng chọc vào trẻ tuổi bác sĩ, tuổi còn trẻ trên người lung ta lung tung kỹ năng còn rất nhiều đây. Thầy thuốc trẻ tuổi đều sắp doa khóc, ngươi đang nói cái gì a? Không phải ta nói ngươi ngày bình thường rất thích gạt người ư? Nhậm Tiểu Túc hỏi, ngươi đều lừa gạt ai, ngươi nói cho ta nghe một chút đi tới. Ngươi cũng không nên nói lung tung a, ta lừa gạt người nào ta? Nhậm Tiểu Túc là cái rất lý trí người, tại thảm tao tổn thất sau đó hắn chăm chú phân tích mình bây giờ tình hình, y thuật là khẳng định muốn học. Cung điện về sau khẳng định sẽ còn cho mình kỹ năng học tập đồ phổ, cũng không biết lúc nào mới có thể lần nữa tuyên bố nhiệm vụ. Cho nên hiện tại Nhậm Tiểu Túc muốn biết chính là đối phương y thuật đến cùng thế nào, có đáng giá hay không được bản thân tiếp tục học đi xuống. Hắn trong đầu hỏi, bác sĩ này y thuật là đẳng cấp gì? Đã học tập mục tiêu, có thể báo cho. Đối phương không có y thuật. Ngươi mẹ nó. Ta mẹ nó. Nhậm Tiểu Túc lúc ấy thiếu chút nữa đem khiêng nồi sắt lớn đập, buổi sáng hắn là khiêng nồi đi ra ngoài. Khó trách ngươi mẹ nó sẽ mánh khóe bịp người a, nguyên lai những năm này ngươi đại gia một chút y thuật cũng đều không hiểu, tất cả đều tại đây giả danh lừa bịp đâu. Lão bác sĩ làm sao sinh ra như vậy cái vật không thành khí. Tiểu tử này những năm này toàn dựa vào lão bác sĩ lưu lại ban cho sinh hoạt, dù sao thị trấn bên trên vậy không có cái thứ hai thầy thuốc, cho nên hắn liền yên tâm thoải mái đi lừa gạt, những bệnh nhân kia có thể vượt đi qua liền vượt đi qua, chịu không nổi đi mọi người cũng đều quen thuộc sinh sinh tử tử loại chuyện này. Dù sao lão bác sĩ ở thời điểm vậy có ý người không tốt. Hơn nữa lão bác sĩ trước khi đi cho tiểu tử này lưu lại rất nhiều thảo dược, ghi rõ đối cái gì triệu chứng, hắn chỉ cần được lấy kê đơn thuốc là được. Nhậm Tiểu Túc ngày hôm nay xem như lớn chi nhớ, lần sau gặp lại lần thứ nhất rút ra kỹ năng không thành công tình huống, nhất định phải làm rõ đối phương đến cùng có hay không mình muốn kỹ năng. Chương 15, tự sản tự tiêu. Nhậm Tiểu Túc sinh ra buồn phiền đi, hắn ngược lại là muốn trực tiếp cho trẻ tuổi bác sĩ đánh một trận à. Nhưng mình lý do cũng chân đứng không vững, dù sao mình mới đầu mục đích đúng là tính toán cướp người ta bát cơm. Bác sĩ là nhất định phải làm, Nhậm Tiểu Túc đặc biệt tán đồng Nhan Lục Nguyên quan điểm, bác sĩ đúng là một cái đặc biệt dễ dàng đạt được người khác cảm ơn chức nghiệp. Nhưng không có ý thuật làm sao làm thầy thuốc đâu. Hắn đến học đường sau một mực trầm tư suy nghĩ, sau đó hắn đột nhiên liền nghĩ đến đêm qua từ hiệu cầm đồ đi ra một màn kia. Phụ nhân tại cửa phòng khám bệnh kêu trời trách đất, mà hắn tử kia không ngừng chảy máu, cuối cùng tim ngừng đập. Nhậm Tiểu Túc trong lúc vô tình nhìn về phía mình gan bàn tay, à, nguyên bản đều lây nhiễm vết thương ngày hôm nay vậy mà đã kết vảy. Nguyên lai cái kia màu đen dược cao không chỉ có thể tiêu viêm, còn có thể để vết thương cấp tốc khép lại. Nhậm Tiểu Túc nhận qua tổn thương, cho nên hắn biết rõ thân thể tự lành năng lực, giống như là chim sẻ mổ đi ra sâu như vậy vết thương, không có 7 ngày cũng đừng nghĩ sơ bộ kết vảy. Chờ một chút, Nhậm Tiểu Túc thật giống nghĩ đến bản thân nên như thế nào làm một cái thầy thuốc. Cái kia phòng khám bệnh bác sĩ sẽ chỉ mánh khóe bịp người cùng khoác lác đều có thể làm bác sĩ, mà hắn Nhậm Tiểu Túc hiện tại có như thế thần dược, vì cái gì không thể làm bác sĩ. Hắn mở một cái vết đao chuyên khoa phòng khám bệnh chẳng phải xong việc ấy ư, tới bệnh nhân đem vết thương một may, sau đó thoa lên cái kia màu đen dược cao liền xong việc a. Lấy trước kia lão bác sĩ còn tại thời điểm nói qua, hắn không làm loại này khâu giải phẫu là bởi vì hắn không có sát trùng điều kiện, những cái kia bệnh khuẩn lưu tại trong thân thể là có thể gây nên người tử vong. Cho nên khâu cũng là bệnh may. Lão bác sĩ đem việc này nhìn rất rõ ràng. Nhưng bây giờ Nhậm Tiểu Túc liền không giống với lúc trước, hắn hoàn toàn không cần cân nhắc chuyện này. Nghĩ tới đây Nhậm Tiểu Túc liền có chủ ý, hắn thậm chí có thể nghĩ đến về sau làm sao an bài Tiểu Ngọc Tỷ. Tiểu Ngọc Tỷ đối về sau tính toán chính là nhìn có thể hay không tiếp vào một ít may may vá công việc, kiếm ít tiền sinh hoạt. Có thể Nhậm Tiểu Túc cho rằng việc này rất khó, nếu là tại lánh nạn hàng rào bên trong chỉ sợ rất nhiều người tìm nàng. Nhưng ở cái này thị trấn bên ngoài, tất cả mọi người khổ cắp cáp, may may vá công việc trong nhà mình tiện tay làm, ai sẽ tốn cái này uổng tiền. Mà Nhậm Tiểu Túc tức thì nghĩ là, đã không có cách nào may vá y phục vậy thì may vá vết thương a, cũng không biết Tiểu Ngọc tỷ chóng mặt máu không chóng mặt. Liên quan tới việc này, Nhậm Tiểu Túc còn đặc biệt đi tư vấn một chút học đường thầy giáo Trương Cảnh Lâm, dù sao Trương Cảnh Lâm hiểu nhiều lắm. Trương Cảnh Lâm kinh ngạc nhìn Nhậm Tiểu Túc, ngươi nghĩ thoáng cái vết đao chuyên khoa phòng khám bệnh. Ngươi có khâu phẫu thuật ư? Nhậm Tiểu Túc suy nghĩ một chút hỏi, cái gì là khâu phẫu thuật? Trương Cảnh Lâm. Vậy ngươi có thuốc mê ư? Cái gì là thuốc mê? Trương Cảnh Lâm. Lúc này Trương Cảnh Lâm đột nhiên ý thức được, Nhậm Tiểu Túc đây là cái gì đều không có chuẩn bị a. Trương Cảnh Lâm kiên nhẫn nói, ngươi biết ta thị trấn bên trên nhiều như vậy vết đao bệnh nhân, vì sao phòng khám bệnh một mực không có làm loại này buôn bán ư? Không riêng gì bệnh khuẩn lây nhiễm vấn đề, hơn nữa còn có thuốc mê cùng khâu phẫu thuật thiếu thốn, thứ này nghe nói lánh nạn hàng rào bên trong đều rất thiếu. Trương Cảnh Lâm tiếp tục nói, đánh thuốc mê có đánh thuốc mê chú ý, đánh mất đau, đánh nhiều dễ dàng cho người ta đánh ra gì chứng tới. Khâu phẫu thuật vậy thì càng không cần nói, không chỉ muốn cân nhắc tuyến sức kéo, còn muốn cân nhắc nó cọ sát hệ số có thích hợp hay không xuyên qua thân thể tổ chức. Áo, như vậy à, Nhậm Tiểu Túc vung tay lên, cái này cũng không phải vấn đề, người đều phải chết đâu còn quản có đau hay không, ta liền dùng may y phục tuyến cho bọn hắn may. Cái kia khử trùng đâu? Trương Cảnh Lâm kinh ngạc hỏi. Ta có bí phương. Nhậm Tiểu Túc nói. Thật ra thì tựa như Nhậm Tiểu Túc đoán như thế, Trương Cảnh Lâm cũng không phải cái gì đều hiểu, hắn có chuyên nghiên cứu học vấn, nhưng mặt khác cũng chính là thuộc về tìm hiểu trình độ. Cho nên Trương Cảnh Lâm hiện tại chợt phát hiện, bản thân vậy mà không biết nên làm sao phản bác Nhậm Tiểu Túc, cuối cùng phất phất tay, dạy ngươi khóa đi đi, bên dưới tiết là sinh tồn khóa. Một ngày này Nhậm Tiểu Túc bởi vì ngày đầu tiên nếm đến ngon ngọt, ngay sau đó quả quyết lần nữa dạy quá giờ kéo dài tới trời tối mới tan học. Lúc này, như cũ có học sinh không có ý thức được bản thân muốn bắt đầu một loại cuộc sống ra sao. Trước khi tan học thời điểm học sinh đều hướng bên ngoài đi đâu, Nhậm Tiểu Túc xem xét ngày hôm nay vậy mà không ai nói cảm ơn. Hắn liền không nhịn được chủ động hỏi, không cùng các lão sư cảm ơn ư? Kết quả các học sinh sợ hãi đến khẽ run rẩy, mau mau tập thể quay đầu nói cảm ơn lão sư. Nhưng mà Nhậm Tiểu Túc đặc biệt tiếc nuối nội thị lấy cung điện của mình bên trong, vậy mà một cái cảm ơn tiền xu đều không có. Trương Cảnh Lâm trước đó nói qua, làm giáo viên dạy học thời điểm không bị học sinh lý giải cũng là chuyện rất bình thường, Nhậm Tiểu Túc cảm thấy mình còn gánh nặng đường xa a. Khuya về nhà thời điểm, còn cách thật xa Nhậm Tiểu Túc liền thấy nhà mình túp lều bên trong lóe lên ánh sáng, Nhậm Tiểu Túc mau mau vén rèm cửa lên đi vào, bất ngờ nhìn thấy Tiểu Ngọc tỷ ngồi tại nhà bọn hắn rách dưới trên ghế, đang cho bọn hắn hai huynh đệ may vá quần áo đây. Bên cạnh còn để nấu xong bắp ngô cháo cùng rau dại. Quần áo bình thường đều là lưu tại túp lều bên trong, bởi vì không người gì trộm. Trộm ngươi dù sao cũng phải mặc ra đi, mặc đi ra liền có thể bị nhận ra, khi đó Nhậm Tiểu Túc không đập chết ăn trộm mới là lạ chứ. Tiểu Ngọc tỷ nhìn thấy hai người bọn hắn sau khi trở về cười nói, không có đi qua hai người đồng ý liền đi vào, các ngươi quần áo đều thủng, ta cho các ngươi khâu một chút, mau mau đi ăn cơm đi. Nhan Lục Nguyên đưa tay liền muốn đi bưng cháo, bữa cơm này tại thị trấn bên trên cũng đã có thể xưng hào hoa, ngày bình thường bọn họ đồ ăn đều là bánh mì đen hoặc là khoai tây à, kết quả Nhan Lục Nguyên tại chỗ bị Nhậm Tiểu Túc vỗ một cái, cảm ơn Tiểu Ngọc tỷ chưa. Nhan Lục Nguyên tại Nhậm Tiểu Túc phía trước vẫn là thành thật, cảm ơn Tiểu Ngọc tỷ. Tiểu Ngọc tỷ vội vàng nói, ngươi đừng lao đánh Lục Nguyên a. Ta có thể nuông chiều hắn, đi ra ngoài bên ngoài không ai có thể nuông chiều hắn, Nhậm Tiểu Túc giải thích, sau đó hắn nghiêm túc nói, cảm ơn Tiểu Ngọc tỷ. Không cần khách khí, Tiểu Ngọc tỷ cười nói, các ngươi bình thường cơm tối đều thích ăn cái gì? Nhan Lục Nguyên nói, chúng ta cơm tối bình thường đều không ăn. Như vậy sao được, hai ngươi đều đang lớn thân thể đâu, Tiểu Ngọc tỷ nói. Không biết vì cái gì, Nhậm Tiểu Túc đột nhiên cảm giác Tiểu Ngọc tỷ thật giống vốn nên là tỷ tỷ của bọn hắn giống như. Trước kia, trước đến giờ không có người từng nói với bọn họ đang lớn thân thể các loại. Tiểu Ngọc tỷ, Nhậm Tiểu Túc hỏi, ngươi may y phục tay nghề rất tốt à, chờ chúng ta phòng khám vết thương giao mở, ngươi tới giúp chúng ta à. Phòng khám vết thương giao. Tiểu Ngọc tỷ ngây ngẩn cả người, làm sao đột nhiên nhớ tới muốn mở phòng khám vết thương giao à. Bởi vì ta có thảo dược bí phương trị vết đau à, có thể tiêu viêm. Có thể để cho vết thương cấp tốc khép lại, Nhậm Tiểu Túc nói xong liền lấy ra bản thân gan bàn tay vết sẹo, Tiểu Ngọc tỷ nhìn lại phát hiện Nhậm Tiểu Túc vết thương vậy mà thật đã kết vậy khép lại. Tiểu Ngọc tỷ suy nghĩ một chút nói, chẳng qua thị trấn bên trên hiện tại ẩu đả muốn ít đi rất nhiều, trước kia một ngày đều mười mấy người bị thương, hiện tại chừng mấy ngày mới một cái. Xác thực như vậy, trừ bỏ Nhậm Tiểu Túc giết người kia, còn có hôm qua cửa phòng khám bệnh hán tử kia, thật giống thật không có cái gì đánh nhau. Nửa đêm bị người khác chạm vào trong nhà không tính. Bởi vì loại tình huống kia bình thường sẽ không lưu lại người sống. Nhậm Tiểu Túc suy nghĩ, nếu không ta đi chém bọn họ. Nhan Lục Nguyên lúc ấy liền khiếp sợ, ca ngươi cũng quá hung ác đi, đây coi là cái gì, tự sản tự tiêu ư? Nhậm Tiểu Túc nói xong cũng mau mau lắc đầu, không nên không nên, không thể làm loại sự tình này, không thể bị lợi ích làm choáng váng đầu óc. Chương 16, cho ngươi rẻ hơn một chút. Nhậm Tiểu Túc tại trời tối vắng người thời điểm kiểm tra một chút thu hoạch của mình, ngày hôm qua thời điểm Tiểu Ngọc tỷ cho mình một cái cảm ơn tệ, Nhan Lục Nguyên cho một cái, hai cái học sinh hai cái, cho nên tổng cộng là thu hoạch 4 cái. Bất quá hắn dùng hết một cái, bây giờ chỉ còn dư 3 viên cảm ơn tệ, còn có một bình nhỏ có thể sử dụng 2 lần dược cao. Nhậm Tiểu Túc quyết định đem cái này dược cao lấy tên gọi hắc dược, đơn giản dễ nhớ. Tại Nhậm Tiểu Túc có lẽ, bản thân một cái cảm ơn tệ có thể đổi lấy một bình hắc dược, một bình hắc dược có thể trị 3 người, bởi như vậy 2 đi 1 đổi 3 mãi mãi cũng là kiếm bộn không lỗ. Đem cảm ơn tệ đổi hắc dược lấy ra bán, thoạt nhìn thật giống sẽ hạ thấp hắn giải tỏa vũ khí tiến độ, nhưng mình hối đoái đi ra hắc dược càng nhiều, lấy được cảm ơn tệ không lại càng nhiều sao, đây là bao nhiêu kiểu tăng trưởng, nói không chừng còn có thể giải tỏa càng nhanh. Hơn nữa Nhan Lục Nguyên nơi đó còn có một thanh cốt đao trước tiên có thể thích hợp dùng, hắn gần nhất trong thời gian ngắn còn không cần đi ra đi săn, cho nên kiếm tiền nuôi sống gia đình thành quan trọng nhất, kiếm tiền trước lại nói. Vào lúc ban đêm Nhậm Tiểu Túc làm giấc ngộng, hắn mơ tới bản thân đứng tại hoang dã, trong tay là một thanh màu đen đao, chôi đao kia giống như là đêm tối đồng dạng dày đặc cùng thần bí. Vừa rạng sáng ngày thứ 2 Nhậm Tiểu Túc liền đi ra ngoài, ngày hôm nay hắn không có khiêng nồi sắt, chỉ là cầm Nhan Lục Nguyên thanh cốt đao này. Bây giờ Tiểu Ngọc tỷ đóng giữ 2 cái túp lều, 3 ngày mất đồ vật sự tình liền rất không có khả năng phát sinh, mà lại nói thực hiện tại thị trấn bên trên những cái kia người trong lòng có quỷ cũng là nhặt quả hờ mềm mơ à, trộm ai không tốt nhất định muốn đi trộm ngoan nhân Nhậm Tiểu Túc. Không cần khiêng nồi sắt đi ra ngoài. Thật sự là quá sung sướng. Nếu không Nhậm Tiểu Túc một năm ít có vì quý báo thanh niên, ngày ngày khiêng cái nồi sắt chạy tới chạy lui, cũng khó nhìn à. Hắn ngày hôm nay đi hoang dã không phải là vì đi săn, mà là vì làm bộ đi thu thảo dược. Nhậm Tiểu Túc là cái rất người cẩn thận, hắn đã nói là có thảo dược bí phương, vậy thì phải trước có thu thảo dược quá trình này, sau đó mới có thể không bị người nghi ngờ. Tuy là Nhậm Tiểu Túc không nghe nói ai tại nhằm vào siêu tự nhiên năng lực giả, nhưng vấn đề là Nhậm Tiểu Túc đặc biệt rõ ràng một cái đạo lý, đó chính là nếu như ngươi muốn tại đám người hỗn loạn bên trong muốn tự vệ, vậy thì ngụy trang thành cùng mọi người đồng dạng thì tốt rồi. Súng bắn chim đầu đàn, cây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ. Tiền tài không để ra ngoài, cái này cổ nhân bao nhiêu danh ngôn lời răn đều là nói cho mọi người tuyệt đối đừng tùy ý trăng bước. Chờ hắn trở lại thị trấn thời điểm cũng chỉ là buổi trưa, làm Nhậm Tiểu Túc ôm một đống lớn thảo dược trở về thời điểm, có người biết hắn hiếu kỳ nói, Nhậm Tiểu Túc, ngươi ôm như vậy một đống cỏ dại làm gì? Đây là cỏ dại ư? Nhậm Tiểu Túc trừng mắt nói, đây là thảo dược. Thảo dược? Ngươi hỏi một mặt một bức. Hắn xem như thị trấn bên trên sinh trưởng ở địa phương người còn có thể không biết những thực vật này là cái gì. Trước kia ai cũng không có lấy chúng nó đã làm thảo dược a. Nhậm Tiểu Túc thần thần bí bí nói, chỉ cần gia nhập tỷ lệ khác biệt, liền có thể nấu thành trị thương tích thảo dược, nếu không ngươi cho rằng ta trước kia bị thương là thế nào tốt. Cha hỏi người nghĩ nửa ngày. Ngươi không phải dựa vào gắng gượng chống đỡ ư. Cút, Nhậm Tiểu Túc dưới chân cũng không ngừng lại trực tiếp trở về bản thân túp lều. Lúc này Tiểu Ngọc tỷ vẫn còn tiếp tục cho Nhậm Tiểu Túc cùng Nhan Lục Nguyên may vá quần áo, nàng ngẩng đầu nhìn thấy Nhậm Tiểu Túc ôm một đống lớn thảo dược trở về liền thả ra trong tay kim khâu, đây đều là cái gì? Là dùng để chế biến bí phương thảo dược, Nhậm Tiểu Túc giải thích nói. Nhậm Tiểu Túc đem nồi sắt lắp xong, phát lên hỏa đến, tùy ý tăng thêm chút nước liền bắt đầu làm bộ chế biến thảo dược, cái này sắc thuốc trong quá trình, lớn nhất chi phí nhưng thật ra là nước. Nước muốn so củi cùng những cái kia cỏ dại đáng giá nhiều. Hắn còn đặc biệt đem túp lều rèm xốc lên, để thị trấn bên trên người nhìn thấy hắn đang làm gì. Không ít người đều nhìn thấy Nhậm Tiểu Túc sắc thuốc một màn này, nhưng ai cũng không dám lên trước hỏi đến. Nhậm Tiểu Túc không vui, hắn mở cửa màn chính là muốn cho người khác tới hỏi a, vào lúc ấy hắn liền có thể tuyên truyền bản thân thảo dược nha. Chờ hồi lâu thủy chung không người đến hỏi, Nhậm Tiểu Túc mặt tối sầm lại nhìn về phía ngoài cửa một cái vụng trộm ngắm nhìn hán tử gầy yếu, ngươi. Hán tử gầy yếu chỉ bản thân, ta. Đúng, ngươi tới. Nhậm Tiểu Túc chờ đối phương thận trọng tới gần rồi nói ra, nhanh lên một chút hỏi ta đang làm gì. Hán tử gầy yếu. Tiểu Ngọc tỷ. Hỏi a, Nhậm Tiểu Túc thúc giục nói. Ngươi đang làm gì? Hán tử gầy yếu hỏi. Nhậm Tiểu Túc tâm nguyện đạt được sau lập tức thay đổi một khuôn mặt tươi cười, mặt mũi hiền lành nói, ta tại nấu thảo dược đâu, ngày bình thường chính ta bị thương liền sẽ chế biến loại thảo dược này, không chỉ có thể tiêu viêm giảm đau, hơn nữa còn có thể để cho vết thương cấp tốc khép lại. Trước kia đều ta đem cái này thuốc cất giấu, nhưng bây giờ ta biết đến sai lầm của mình, quyết định nấu ra thuốc tới cùng mọi người chia sẻ. Từ hôm nay trở đi, ta liền mở một cái đặc biệt trị vết đao, ngoại thương phòng khám bệnh, có người bị thương muốn cứu chữa ư. Nhậm Tiểu Túc những lời này đem người bên ngoài đều cho nói đến sửng sốt một chút, nhưng mà mọi người hai mặt nhìn nhau sau liền tàn đi, căn bản liền không có người hiểu ý. Nói đùa, ngươi Nhậm Tiểu Túc xác thực lợi hại, nhưng ngươi bây giờ nói ngươi đột nhiên biết trị bệnh vậy thì kéo ngẽ con, hàng xóm láng giềng người nào không biết ngươi trước kia đều là cứng rắn gắng vượt qua. Hiện tại đột nhiên cho chúng ta nói ngươi có thảo dược, có quỷ mới tin a. Nhậm Tiểu Túc không vui, hiện tại nhất định phải để mọi người biết dược hiệu mới được, việc này rất đơn giản. Bởi vì hắn bản thân tự mình trải nghiệm qua, thoa lên thuốc trong nháy mắt đau đớn cùng thiêu đốt cảm giác liền sẽ biến mất, sau đó ngày thứ hai liền có thể kết vẩy. Chỉ cần mình để mọi người biết hữu hiệu, không thì có buôn bán sao. Nhậm Tiểu Túc mang theo bình thuốc nhỏ đi thị trấn bên trên tự chuốc lấy phiền phức người đi, bệnh nhân chỗ nào nhiều nhất? Khẳng định là phòng khám bệnh A. Làm Nhậm Tiểu Túc đi vào phòng khám bệnh thời điểm hắn vậy mà phát hiện, trong phòng khám một bệnh nhân đều không có. Thật sự là cái này phòng khám bệnh cho người ta xem bệnh thu phí quá đắt, tất cả mọi người không tới nổi a. Nhậm Tiểu Túc chừng trẻ tuổi bác sĩ một cái xoay người rời đi, trẻ tuổi bác sĩ vốn đang thảnh thơi uống trà đâu, đột nhiên bị Nhậm Tiểu Túc chừng không biết vì cái gì liền có chút sợ. Không có biện pháp, Nhậm Tiểu Túc chỉ có thể ở thị trấn bên trong ngẫu nhiên đi tìm, cho đến buổi chiều từng cái nhà máy tan tầm sau đó, Nhậm Tiểu Túc mới rốt cục trên đường thấy được một cái trên tay có quẹt làm bị thương hán tử gầy yếu. Nhậm Tiểu Túc vui mừng quá đỗi. Đại huynh đệ, lúc làm việc tay bị thương. Ta cái này có đặc hiệu thuốc, có muốn tới hay không điểm? Cái kia hán tử gầy yếu cảnh giác nhìn Nhậm Tiểu Túc, luôn cảm thấy Nhậm Tiểu Túc giọng nói không quá đứng đắn, không cần. Tới điểm, Nhậm Tiểu Túc tiến lên trực tiếp một nắm liền theo ở hán tử kia. Nhậm Tiểu Túc vì tuyên truyền bản thân hắc dược quả thực buông xuống bản thân sau cùng nguyên tắc, cho ngươi rẻ hơn một chút. Nhưng mà đối phương hay là không muốn, dù sao Nhậm Tiểu Túc trên tay cái này đen xì đồ vật thoạt nhìn liền có vấn đề a. Nhậm Tiểu Túc khẽ cắn môi, chỉ coi là làm tuyên truyền, lần này trị bệnh cho ngươi miễn phí. Được, ngươi trước tiên đem đao lấy ra. Nhậm Tiểu Túc đi ra tự chuốc lấy phiền phức số, là xách theo cốt đao đi ra. Chương 17, tuyệt đối không nghĩ tới. Ca, Nhan Lục Nguyên hỏi Nhậm Tiểu Túc, ngươi buổi chiều thật cho người ta miễn phí trị liệu. Đây là người sao? Đừng hỏi, hỏi liền tự sát, Nhậm Tiểu Túc đau lòng như góc. Nói thật hắn cũng vậy quá muốn đem hắc dược cho trào hàng đi ra ngoài. Đây chính là hắn hiện tại kiếm người khác cảm ơn lớn nhất dựa dẫm, hơn nữa cái đồ chơi này cũng là hắn tương lai trong một đoạn thời gian, kiếm tiền kế hoạch hạch tâm. Cho nên Nhậm Tiểu Túc chỉ có thể tự an ủi mình vạn sự khởi đầu nan, người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, đối nhân xử thế cần đại khí. Nhậm Tiểu Túc không phải đơn thuần keo kiệt, hắn biết rõ bản thân vào giờ nào phải làm gì, chính là đau lòng thôi. Tiểu Ngọc Tỷ cười an ủi, yên tâm đi, nhất định có thể thành công. Nói xong Tiểu Ngọc Tỷ liền về bản thân túp lều đi ngủ đây. Trước kia nàng ban đêm ngủ được không có chút nào an tâm, bây giờ ở qua tới mỗi ngày đều có thể ngủ cực kỳ an tâm. Sáng sớm hôm sau, lãnh nạn hàng rào bên trong tiếng chuông đột nhiên gõ vang, tựa hồ tại nhắc nhở tất cả mọi người nên đi trong xưởng làm việc giống như. Nhậm Tiểu Túc đi đánh ngày hôm nay hạ ngạch nước trở về, hắn nghĩ thầm hắc dược thoa xong sau đó kết vậy hẳn là 12 giờ, cho nên hắn vậy không vội mà nhìn thị trấn bên trên những người khác có phản ứng gì. Chờ đến mọi người biết thuốc này thật có tác dụng, tự nhiên là có người tới cửa. Nhưng mà để Nhậm Tiểu Túc không nghĩ tới chính là, hắn mang theo thùng nước trở về thời điểm, Vương Phú Quý đã cười ha hả chờ ở túp lều cửa. Lão Vương, ngươi sớm như vậy tới làm gì, ta gần nhất cũng không có ra ngoài bắt chim sẻ. Nhậm Tiểu Túc đem nước đặt vào trên mặt đất, sau đó chậm rãi nói, hắn còn hướng bên trong liếc nhìn, Nhan Lục Nguyên cái này đứa bé lanh lợi đang giơ cốt đao cảnh giác Lão Vương đâu, thấy Nhậm Tiểu Túc trở về mới đem cốt đao bỏ xuống. Vương Phú Quý nhìn thấy Nhậm Tiểu Túc thời điểm hai mắt sáng lên, ai ôi Tiểu Túc à. Ngươi trở lại rồi. Ta cái này sáng sớm liền chạy đến tìm ngươi. Làm gì? Nhậm Tiểu Túc cho rằng không đúng, chuyện gì có thể để cho Lão Vương cao hứng đến như vậy? Hắn cẩn thận quan sát Lão Vương, ngươi không phải là uống rượu giả đi. Vương Phú Quý vẻ mặt liền tiêu nhịu xuống, uống cái gì uống, hiện tại cấm rượu đây ngươi không biết sao, người đều còn ăn không no đây ai dám uống rượu. Ta lần trước ngửi được trên người ngươi. Vương Phú Quý nghe được Nhậm Tiểu Túc nói cái này liền sắc mặt đại biến, hắn mau mau ngắt lời nói. Ngươi cũng không nên nói lung tung à. Được, không nói, tìm ta có chuyện gì? Nhậm Tiểu Túc nói. Hôm qua ngươi có phải hay không cho thị trấn đầu đông cái kia đầu sắt trị thương? Vương Phú Quý nháy mắt ra hiệu nói. Áo, hắn gọi đầu sắt ta. Đầu hắn vậy không thiết ta, tại sao gọi cái tên này? Nhậm Tiểu Túc buồn bực nói. Ngươi chớ cùng ta ngắt lời a. Vương Phú Quý hỏi, ngươi liền nói có hay không đi? Có. Nhậm Tiểu Túc nội tâm đã bắt đầu nổi lên vui sướng. Vương Phú Quý loại này vô sự không đăng tam bảo điện tuyển thủ tìm đến mình, khẳng định là hắc dược hiệu quả hấp dẫn hắn, để hắn thấy được lợi ích, nếu không làm sao có thể đối với mình như vậy ân cần. Cho nên vậy thì chứng minh, bản thân cái này hắc dược thị trường muốn mở ra. Vương Phú Quý nghe được Nhậm Tiểu Túc thừa nhận liền vui mừng nhướng mày, thuốc kia. Còn nước không? Ngươi có thể trực tiếp để ta chỗ này, ta giúp ngươi bán A. Ngươi giúp ta bán. Không được, Nhậm Tiểu Túc lắc đầu, không thể có ở giữa thương nghiệp kiếm chênh lệch giá. Lại nói thị trấn cứ như vậy lớn, chính ta ban không tốt sao, ta cũng không phải muốn phá giá hơn 100 cái lánh nạn hàng rào, coi như ta thật có lớn như vậy buôn bán, ngươi vậy không tiếp nổi à. Vương Phú Quý nghe Nhậm Tiểu Túc nói như vậy cũng là sương sở, đúng vậy à, thị trấn cứ như vậy lớn, Nhậm Tiểu Túc cần gì để hắn thay mặt bán đây. Chẳng qua Vương Phú Quý còn nói thêm, vậy ngươi bán ta chút cũng được. À, Nhậm Tiểu Túc quan sát Vương Phú Quý, ngươi vậy không có tổn thương à, muốn cái đồ chơi này làm gì. Vương Phú Quý cười hắc hắc thần bí nói, việc này ngươi đều còn không biết ta. Ngày hôm qua đầu sắt sau khi về nhà càng nghĩ càng không đúng, hắn muốn biết ngươi cho hắn bôi đến cùng là cái gì à, ngay sau đó trước hết ngửi ngửi, vậy ngửi không ra. Về sau hắn liền dứt khoát nhẹ nhàng liếm một chút nếm thử mùi gì, nhìn một chút là thuốc gì vật liệu, kết quả ngươi đoán làm gì. Nhậm Tiểu Túc đều mê, cái này đều cái gì quen thuộc à, còn liếm liếm nếm vị. Hắc dược hiệu quả đương nhiên không cần phải nói. Cái kia đầu sắt vào lúc ban đêm quan sát vết thương liền biết Nhậm Tiểu Túc không có lừa hắn, đây đúng là thuốc tốt, lòng hiếu kỳ giật dây phía dưới liền muốn biết thảo dược này đến cùng là cái gì phối phương. Vương Phú Quý tiếp tục nói, kết quả à, hắn vào lúc ban đêm đem hắn cái kia vợ chơi đùa cho tới hôm nay buổi sáng. Ngươi thuốc này cũng quá lợi hại đi. Nhậm Tiểu Túc lúc ấy liền khiếp sợ. Túc lều bên trong Nhan Lục Nguyên lúc ấy vậy khiếp sợ. Nhậm Tiểu Túc trước đó nghĩ tới cái này hắc dược có thể hay không uống thuốc a. Uống thuốc có thể hay không vậy có tác dụng gì gì đó. Hắn cho rằng có lẽ là có thể uống thuốc, bất quá hắn bản thân không dám thử nghiệm. Mà bây giờ lại phát hiện, uống thuốc lại là loại tác dụng này. Thân mẹ nó chơi đùa đến buổi sáng, đây rốt cuộc là cái gì thuốc a? Nhậm Tiểu Túc có chút dở khóc dở cười, vậy ngươi mua cái này thuốc làm gì a? Hắn hỏi cái này là có nguyên nhân, bởi vì hắn biết Vương Phú Quý lao bà mấy năm trước liền bởi vì bệnh qua đời, cho nên thuốc này hắn vậy không cần đến a. Vương Phú Quý không vui. Ai còn không thể có cái thứ hai xuân gì gì đó. Chính là thân thể có chút bị không được. Nha. Tìm tới nhà dưới. Nhậm Tiểu Túc vui tươi hớn hở cười nói. Còn không có đâu, Lão Vương nói, nhưng ta suy nghĩ, ai cũng không thể gả cho một cái không còn dùng được nam nhân A, cho nên ta liền muốn dự sẵn ngươi cái kia thuốc. Nhậm Tiểu Túc vui vẻ, được A Vương Phú Quý, càng già càng dẻo dai. Muốn tìm cái dạng gì lão bà? Vương Phú Quý khiêm tốn nói, có thể để ý ta là được. Nhậm Tiểu Túc suy nghĩ. Ngươi yêu cầu này cũng không thấp a. Vương Phú Quý. Với ai hay đâu, Vương Phú Quý mặt tối sầm lại nói, ta dù sao cũng là chúng ta thị trấn bên trên có tiền nhất người một trong a, bằng cái gì người khác chướng mắt ta. Ai, Nhậm Tiểu Túc có chút buồn phiền, chúng ta thị trấn bên trên có tiền nhất người một trong, lại là cái mở tiệm tạp hóa, nghe tới liền có chút xấu xí. Tại đây tiền đồ ai đây, bớt nói nhảm, bán hay không đi. Bán. Nhậm Tiểu Túc suy nghĩ một chút nói. Người quen giá cả, 600. Người tại sao không đi cướp? Vương Phú Quý cuống lên. Nhậm Tiểu Túc hiện tại trong tay hắc dược còn thừa lại một lần trị thương số lượng, chẳng qua theo lão Vương nói tới liếm một chút liền có thể có hiệu quả mà nói, vậy cái này còn lại số lượng có thể đủ liếm nhiều lần đây à? Chẳng qua cái đồ chơi này uống thuốc tác dụng cũng không phải nhu yếu phẩm, cho nên cũng không thể bán quá bất hợp lý. Người có mua hay không? Nhậm Tiểu Túc nét lấy Vương Phú Quý nói. Mua. Vương Phú Quý nói xong cũng điểm 600 đồng tiền cho Nhậm Tiểu Túc, giá cả đều không có chặt. Nhậm Tiểu Túc tuyệt đối không nghĩ tới, bản thân cái này hắc dược lại là đánh như vậy chi tiêu đường. Hắn vậy tuyệt đối không nghĩ tới, hắn vốn là dự định làm bác sĩ hành y tế thế, kết quả lại thành người lớn vật dụng nhà cung cấp hàng. Vương Phú Quý đột nhiên quay đầu hướng Nhậm Tiểu Túc nói, việc này cảm ơn a. Đến từ Vương Phú Quý cảm ơn, 1. Nhậm Tiểu Túc. Cảm ơn tệ số lượng rốt cục trở lại 4 cái. Tuy là cái này cảm ơn tệ có được phương thức, cùng Nhậm Tiểu Túc tưởng tượng có chút không giống. Chương 18, thật đơn giản. Ca, thật ra thì như vậy cũng không tệ à, Nhan Lục Nguyên cười nói, mặc kệ công hiệu gì, dù sao kiếm tiền à. Nhậm Tiểu Túc không vui, hắn nhẹ giọng nói, đây là kiếm tiền sự tình ư. Lúc này mới có thể thu hoạch mấy lần thành tâm cảm ơn. Việc này Nhậm Tiểu Túc nghĩ rất rõ ràng, dựa vào loại này công hiệu đi mua thuốc, thu hoạch thành tâm cảm ơn tỷ lệ xa muốn so chữa bệnh cứu người thấp nhiều. Cũng chính là Lao Vương loại này khát vọng gặp xuân cây khô tuyển thủ mới có thể nói một tiếng cảm ơn. Huống hồ mục đích của hắn chính là vì kiếm tiền ư. Không, hắn còn cần cảm ơn a, không có cảm ơn cũng không có hát dược. Nhậm Tiểu Túc mang theo tức giận nói, ta nếu là chữa bệnh cứu người, thị trấn bên trên người gặp ta liền phải khách khách khí khí, ngươi nhìn cái kia trong phòng khám tiểu tử chữa chết bao nhiêu người, không như cũ không có người bắt hắn thế nào.
Vì cái gì?
Bởi vì hắn là thị trấn bên trên duy nhất thầy thuốc.
Ca ngươi nói đúng, Nhan Lục Nguyên ngoan ngoãn phụ họa nói, thật ra thì hắn ngược lại là không quan trọng, dù sao hắn biết.
Bọn họ liền muốn chậm chậm bắt đầu giàu có đi lên.
Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, Nhậm Tiểu Túc nói, ta nếu là chữa bệnh cứu người, người ta gặp liền sẽ hô một tiếng bác sĩ, nếu như không chữa bệnh cứu người đâu, người ta sau lưng xưng hô ta cái gì?
Này, cái kia bán thuốc.
Nghe tới rõ ràng địa vị xã hội liền không giống nhau lắm tốt thôi.
Nhan Lục Nguyên rốt cục không kèm được, hắn tại túp lều giảm cười ngả nghiêng, ca ngươi nội tâm đùa giỡn còn rất nhiều.
Nhưng mà Nhậm Tiểu Túc không biết là, hắn bán cho Lão Vương thuốc, Lão Vương cũng không có mình dùng, dù sao Lão Vương hiện tại vậy xác thực không tìm được nhân tình.
Chứa hắc dược cái bình đồng thời không có cái gì hiếm lạ, chính là thị trấn bên trên phổ thông bình sứ nhỏ, nguyên bản chuyên chở hắc dược cái bình là thủy tinh, công nghệ trình độ rất cao, Nhậm Tiểu Túc lo lắng cái đồ chơi này lại bị người hoài nghi làm sao bây giờ, dù sao thị trấn bên trên không có bán loại này cái bình người.
Bình sứ nhỏ từ Vương Phú Quý trong tay chuyển giao cho thị trấn bên trên người quản lý, cũng chính là từ lánh nạn hàng rào dặm đi ra mấy người kia.
Lão Vương trong lòng tự nhủ Nhậm Tiểu Túc không hiểu vật này giá trị, hắn nhưng là hiểu.
Nơi nào cần có nhất cái này hắc dược khẩu phục công năng?
Là thị trấn bên trong các hán tử ư?
Không phải.
Thị trấn bên trên các hán tử tuy là chỉ có thể miễn cưỡng ấm no, có ít người gầy teo, nhưng vấn đề là mọi người mỗi ngày đều tại lao động, cứ việc gầy, thân thể lại rất tốt.
Chỉ cần nhiều vận động, duy trì thân thể thay thế kỹ năng cùng bộ phận cơ năng, đều là rất nhẹ nhàng sự tình, cho nên các hán tử cũng không quá cần cái đồ chơi này.
Cần có nhất cái đồ chơi này người, nhưng thật ra là lánh nạn hàng rào bên trong những cái kia quý nhân A.
Vương Phú Quý lấm la lấm lét đem hắc dược giao cho lánh nạn hàng rào phái tới người quản lý, người quản lý là biết hàng, bọn họ công việc hàng ngày chính là nhìn thấu suốt thị trấn bên trên dị động, cho nên đêm qua đầu sắt liếm thuốc sự tình hắn cũng biết.
Nhưng mà người quản lý cũng không có sử dụng, vậy mà tại tối về sau đó lần nữa đưa tặng cho hắn cấp trên.
Cuối cùng cái này nho nhỏ hắc dược bình xứ, lại là không biết đến cùng đi nơi nào.
Nhậm Tiểu Túc đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, hắn chỉ là lần nữa dùng một viên cảm ơn tệ hối đoái đi ra một bình hắc dược, sau đó để Tiểu Ngọc Tỷ đi thị trấn bên trên giật một đồng phí công vài bố, sau đó dùng hắc tuyến ở phía trên thêu phòng khám bệnh hai chữ lớn, sau đó lại tại phòng khám bệnh phía dưới thêu chuyên trị vết đau, thầy thuốc nhân tâm tám cái chữ nhỏ.
Phòng khám bệnh cứ như vậy mở ra.
Thêu thời điểm Tiểu Ngọc Tỷ hỏi Nhậm Tiểu Túc có muốn hay không thêu rượu thủ hồi xuân bốn chữ này, Nhậm Tiểu Túc mau mau phủ định. Hắn hiện tại đối xuân chữ có chút mẫn cảm.
Nhậm Tiểu Túc sinh hoạt dần dần đi vào quỹ đạo, buổi sáng ra ngoài hái thuốc, ban ngày tại nhà mình túp lều ngồi xem bệnh, ban đêm đi dạy sinh tồn khóa, sau đó lại cầm Nhan Lục Nguyên bút ký học bổ túc bài học.
Mặc dù mình cái này phòng khám bệnh cũng không có buôn bán, nhưng vấn đề là ngươi không thể không ngồi ở đây à, nộ nhỡ tới bệnh nhân, Tiểu Ngọc Tỷ một người lại xử lý không được.
Hắn rất muốn cùng Nhan Lục Nguyên đồng dạng ngồi tại rộng rãi sáng ngời trong học đường học tập. Nhưng hắn đi học tập Nhan Lục Nguyên cùng Tiểu Ngọc Tỷ làm sao bây giờ?
Người một nhà này, cũng nên có một cái hy sinh chính mình tâm nguyện.
Ngày thứ hai Nhậm Tiểu Túc ngồi tại vén rèm cửa lên túp lều dặm nhắm mắt nghỉ ngơi, Tiểu Ngọc Tỷ ngay tại phía sau hắn may may và vá, Tiểu Ngọc Tỷ có đôi khi còn cảm xúc, cái này hai huynh đệ trước kia quần áo bên trên lỗ thủng thật sự là một lần đều không có bù đắp à, làm sao gom góp tích lũy nhiều như vậy.
Nhưng vào lúc này có người cấp tốc từ đường đất một bên khác chạy tới, hắn một con cánh tay ngay tại chảy máu.
Nhậm Tiểu Túc ánh mắt sáng lên, ngươi thương thế kia không chỉ có thể sẽ chết ta.
Nhưng mà người kia căn bản không có nhìn Nhậm Tiểu Túc, lúc này mọi người trong vô thức, trị thương vẫn là muốn đi phòng khám bệnh, nơi đó càng quyền uy a.
Hơn nữa mọi người đối Nhậm Tiểu Túc ấn tượng, cái kia bán thuốc vẫn là muốn nhiều hơn trị được vết đau.
Lúc này, lâu không gặp cung điện âm thanh trong đầu vang lên, nhiệm vụ, cứu chữa một tên bệnh nhân.
Nhậm Tiểu Túc đứng dậy buồn phiền nói, xin lỗi.
Nói xong Tiểu Ngọc Tỷ liền thấy Nhậm Tiểu Túc đi ra ngoài. Còn chưa tới một phút đồng hồ, lại thấy Nhậm Tiểu Túc khiêng hán tử kia rẽ trở về.
Nhậm Tiểu Túc vẻ mặt ôn hòa đối với bệnh nhân nói, cái kia trong phòng khám bác sĩ là bọn bị bợm giang hồ, ta đem ngươi khiêng tới là tại cứu ngươi, biết không?
Hán tử kia mất máu thật lâu trên người vậy không có gì khí lực, bị Nhậm Tiểu Túc đè xuống suýt chút nữa liền đã sụp đổ.
Lúc này đường đất đối diện lại chạy tới hai cái hán tử, trên người đều mang máu, Nhậm Tiểu Túc sửng sốt một chút, các ngươi đây là kéo bè kéo lũ đánh nhau à?
Bị đè xuống hán tử nghe nói như thế giải thích nói, không phải, là trong xưởng nồi hơi nổ.
Chúng ta đây coi là tổn thương nhẹ, còn có thể bản thân chạy về đến, có ít người tại chỗ chỉ sợ cũng không xong rồi.
Nhậm Tiểu Túc trầm mặc gật gật đầu, thời đại này trong nhà xưởng bị thương cũng sẽ không có người hảo tâm dẫn ngươi đi trị thương, bọn họ nghĩ là ngươi chết, ngươi đổ vật nhưng là thuộc về ta. Đến, Tiểu Ngọc tỷ ngươi trước tiên đem châm tiêu cái độc, Nhậm Tiểu Túc nói, tuy là hắn không cần lo lắng nhiễm trùng vấn đề, đến dù sao cũng phải làm dáng một chút cho bệnh nhân xem đi. Nói xong hắn liền lại đi ra ngoài, lần này gậy trở về thời điểm mang theo hai hán tử. Nhậm Tiểu Túc hai cánh tay một cái chân đè xuống bọn họ ba cái, ba người sinh không thể yêu, bọn họ thật sự là ăn bị thương thua thiệt, nếu không Nhậm Tiểu Túc thật đúng là đè không được bọn họ. Hơn nữa bọn họ thật ra thì cũng biết Nhậm Tiểu Túc nơi này có thể trị vết thương, chỉ là theo thói quen hướng phòng khám bệnh chạy mà thôi, hiện tại động đậy không được, dứt khoát liền bất động. Sau đó ba người chỉ thấy Tiểu Ngọc tỷ để tay xuống bên trong thêu thùa, trực tiếp cầm vừa rồi kim vá quần áo trừ hỏa bên trên đốt đốt, cái này châm tương đối dài, cho nên tay cầm châm đuôi đi đốt cũng sẽ không đốt tới tay. Trực tiếp may ư? Tiểu Ngọc tỷ rụt rè mà hỏi. Đúng, liền cùng may y phục giống như, Nhậm Tiểu Túc cười nói, thật đơn giản. Tiểu Ngọc tỷ chống chống dũng khí liền hướng phía một người vết thương may đi, kết quả là nghe tư một tiếng, người kia trên da đã nổi lên một cỗ mùi khét lẹt. Hán tử kia run rẩy hỏi, ngươi cầm lửa đốt châm khử trùng ta có thể hiểu được, nhưng ngươi may trước đó có thể đợi châm trước lạnh à? Chương 19, vậy sao ngươi không chạy nhanh lên một chút ta? Sơ suất, Nhậm Tiểu Túc cười giải thích nói, chúng ta vị y tá này cũng vậy ngày đầu tiên đi làm, cho nên không rõ lắm quá trình, tới chúng ta tiếp tục câu, đến, Tiểu Ngọc tỷ, ngươi chỉ coi là may y phục. Tiểu Ngọc tỷ cũng không phải cái sợ máu người, cái này thị trấn đã nói thực mọi người thường thấy sinh tử, một chút xíu vết thương nhỏ coi là gì chứ. Hơn nữa nàng rất ưa thích công việc bây giờ à, không phải nói nàng ưa thích máu, mà là nàng ưa thích bản thân trở thành một cái có ích người. Thị trấn bên trên kiến thức bình thường, tại đây khó khăn khốn khổ hoàn cảnh rằng mỗi người đều phải có ích, vô dụng người sớm muộn sẽ bị vứt bỏ. Đây là người với người ở chung lúc, một mạc nhất suy luận. Tiểu Ngọc tỷ không xác định Nhậm Tiểu Túc cùng Nhan Lục Nguyên có thể hay không bởi vì chính mình vô dụng mà vứt bỏ bản thân, nhưng nàng mình không thể hết ăn lại nằm. Nàng nghe xong Nhậm Tiểu Túc nói xem như may y phục, trong lòng liền có phổ, động tác trong tay cũng liền xuyên qua rất nhiều. Hơn nữa Nhậm Tiểu Túc thủy chung đè xuống người kia cánh tay không nhúc nhích tí nào, vậy thì dễ dàng hơn nàng thi triển. Mắt nhìn thấy nhanh vá tốt thời điểm, Tiểu Ngọc tỷ đối Nhậm Tiểu Túc nói, khâu vết thương cùng may y phục vẫn có chút không giống à, may y phục thời điểm là tận lực đem dây lưu tại trong quần áo để người khác nhìn không ra, nhưng may vết thương không thể đem dây ở lại bên trong, đến ngược lại may, như vậy sẽ khó coi. Ba người bệnh nhân lúc ấy tâm tình liền ngũ vị tạp trần, Tiểu Ngọc tỷ nói càng nhiều, trong lòng bọn họ liền càng sợ. Chờ đến Tiểu Ngọc tỷ vá tốt thời điểm, Nhậm Tiểu Túc lấy ra bình sứ nhỏ đến cho cái thứ nhất bệnh nhân vết thương xoa. Ta thuốc này nhưng mà cái bà bối, ta cũng không nhiều thu ngươi tiền, một cái giá cả 600 cùng phòng khám bệnh đồng dạng, cái này giá tiền các ngươi hẳn là giao nổi. 600 đồng đại khái chính là một kiện áo đông giá cả, mà những công nhân này một tháng tiền công có thể là 2.200 đến 2.800 không giống nhau, giá cả dù sao là quý, nhưng người nào để vật tư thiếu thốn đâu. Lánh nạn hàng rào bên trong những cái kia quý nhân ước gì những người này cả một đời đều tích lũy không đến tiền gì, chỉ có thể chân thật cho bọn hắn công việc. Mà những công nhân này lại không thể đi thẳng một mạch, bởi vì bọn hắn ở trên vùng hoang dã sống không nổi, đây là các quý nhân bóc lột lưu dân dựa dẫm. Tại các quý nhân nhìn tới, những này lưu dân tại lánh nạn hàng rào bảo vệ phía dưới, không có để mọi người lại giao điểm phí bảo hộ là tốt lắm rồi, chỉ là bọn hắn cho rằng thu phí bảo hộ thủ đoạn cấp quá thấp. Mà Nhậm Tiểu Túc trước đó sở dĩ không cần đi mỏ than bên trên cũng có thể sinh hoạt, là bởi vì hắn mỗi tháng chỉ cần đánh tới 3 cái chim sẻ liền có thể so phần lớn công nhân mạnh. Coi như không có đụng tới 3 cái, siết chặt dây lưng quần như cũ có thể sống. Đây là một cái dị dạng sinh tồn hoàn cảnh, vừa bắt đầu có người chống lại qua, nhưng mà đồng thời không có kết quả. Nhậm Tiểu Túc nói không sai, cái này ba người hán tử đều giao nổi số tiền này, cái kia trước hết nhất bị trị tốt hán tử bôi lên hắc dược sau đó lập tức liền dừng lại đau đớn, hắn bỏ tiền móc ngược lại là cam tâm tình nguyện, đi thị trấn phòng khám bệnh trị thương cũng giống vậy là cái giá tiền này. Ngay tại chữa khỏi tổn thương bệnh nhân chuẩn bị lúc rời đi, Nhậm Tiểu Túc hòa ái nói, chị xong tổn thương chẳng lẽ không nói tiếng cảm ơn ư? Hán tử kia run một cái vội vàng quay đầu nói, cảm ơn. Nhậm Tiểu Túc thỏa mãn gật đầu, nhưng mà khi hắn nhìn về phía cung điện thời điểm bất ngờ phát hiện, đồng thời không có nhiều ra tới cảm ơn tệ. Nhậm Tiểu Túc trầm tư nói, hiện tại y hoạn quan hệ đều khẩn trương như vậy sao? Cái này mẹ nó bệnh đều chưa cho ngươi tốt, ngươi nói cảm ơn đều không thành tâm. Ngay sau đó Nhậm Tiểu Túc liền nghe được nhiệm vụ hoàn thành thanh âm nhắc nhở, nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng 1. Không lực lượng. Đây là trước đó cứu chữa một tên bệnh nhân nhiệm vụ A, cuối cùng là hoàn thành. Không nghĩ tới lần này cung điện nhiệm vụ ban thưởng, vậy mà lại là 1. Không lực lượng, đây cũng là Nhậm Tiểu Túc hiện tại muốn lấy được nhất đồ vật một trong, dù sao thời đại này ai quả đấm cứng, ai nói chuyện âm thanh liền lớn a. Cung điện âm thanh vang lên lần nữa, nhiệm vụ, cứu chữa 3 tên bệnh nhân. À, lần này lại còn là cái liên hoàn nhiệm vụ, hoàn thành cái thứ nhất liền xuất hiện độ khó cao hơn. Bất quá trước mắt chẳng phải 3 người có sẵn bệnh nhân ư. Lần sau ban thưởng có phải hay không là lại đến cái một. Không lực lượng, như thế bản thân nhưng là thành tên cơ bắp A. Như vậy thật ra thì cũng không tốt, bởi vì lực lượng như vậy là tại hy sinh chính mình tốc độ, cơ bắp ở giữa cọ sát hệ số càng lớn, ngươi có khả năng thi triển tốc độ liền sẽ càng thấp. Chạy nhanh nhất người nhất định là thân thể cơ bắp cân đối nhất, mà không phải khỏe đẹp cân đối thời giáo. Bây giờ Nhậm Tiểu Túc lực lượng cứ thế mà so bình thường quanh năm người cao hơn một đoạn dài, Nhậm Tiểu Túc tận lực quan sát một chút, lần này cơ bắp nhô lên thời điểm đồng thời không có người nào chú ý tới, hiện tại là cuối thu, hắn ăn mặc quần áo che đậy còn rất nghiêm. Ngay lúc này, một tên bệnh nhân thừa dịp Nhậm Tiểu Túc phân tâm công phu đứng dậy liền hướng ra phía ngoài bỏ chạy, Tiểu Ngọc tỷ nhắc nhở Nhậm Tiểu Túc nói, bệnh nhân chạy. Nhậm Tiểu Túc cười nói, không có việc gì, trên người hắn còn có tổn thương đây chạy không xa, ta cho hắn bắt trở lại. Tiểu Ngọc tỷ, còn sót lại bệnh nhân. Chờ Nhậm Tiểu Túc ra ngoài bắt bệnh nhân thời điểm, Tiểu Ngọc tỷ nhìn về phía còn sót lại vị kia bệnh nhân, ôn nhu nói, ngươi chạy ư? Ngươi nếu là vậy chạy, ta chờ một lúc lại cho ngươi may. Không chạy, bệnh nhân kia hai mắt nhắm lại, một mặt dứt khoát, may đi. Lần này Nhậm Tiểu Túc lại đem bệnh nhân khiêng trở về nhưng là không còn như vậy cố hết sức, một tay liền khiêng đến động, chỉ là bệnh nhân có chút tuyệt vọng mà thôi. Sau đó cứu chữa liền không có cái gì gặp gền. Nhậm Tiểu Túc một tay một cái đè xuống, ai cũng động đậy không được. Lúc này bị đè xuống hai cái hán tử trong lòng thật ra thì hơi kinh ngạc, bởi vì bọn hắn không nghĩ tới bọn họ đối mặt Nhậm Tiểu Túc lúc vậy mà không hề có lực hoàn thủ, liền như là bị thống trị đồng dạng. Cái này cần là khí lực lớn đến đâu mới có thể làm đến điểm này. Coi như bọn họ bị thương cũng không đến mức yếu như vậy à, mới vừa rồi còn có thể dãy rủa vừa đưa ra lấy. Hơn nữa mấu chốt nhất là, cái này về sau Nhậm Tiểu Túc nếu muốn cho ai chữa bệnh, ai mẹ nó chạy trốn được a? Nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng 1. Không nhanh nhẹn. Nhiệm vụ, cứu chữa 10 tên bệnh nhân. Nhậm Tiểu Túc nghe được thanh âm này thời điểm lập tức ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn cảm nhận được bản thân vừa mới nô lên tới cơ bắp vậy mà liền xẹp tiếp một đoạn dài. Cái này nhanh nhẹn thuộc tính lại là lấy để cao sợi cơ nhục cường độ vì phương pháp, từ đó đi đến đồng dạng lực lượng dưới tình huống hạ thấp cơ bắp thể tích mục đích, bởi như vậy, Nhậm Tiểu Túc căn bản không cần lo lắng bản thân sẽ biến thành một cái tên cơ bắp a. Nếu như nói Nhậm Tiểu Túc trước kia sợi cơ nhục cường độ là một cái gậy gỗ, như vậy hiện tại sợi cơ nhục cường độ chính là một cái côn sắt. Đúng vậy à, như vậy mới hợp lý nhất, chỉ có tăng lên khối lượng mà không phải đơn thuần số lượng mới là chính đạo. Hơn nữa, bản thân năng lực kháng đòn chỉ sợ cũng phải tùy theo tăng lên a. Nhậm Tiểu Túc nhìn về phía trước đó ý đồ chạy trốn bệnh nhân, hiện tại ngươi sức thuốc liền rõ ràng nó chỗ tốt rồi à, trong nháy mắt ngưng đau, về sau còn không biết nhiễm trùng. Ta liền nghĩ không hiểu. Ngươi tại sao phải chạy chứ? Bệnh nhân lung túng ngừ hồi lâu, ta không đủ tiền. Nhậm Tiểu Túc lúc ấy liền có chút đau răng, hắn đau lòng nhức óc nói, vậy sao ngươi không chạy nhanh lên một chút à? Chương 20, đa nờ sói. Bệnh nhân nghe xong Nhậm Tiểu Túc lại còn cảm xúc bản thân làm sao không chạy nhanh lên một chút, lúc ấy hắn liền tương đối bị khuất, ta đều đã sử dụng ra sức bú sữa mẹ đi chạy được không, là ngươi quá biến thái. Nhậm Tiểu Túc chẹp chẹp lấy miệng nói, những người khác giao xong tiền đi. Ngươi việc này làm sao bây giờ tự ngươi nói, chúng ta đây là phòng khám bệnh, cũng không phải cơ quan từ thiện. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Hán tử kia sắp khóc, mắt nhìn thấy đánh lại đánh không lại, tiền lại không đủ, làm không tốt ngày hôm nay liền quên ở chỗ này. Ngươi nhìn là như thế này à, Nhậm Tiểu Túc vẻ mặt ôn hòa nói, ngươi suy nghĩ kỹ một chút trong nhà có phải hay không còn cất giấu tiền? Không, hiện tại ai dám trong nhà giấu tiền à, nhà mình vợ cũng tin không nổi à, hán tử kia nhanh tuyệt vọng. Nhậm Tiểu Túc cũng có chút không kiên nhẫn được nữa, đại lao ra đừng như vậy ủy khuất, ngươi liền nói ngươi cái gì còn có bao nhiêu tiền à. Khoảng cách phát tiền lương liền còn dư lại 4-5 ngày, hiện tại là cuối tháng, chúng ta cái này làm việc căn bản không chứa được tiền. Ta hỏi ngươi còn có bao nhiêu? Nhậm Tiểu Túc giận dữ hét. 432, hán tử khóc. Đánh giấy nợ khẳng định là không thể làm cho đối phương đánh giấy nợ, thời đại này ngày hôm nay để cho người ta cho mình đánh cái giấy nợ, ngày mai nói không chừng người này liền không có. Nhậm Tiểu Túc suy nghĩ cái này nhân thân bên trên có phải hay không còn có cái gì đáng giá đồ vật. Đột nhiên Nhậm Tiểu Túc nghĩ đến một chuyện, ánh mắt hắn sáng lên nói, là như vậy, ta nhìn ngươi cũng không dễ dàng, nếu không còn lại thì miễn đi, ngươi đem ngươi trong túi tiền cho ta là được, ta cho ngươi lưu 32 đồng tiền ăn cơm. Quên đi, cho ngươi lưu 2 đồng tiền ăn cơm đi. Hán tử kia nghe xong, suýt chút nữa đều cảm động khóc, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Đến từ Đồng Minh Soái cảm ơn, 1. Nhậm Tiểu Túc trong lòng mừng rỡ, bản thân rốt cuộc tìm được thu hoạch được cảm ơn phương pháp. Đầu tiên định giá muốn hợp lý, phòng khám bệnh thu 600 hắn cũng thu 600, như vậy mọi người liền sẽ không cho rằng hắn làm thịt người. Thứ hai muốn diễn kịch, dù là kiếm ít ít tiền cũng phải kiếm đủ cảm động. Kiếm tiền không trọng yếu, cảm ơn mới quan trọng, có cảm ơn liền có tiền. Ngắn ngủi một ngày thời gian, Nhậm Tiểu Túc cũng đã kiếm lời 2.230 đồng tiền, cái này nhưng muốn so với hắn đi bắt chim sẻ tới tiền nhanh hơn, còn căn bản không có nguy hiểm. Bây giờ Nhậm Tiểu Túc cảm ơn tệ lần nữa trở lại 4 cái, nhìn qua đồng thời không có làm sao tăng trưởng, nhưng trọng yếu là hắn từ tìm kiếm tìm được phương pháp A. Lúc này Nhậm Tiểu Túc đã bắt đầu đắc ý suy nghĩ, có thể cho Nhan Lục Nguyên lại thêm một bộ thu áo thu khố, hắn quay đầu nhìn Tiểu Ngọc Tỷ một cái, ừm, Tiểu Ngọc Tỷ cũng có thể thêm một thân áo đông qua mùa đông. Tiểu Ngọc Tỷ hiện tại đã đi vào y tá nhân vật bên trong, Nhậm Tiểu Túc cũng không thể để người ta làm không công đúng hay không. Chẳng qua không cần nóng nảy, xem trước một chút một tháng đại khái có thể kiếm bao nhiêu tiền, sau đó lại quyết định cho Tiểu Ngọc Tỷ phát bao nhiêu tiền lương. Nhà máy nồi hơi bùng nổ sự tình đã truyền đến thị trấn bên trên, không thiếu phụ nữ đều rất gấp, sợ mình ra nam nhân xảy ra ngoài ý muốn. Nhậm Tiểu Túc buổi chiều một mực ngồi tại tốt lều giảm chờ lấy khiêng người trở về, kết quả một cái cũng không có thấy. Khó chịu nhất hẳn là thị trấn bên trên trong phòng khám cái kia tên lường gạt, hắn nghe nói nổi hơi bùng nổ về sau một mực hưng phấn đang chờ bệnh nhân tới cửa, kết quả đến tối thời điểm một cái tới liền xem bệnh người đều không có. Thầy thuốc trẻ tuổi ra ngoài hỏi thăm một chút, hắn rõ ràng nghe nói có 3 người buổi chiều là chạy về tới, đều mang tổn thương, làm sao một cái đến chính mình nơi này băng bó người đều không có đâu. Nhưng mà hắn sau khi nghe ngóng liền đau bị người thiệt hổ. Tâm hắn muốn ai ngưu bức như vậy lại dám đoạn hắn hổ. Kết quả lại sau khi nghe ngóng, Nhậm Tiểu Túc. Thầy thuốc trẻ tuổi do dự hồi lâu cuối cùng khẽ cắn môi, Nhậm Tiểu Túc làm sao vậy? Nhậm Tiểu Túc liền có thể cướp người khác trên cơm. Có thể cái này trẻ tuổi bác sĩ cho rằng không đúng, Nhậm Tiểu Túc làm sao lại đột nhiên học được trị thương cứu người đây? Trước hắn nghe nói hắc dược thời điểm chỉ coi là Nhậm Tiểu Túc tùy ý phối thảo dược, trong lòng còn có chút không tin, hiện tại hắn không thể không tin. Hắn nổi giận đùng đùng chạy đi tìm Nhậm Tiểu Túc nói rõ lý lẽ, vừa tới Nhậm Tiểu Túc ra tốt lều cổng. Nhậm Tiểu Túc đang cầm cốt đao gọt khoai tây đâu, chỉ thấy Nhậm Tiểu Túc đem cốt đao hướng khoai tây bên trên cắm xuống, vậy mà trực tiếp xuyên thủng. Nhậm Tiểu Túc điềm nhiên như không có việc gì mà hỏi, ngươi tìm ta? Không có việc gì, ta liền hỏi một chút ngươi ăn cơm không, thầy thuốc trẻ tuổi cười khăn nói. Nhậm Tiểu Túc nhìn hắn một cái, Vu Đồng ngươi cũng trưởng thành, lão bác sĩ ban cho cũng phải sắp bị ngươi sử dụng hết, ta khuyên ngươi hiện tại vẫn là nhanh đi về lật qua lão bác sĩ sách thuốc, như vậy về sau mới sẽ không chết quá thảm. Ngươi đang nói cái gì? Vu Đồng trột dạ nói, ta ngày ngày đều tại nhìn sách thuốc A. Vậy là tốt rồi, Nhậm Tiểu Túc cúi đầu không để ý đến hắn nữa, tiếp tục gọt khoai tây. Nói thật trước kia Nhậm Tiểu Túc bọn họ ăn khoai tây là không gọt vỏ, trực tiếp ăn, bởi vì gọt khoai tây sẽ gọt đi không ít phân lượng. Mà bây giờ liền không giống với lúc trước, Nhậm Tiểu Túc có tiền, bành trướng. Lúc này đột nhiên có mấy chục người chạy vào thị trấn hô to, không tốt không tốt. Nhậm Tiểu Túc cau mày, hắn kéo bên trong một cái người hỏi. Xảy ra chuyện gì? Nhà máy nồi hơi bùng nổ mùi máu tươi đưa tới đàn sói, người kia hốt hoảng thất thố nói, cái này đàn sói không biết là ở đâu ra, số lượng rất nhiều. Rất nhiều là bao nhiêu? Nhậm Tiểu Túc hỏi tới. Sợ là đến có trên trăm đầu. Đây đúng là đại sự, lưu tại trong nhà xưởng những công nhân kia chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Đàn sói đã có hơn một năm không có xuất hiện qua, hơn một năm nay thời gian bên trong mọi người hầu như quên mất đàn sói uy hiếp, cũng không biết bọn chúng hơn một năm nay thời gian đi nơi nào. Trở về thời điểm về số lượng vậy mà nhiều gấp bội. Chẳng qua đàn sói là không dám tới cướp bóc thị trấn, bởi vì nơi này có tường cao, mà tường cao bên trên lại có vũ khí nóng. Đây là các lưu dân tập hợp tại ngoài tường hình thành thị trấn nguyên nhân. Nhìn cái gì nhìn, ăn cơm, Nhậm Tiểu Túc đối Nhan Lục Nguyên nói. Nói xong hắn an vị xuống tiếp tục ăn cơm, mà Nhan Lục Nguyên một bên ăn một bên tò mò quan sát bên ngoài. Ca, lúc trước ngươi là thế nào sống sót, ngươi cũng vẫn luôn chưa nói qua. Nhậm Tiểu Túc nhìn hắn một cái. Nhưng Thủy Trung không có trả lời vấn đề này. Một bên Tiểu Ngọc Tỷ cũng nhìn Nhậm Tiểu Túc một cái, nhưng nàng cái gì đều không có hỏi. Chờ Nhan Lục Nguyên ăn xong một viên khoai tây sau Nhậm Tiểu Túc lại đưa cho hắn một viên, ăn nhiều một chút thật dài thân thể, như vậy mới có thể so với người khác sống tiếp tỷ lệ lớn hơn một chút. Ca, ngươi là lo lắng sói sẽ đến thị trấn. Nhan Lục Nguyên nhìn Nhậm Tiểu Túc vẫn như cũ cao mày. Sẽ không, Nhậm Tiểu Túc lắc đầu nói, bọn chúng so với các ngươi trong tưởng tượng muốn thông minh. Sẽ không tới nơi này mạo hiểm. Cái kia nhà máy nếu như không phải nồi hơi bùng nổ tạo thành thương vong, bọn chúng cũng sẽ không đi qua. Bọn chúng căn bản không phải bị mùi máu tươi thu hút, bọn chúng là bị tử vong hấp dẫn tới.
Cái kia ca ngươi đang lo lắng cái gì?
Nhan Lục Nguyên tò mò.
Nhậm Tiểu Túc suy nghĩ rất lâu, nộ nhỡ có một ngày tường này sập đâu.
Tiểu Ngọc tỷ sửng sốt một chút, tường này sẽ sập ư?
Không biết, Nhậm Tiểu Túc lần nữa lắc đầu, nhưng trên đời này không có đã hình thành thì không thay đổi đồ vật. Ta thật ra thì gặp qua hai lần đàn sói, lần đầu tiên cách rất xa ta liền chạy, lần thứ hai không có may mắn như vậy, nhưng ta luôn cảm giác.
Bọn chúng thật giống đang trở nên càng cường tráng hơn.
Thật ra thì Nhậm Tiểu Túc cũng đang nghĩ, nộ nhỡ có một ngày cái này hàng rào đổ, thế đạo sẽ biến thành bộ dáng gì?
Chương 21, gia đình địa vị.
Ngày hôm nay khiến người ngoài ý tin tức một cái tiếp theo một cái đến, làm thị trấn thượng nhân tâm hoảng sợ, buổi tối hôm nay mọi người đồng thời không có trốn ở trong nhà, mà là tất cả đều đi ra thảo luận chuyện này.
Thật ra thì nhà máy nổi hơi bùng nổ cũng không phải là cái gì quá nghiêm trọng sự tình. Dù sao nhà máy nổi hơi bởi vì lâu năm không tu sửa nguyên nhân, bùng nổ cũng không phải lần một lần hai.
Song lần này không giống, trước kia đàn sói nào dám cướp bóc nhân loại nhà máy.
Hầu như mỗi cái trong nhà xưởng công nhân đều có hơn nghìn người, bình thường nhà máy lúc tan việc thị trấn phía ngoài trên đường đều đặc biệt náo nhiệt.
Có chút công nhân là trở lại thị trấn tới ở, có chút công nhân thì dứt khoát ở tại nhà máy trong túc xá, bọn họ là 3K làm việc, nhà máy ngày đêm không ngừng.
Loại này lân cận lánh nạn hàng rào cỡ nhỏ nhân loại khu quần cư, lại có đàn sói dám đi.
Bản thân cái này chính là một cái rất không thể tưởng tượng sự tình.
Liên như là ban nhạc đi theo lính đánh thuê nói, số 113 lánh nạn hàng rào nằm ở khổng lồ hàng rào quần trong vòng từ trước đến nay đều là tương đối an toàn, vừa bắt đầu lánh nạn hàng rào còn hướng nhà máy phái trú quân đội, có thể về sau mọi người phát hiện căn bản không có dã thu tập kích nhà máy về sau, liền đem quân đội cho rút về. Chỉ cho nhà máy người quản lý lưu lại mấy khẩu súng mà thôi.
Đến buổi tối, lánh nạn hàng rào cửa thành đột nhiên mở ra, cái kia hàng rào miệng cống phát ra ầm ầm tiếng vang, ngay sau đó liền có mấy trăm tên súng ống đầy đủ binh sĩ từ bên trong đi ra.
Đây đều là số 113 người quản lý tư quân, hay là nói là số 113 hàng rào sau lưng cái kia chúc mừng thị tập đoàn tư quân.
Học đường thầy giáo Trương Cảnh Lâm từng trong lúc vô tình nhắc qua, bây giờ tập đoàn mới là lánh nạn hàng rào thực tế trưởng không giả. Bọn họ nắm giữ lấy nhân loại sinh tồn được mạch sống, cũng nắm giữ lấy đối kháng ngoại giới nguy hiểm vũ khí, một tay là tiền, một tay là vũ khí, một mực đem tất cả hàng rào nắm giữ ở trong tay mình.
Đây là Nhậm Tiểu Túc cùng Nhan Lục Nguyên bọn họ lần đầu nhìn thấy lánh nạn hàng rào dặm đi ra nhiều như vậy binh sĩ, Nhan Lục Nguyên trốn ở túp lều dặm vụng trộm quan sát lấy những này tư quân hướng phía thị trấn bên ngoài tiến lên, hắn nhỏ giọng thầm thì nói, ca, trên người bọn họ có chính là sù lư.
Cái kia từng cán màu đen súng ống thoạt nhìn liền rất băng lãnh cùng tàn bạo, mà Nhậm Tiểu Túc không ngạc nhiên chút nào phát hiện, những súng ống này bản thân tất cả đều biết.
Hơn nữa, hắn có loại cảm giác, chỉ cần hắn cầm tới những súng ống này, liền có thể lập tức sử dụng rất tốt.
Những này tư quân tiến lên lúc cũng không ngăn nắp, có xe Việt dã mở đường, nhưng đằng sau một ít binh sĩ nhưng là lung ta lung tung đi tới, cái này đội hình thậm chí có thể nói là lộn xộn. Cái kia tư quân trong đội ngũ có người phàn nàn nói, chẳng phải trong nhà xưởng chết chút người ấy ư? Buổi sáng ngày mai lại đi không được.
Không phải buổi tối hôm nay để trong đêm giết sói.
Ngậm miệng, đây là phía trên giao phó nhiệm vụ, có người trừng mắt liếc hắn một cái.
Sợ cái gì, các quan lão ra lại nghe không thấy, bọn họ còn tại nữ nhân trong chăn đâu.
Người kia hùng hùng hổ hổ nói xong, hắn liền cho mình đốt lên một cái nhỏ bé thuốc, Nhậm Tiểu Túc lần nữa ngửi thấy cái loại này quái dị mùi khói.
Nhậm Tiểu Túc cau mày, hắn hiện tại là càng ngày càng không tín nhiệm những này hàng rào bên trong tư quân.
Lúc này tên kia hút thuốc tư quân quay đầu nhìn thấy Nhậm Tiểu Túc cùng Nhan Lục Nguyên đang đánh giá lấy bản thân súng tự động, hắn mắng, hai cái dám lớn tiểu tử nhìn cái gì vậy, biết đây là cái gì ư?
Khỏi phải nhìn, cho ngươi cũng không biết dùng.
Nhậm Tiểu Túc đem cửa màn để xuống, bất quá hắn cũng không tán đồng người binh sĩ này nửa câu nói sau.
Không biết vì cái gì, hắn đột nhiên đánh giá ra người binh sĩ này thường pháp khả năng cũng không thế nào. Đối phương ngực phải chỗ dùng để tiếp nhận lực phản chấn khu tam giác đồng thời không có hình thành nhiều năm luyện súng tư thế.
Thật ra thì Nhậm Tiểu Túc không biết là, bây giờ vũ khí nóng coi như đối lánh nạn hàng rào tới nói cũng tương đối chân quý, ngày bình thường tư quân sĩ quan cũng sẽ không để này quần binh sĩ lãng phí đạn dược.
Có cái này kinh phí không bằng cầm lấy đi uống chút rượu, hoặc là tìm nữ nhân.
Lánh nạn hàng rào bên ngoài cấm rượu, có thể bên trong nhưng là không khỏi.
Nhan Lục Nguyên Hiếu Kỳ nói, ca, ta nhìn ngươi thế nào thật giống biết bọn hắn súng giống như.
Nhậm Tiểu Túc nhìn hắn một cái, đừng hỏi nhiều.
Nhan Lục Nguyên ủy khuất chờ mong phàn nàn nói, ta tại đây trong nhà còn có hay không gia đình địa vị.
Nhậm Tiểu Túc vừa nghĩ sự tình một bên điềm nhiên như không có việc gì nói, không nên nghĩ quá nhiều, ngươi ở nhà địa vị chính là sống.
Nhan Lục Nguyên. Chờ đến những cái kia tư quân tiếng bước chân đi xa, Nhậm Tiểu Túc đột nhiên đứng dậy, hắn đối Nhan Lục Nguyên nói, ngươi đêm nay đi ngươi Tiểu Ngọc tỷ nơi đó đợi một hồi, ta trở về ngươi trở lại. Ca ngươi muốn đi đâu? Nhan Lục Nguyên sửng sốt một chút hỏi. Kết quả lời mới vừa hỏi xong, Nhậm Tiểu Túc cũng đã lặng yên không tiếng động vén rèm cửa lên đi ra ngoài, lúc này đường phố hội tụ không ít người, cho nên căn bản không có người chú ý đến Nhậm Tiểu Túc hành tung. Ngày bình thường mọi người trời tối cũng không dám ra ngoài môn, kết quả ngày hôm nay mọi người toàn bộ đi ra, giống như là Tết đến giống như. Nhậm Tiểu Túc trong bóng đêm đi xuyên, khi hắn ra thị trấn phạm vi liền bắt đầu chạy như điên, đêm nay ánh trăng cũng không sáng ngời, có thể Nhậm Tiểu Túc những năm này hầu như mỗi ngày đều muốn ra một lần thị trấn, nơi này đường hắn nhắm mắt lại đều có thể đi. Hàng rào tư quân bọn họ đi là đại lộ, mà Nhậm Tiểu Túc thì lựa chọn một con song song đường nhỏ, để tránh đụng vào tư quân. Hắn tới đây không vì cái gì khác, chỉ vì nhìn một chút có cái gì cơ hội, còn cơ hội này đến cùng là cái gì hắn cũng nói không rõ ràng. Súng. Là súng dụ hoặc lấy Nhậm Tiểu Túc đi tới nơi này. Thu hoạch được cao cấp súng ống kỹ năng, Nhậm Tiểu Túc biết rõ hiện nay thời đại súng ống là trọng yếu đến cỡ nào. Chi kêu ban nhạc đi theo lính đánh thuê từng nói qua, bọn họ có vũ khí nóng, đàn sói nghe được tiếng súng liền sẽ hốt hoảng chạy trốn. Gặp được đàn sói, Nhậm Tiểu Túc biết rõ đàn sói đáng sợ đến cỡ nào, mà đáng sợ như vậy đồ vật vậy mà sợ hãi tiếng súng. Nhậm Tiểu Túc không biết những này tư quân đối mặt đàn sói sẽ phát sinh cái gì, hắn cũng không nghĩ tới muốn lấy được những này tư quân thương trong tay, bởi vì hắn mục tiêu là nhà máy, thị trấn bên trên người đều biết nhà máy người quản lý trong tay là phối phát có súng. Dựa theo nhà máy trốn về đến người nói tới nhà máy đã xong, Nhậm Tiểu Túc buổi chiều ngay tại nghi ngờ, không phải nói đàn sói sợ tiếng súng ấy ư, cái kia người quản lý chỉ cần nổ súng đàn sói chẳng phải sợ chạy. Có lẽ là căn bản không nghĩ tới đàn sói sẽ đến, cho nên mới không bằng đi lấy súng, có lẽ là người cầm súng bị đàn sói đánh lén, hoặc là nguyên nhân khác, nhưng này chút súng có lẽ chính ở chỗ này. Nhậm Tiểu Túc toàn lực chạy như điên, hắn so với cái kia tư quân càng thêm hiểu rõ nơi này, hơn nữa những cái kia tư quân là đi bộ tiến lên, hắn lại tại chạy. Đột nhiên, một tiếng súng vang trong đêm tối tỏa ra, sau đó liền quyết liệt tiếng súng ở trong trời đêm kéo dài không ngừng, còn có nhân loại tiếng kêu thảm thiết. Nhậm Tiểu Túc đông nhiên quay đầu nhìn về âm thanh nguồn gốc, đây rõ ràng là tư quân cùng đàn sói gặp phải, hơn nữa có thật nhiều tư quân sau khi nổ súng vẫn bị thương, không phải nói đàn sói sợ tiếng súng ư. Không phải nói đây là dã thú tranh né nguy hiểm bản năng ư. Cho đến ngày nay Nhậm Tiểu Túc đều có một cái nhận thức, lũ dã thú tuy là tiến hóa, nhưng lại chưa hề có thể vượt qua bản thân bản năng, thỏ vẫn như cũ ăn cỏ, đàn sói vẫn như cũ sợ tiếng súng. Trừ phi, tất cả những thứ này phát sinh biến hóa. Chương 22 Súng. Trên đồng hoang chiến đấu rất quyết liệt, tư quân đồng thời không nghĩ tới phe mình sẽ sớm gặp gỡ đàn sói, những cái kia dã lang tựa như là sớm mai phục tại nơi đó đồng dạng, hung ác lại xảo trá. Vừa bắt đầu bọn họ cho rằng chỉ cần nổ súng liền có thể kinh sợ thối lui đàn sói, nhưng mà bọn họ sai, lần này đàn sói nghe thấy tiếng súng sau không chút kinh hoàng. Đợi đến những cái kia dã lang đi vào trước người lúc, tư quân bọn họ giật mình, những này sói làm sao so trong ấn tượng còn muốn lớn hơn một ít, như là bỏ rừng. Chờ một chút, những này sói công kích trước nhà máy sau đó canh giữ ở tư quân phải qua trên đường, vì sao thật giống bọn chúng bản thân mục tiêu chính là những này tư quân giống như. Chẳng qua tư quân cũng vậy tiếp thụ qua huấn luyện, bọn họ gần như chỉ ở thương vong ban đầu liền nhanh chóng co rút lại trận hình bắt đầu phòng ngự, nhân loại vũ khí nóng cùng dã thú răng nanh lợi chảo so sánh, cuối cùng vẫn là vũ khí nóng càng hơn một bậc. Tư quân cùng đàn sói đánh qua không chỉ một lần quan hệ. Cũng chính là những năm gần đây nhận được phía trên chỉ thị mới chậm rãi buông lỏng vây quét đàn sói kế hoạch. Đương nhiên, cái này cũng cho đàn sói thời gian thở dốc. Nhậm Tiểu Túc trong thai nghe tiếng súng, không biết vì cái gì hắn luôn cảm thấy cái này thanh âm thanh thúy có chút êm tai, thế cho nên hắn ạ rện lỉn cũng bắt đầu bài tiết, cả người đều kích động. Hắn không có đi khoảng cách gần nhìn lén chiến đấu hiện trường, hắn chỉ biết là bây giờ đàn sói cùng tư quân tại chiến đấu, như vậy nhà máy bên kia chính là an toàn. Nhậm Tiểu Túc tại vùng bỏ hoang bên trong giống như báo săn đồng dạng chạy, hắn vẫn là lần đầu hoàn toàn cảm thụ bản thân lực lượng mới cùng mới nhanh nhẹn. Sợi cơ bắp lần lượt căng cứng, sau đó lại một lần lần xòe ra, loại cảm giác này chỉ có thoải mái có thể hình dáng. Tiếp cận nhà máy thời điểm Nhậm Tiểu Túc rốt cục hãm lại tốc độ, hắn trốn ở trong bóng đêm lặng yên không tiếng động tiếp theo, lúc này Nhậm Tiểu Túc bất ngờ phát hiện nhiều lưu dân thi thể, những cái kia lưu dân dường như muốn hướng thị trấn chạy trốn, thế nhưng lại từng cái bị đàn sói đuổi theo. Chỉ có số ít may mắn mới có thể chạy trốn, lấy hy sinh đồng bạn làm đại giá. Nhậm Tiểu Túc tận lực quan sát một chút miệng vết thương của bọn hắn, tựa hồ cũng là trực tiếp bị đàn sói cắn lấy trên cổ trực tiếp mất mạng, mà đàn sói cũng không có ăn đi những thi thể này, thật giống đi rất vội vàng giống như. Nhậm Tiểu Túc suy tư phút chốc, hắn đồng thời không có trực tiếp từ đại môn đi vào, mà là theo nhà xưởng bên ngoài đường ống bò lên. Mỗi khi đi qua một cánh cửa sổ thời điểm hắn đều muốn thận trọng quan sát một chút bên trong là còn có hay không người sống sót. Làm Nhậm Tiểu Túc leo đến tầng cao nhất lúc trong lòng một mảnh lạnh ngắt, cái này trong nhà xưởng xem bộ dáng là không có người sống, đàn sói bao phủ toàn bộ nhà máy, không người may mắn thoát khỏi. Súng ống giấu ở nơi nào chứ? Nhậm Tiểu Túc nghĩ ngợi, nhà máy người quản lý nhất định sẽ không đem bọn chúng đặt ở người khác có thể nhẹ nhõm chiếm lấy địa phương. Nhậm Tiểu Túc đập ra tầng cao nhất thủy tinh nhảy vào, hắn ngắm nhìn bốn phía, trong hành lang đều là vết máu cùng thi thể, cái này lớn như vậy nhà máy tựa như thành địa ngục. Chẳng qua Nhậm Tiểu Túc chợt phát hiện chỗ không đúng, tất cả thi thể chạy hướng, tựa hồ cũng hướng về một phương hướng, giống như là có cái gì tại chỉ dẫn bọn họ giống như. Tại nguy nan dưới tình huống, cái gì có thể thu hút mọi người hướng cùng một nơi chạy đâu? Nhậm Tiểu Túc có phán đoán của mình, cái chỗ kia hoặc là chính là vũ khí cất giữ địa chỉ, hoặc là chính là có thể trốn. Hắn một đường dọc theo con đường này hướng phía dưới đi tới, lại là một đường đi tới lòng đất một tầng, nơi này là sự cần thiết nơi. Càng đi về phía trước, thi thể thì càng nhiều, Nhậm Tiểu Túc đều có thể tưởng tượng đến lúc ấy tất cả mọi người tại đối mặt đàn sói lúc hốt hoảng chạy trốn hình dáng, bọn họ muốn chạy trốn tới một cái địa phương an toàn, kết quả tốc độ nhưng không có đàn sói nhanh. Nhậm Tiểu Túc đi vào một cái miệng cống sắt phía trước, quả nhiên, mọi người hướng nơi này trốn chính là muốn vào đến cái này phiến miệng cống sắt bên trong đi đi, đàn sói coi như lại thế nào tiến hóa, cũng chỉ là thân thể máu thịt, muốn dễ dàng phá vỡ cái này phiến vài tấc dày miệng cống sắt vẫn là có nhất định độ khó. Cũng không biết cái này miệng cống sắt bên trong còn có người hay không. Nhậm Tiểu Túc nghĩ nửa ngày, vậy mà giơ lên nắm đấm đập ba lần môn. Kết quả là tại lúc này, miệng cống sắt bên trong có người mừng rỡ hô lớn. Là quân đội tới rồi sao, các ngươi rốt cục tới cứu ta, ta hiện tại liền mở cửa. Tiếng đập cửa tiết tấu rõ ràng, đây không phải dã thú quen thuộc, cho nên người ở bên trong vậy mà đem Nhậm Tiểu Túc trở thành tới cứu viện quân đội. Cốt két một tiếng vang lên, miệng cống sắt đông nhiên mở rộng, lộ ra bên trong một người trung niên, đối phương trên đùi có thương tích, toàn bộ ống quần đều bị máu nhuộm đỏ, ngay cả mở cái này miệng cống đều là một chân chống đỡ lấy mặt đất. Nhưng mà miệng cống mở ra trong nháy mắt hai bên đều di động. Nhậm Tiểu Túc xoay người liền muốn xuống tới, mà trung niên nhân này thấy người đến không phải quân đội dưới tình huống vậy mà phản ứng đầu tiên chính là giơ lên súng lục của mình. Không khí đột nhiên ngưng kết, Nhậm Tiểu Túc tại trung niên mặt người trước dừng lại, bởi vì họng súng đen ngòm liền đè ở hót của hắn bên trên. Kha kha, trung niên nhân cười nói, nguyên lai là cái tới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tiểu mao tặc, ta nhận ra ngươi, thị trấn bên trên Nhậm Tiểu Túc nha. Nhậm Tiểu Túc cũng nhận ra đối phương, trung niên nhân này là nhà máy người quản lý, Vương Đông Dương. Ta cũng nhận ra ngươi à, Nhậm Tiểu Túc đứng thẳng eo cột điềm nhiên như không có việc gì nói, làm sao lại một mình ngươi ở bên trong? Không đúng. Là ngươi trước hết nhất chạy trốn tới nơi này đem miệng cống đóng lại, đem những người khác ngăn tại bên ngoài. Nhậm Tiểu Túc nói đến đây liền trong lòng nổi lên một hồi phát tưởng, khó trách bên ngoài miệng cống sắt bên trên có huyết thủ ấn, nguyên lai là các lưu dân điên cuồng đập môn kết quả, cái này miệng cống sắt từ bên trong phong bế về sau, bên ngoài liền không khả năng dùng bình thường thủ đoạn mở ra. Vương Đông Dương vừa cười vừa nói, không cần để ý việc này, ngươi bây giờ đem ta con về thị trấn bên trên, ta liền tha cho ngươi một mạng. Vậy ta nếu là không con đâu? Nhậm Tiểu Túc cũng cười lên. Vậy ta cùng lắm thì một súng bắn nổ ngươi, đem cửa khóa lại tiếp tục chờ quân đội tới cứu ta, ta là lánh nạn hàng rào bên trong người, bọn họ nhất định phải tới cứu, Vương Đông Dương nói. Ngươi nhất định sợ hãi ta đem ngươi bán đi tất cả mọi người cầu xin sự tình nói ra à, Nhậm Tiểu Túc tiếp tục cười nói. Vương Đông Dương cười lạnh. Súng ngắn cho hắn vô cùng dũng khí, hắn hiện tại không có sợ hãi, làm sao ngươi biết? Nhậm Tiểu Túc suy nghĩ, biết con không khác ngoài cha. Vương Đông Dương. Vị này nhà máy người quản lý liền tức giận, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi. Ta còn biết một việc, Nhậm Tiểu Túc chậm rãi nói. Cái gì? Vương Đông Dương trong lòng dâng lên linh cảm không lành. Ta biết ngươi cây súng này không có mở an toàn, hơn nữa hiện tại ngươi đã không kịp mở. Vương Đông Dương đồng tử đột nhiên co rút lại. Vừa rồi hắn vốn cho rằng bên ngoài là quân đội cho nên liền không nghĩ quá nhiều, chờ nhìn thấy Nhậm Tiểu Túc thời điểm, Nhậm Tiểu Túc xông tới lại như vậy quả quyết, dẫn đến hắn căn bản chưa kịp mở an toàn. Nguyên bản hắn cho là mình có thể nhẹ nhõm hù sợ Nhậm Tiểu Túc, bởi vì hắn cho rằng Nhậm Tiểu Túc loại này lưu dân trước đến giờ chưa thấy qua súng cho nên không biết súng cấu tạo, sẽ chỉ sợ hãi. Kết quả, Nhậm Tiểu Túc hết lần này tới lần khác so cái này số 113 lánh nạn hàng rào bên trong đại đa số người đều hiểu súng. Chương 23 là lão bản. Nhà máy người quản lý Vương Đông Dương trong lòng tuyệt vọng từng chút tràn lan lên đến, giống như là trèo tường hổ đồng dạng nắm lấy hắn toàn bộ trái tim, hắn không nghĩ tới bản thân sẽ bị nhìn thấu, duy nhất ngoài ý muốn chính là hắn không hiểu đối diện thiếu niên này vì sao lại hiểu súng. Sau một khắc hắn đột nhiên lùi lại, muốn mượn cơ hội này mở an toàn, nhưng mà Nhậm Tiểu Túc căn bản không có khả năng cho hắn cơ hội này, cả người như đạn pháo đâm vào Vương Đông Dương trên người, thẳng tắp đem Vương Đông Dương đụng xương sườn đứt gãy, súng cũng bay ra ngoài. Vương Đông Dương mất đi cuối cùng dựa dẫm, hắn nằm trên mặt đất ho khan lấy bọt máu nói, bỏ qua ta cho ngươi biết tài sản của ta giấu ở nơi nào. Ngươi nói trước đi, ta liền bỏ qua ngươi, Nhậm Tiểu Túc yên bình nói. Ngươi tưởng ta ngu ư? Vương Đông Dương thật ra thì rất rõ ràng bản thân là tại uổng công, thiếu niên này làm sao có thể bỏ qua bản thân. Vương tha bản thân, số 113 hàng rào lân cận còn có hắn dung thân chỗ ư. Hơn nữa Vương Đông Dương lúc trước nghe nói Nhậm Tiểu Túc thời điểm, Nhậm Tiểu Túc còn có cái ngoại hiệu. Ngoan nhân Nhậm Tiểu Túc. Lá phổi của ngươi đã bị đứt gãy xương sườn đâm xuyên, cho nên ngươi coi như bây giờ trở về thị trấn cũng không kịp. Nhậm Tiểu Túc nở nụ cười, hắn cũng rất muốn đạt được Vương Đông Dương tài sản A, mấu chốt là đối phương lúc này rõ ràng sẽ không cho hắn nói. Nhậm Tiểu Túc lại không giàu dĩ, hắn không biết tư quân cùng đàn sói chiến đấu lúc nào kết thúc, kéo dài thêm mặc kệ phương nào đột nhiên đi vào cái này nhà máy, hắn cũng sẽ không có cái gì tốt kết quả. Sắc bén vũ khí cắt ra thuộc ra âm thanh vang lên, Nhậm Tiểu Túc dùng cốt đao tại Vương Đông Dương trước ngực bắt trước vuốt sói dấu vết làm ra vết thương. Cho đến xác định Vương Đông Dương không có sinh mệnh mới nhặt lên chuôi này súng ngắn liền đi ra ngoài, Vương Đông Dương trên người còn mang theo hai cái băng đạn cũng cùng nhau bị hắn cho mò đi. Tổng cộng 36 viên đạn. Làm Nhậm Tiểu Túc lúc rời đi, toàn bộ nhà máy lại không một người sống, Nhậm Tiểu Túc quay đầu nhìn về phía cái này tu la tràng, sau lưng của hắn chính là đêm tối, mà đây chính là hắn vị trí thế giới. Ca ngươi không sao chứ? Nhan Lục Nguyên thấy được Nhậm Tiểu Túc vén rèm cửa lên đi vào, không kịp chờ đợi nói. Hắn quả thực là vây quanh Nhậm Tiểu Túc dạo qua một vòng phát hiện không có vết máu mới yên tâm lại. Ta không sao, Nhậm Tiểu Túc đem cốt đao lần nữa buộc về trên đùi hỏi, ta rời khỏi lúc này, thị trấn bên trên ra chuyện gì không, những cái kia tư quân trở về rồi sao? Trở về một bộ phận, mang theo một ít thương binh, còn có bọn họ đồng đội cùng dã lang thi thể, nghe nói những người còn lại tiếp tục đi nhà máy bên kia, Nhan Lục Nguyên nói. Nhậm Tiểu Túc nghĩ thầm đây đại khái là bình thường, coi như dã lang lợi hại hơn nữa. Đối mặt gấp mấy lần tại bọn chúng tư quân, cái này tư quân còn mang theo vũ khí, xác thực không có khả năng thắng lợi. Bọn họ mang về bao nhiêu con dã lang thi thể? Nhậm Tiểu Túc hỏi. Hơn 30 đầu, Nhan Lục Nguyên nói, ca, nhưng cái kia dã lang cũng quá lớn đi. Trước kia Nhan Lục Nguyên hỏi Nhậm Tiểu Túc sói đến cùng có bao lớn, Nhậm Tiểu Túc đều hình dáng rất lớn à, cái này rất lớn đến đấy có bao lớn, Nhan Lục Nguyên hôm nay mới biết. Nhậm Tiểu Túc cau mày. Hắn vui mừng bản thân không có tại trong nhà xưởng chậm trễ quá nhiều thời gian, nếu không rất có thể liền vừa vặn đụng vào chạy tới nhà máy tư quân, bây giờ nhìn tình huống là đàn sói mắt thấy đánh lén cũng sẽ không thành công liền rút đi, cho nên tư quân đồng thời không có chậm trễ quá nhiều thời gian. Khó trách hắn đường vòng trở về thời điểm, trên đồng hoang đã không còn tiếng súng. Chỉ là cái này đàn sói càng ngày càng cường tráng, cũng càng ngày càng thông minh, lần này thả đi bọn chúng, lần sau thị trấn bên trên người liền chắc muốn đối mặt cái gì. Đột nhiên bên ngoài truyền đến bạo động âm thanh, Nhậm Tiểu Túc vén rèm cửa lên đi ra ngoài xem xét, lại là cái kia tư quân có một tổ 10 người tiểu đội sớm ngồi xe Việt dã chạy về. Xe kia bên trên một tên sĩ quan nói, báo cáo đêm nay ra thị trấn người có trọng thưởng. Nhậm Tiểu Túc trong lòng giật mình, bởi vì hắn biết đây rõ ràng chính là đang tìm hắn. Đối phương nhất định là đã đi qua nhà máy, Nhậm Tiểu Túc tự nhận là người bình thường không có khả năng phát hiện Vương Đông Dương vết thương sơ hở, nhưng còn có một cái rất mấu chốt vấn đề không có giải quyết. Vương Đông Dương súng lục mất đi. Nếu có người căn cứ cái này sơ hở tới ngược lại đẩy, vậy thì rất dễ dàng phát hiện đầu mối, đây là Nhậm Tiểu Túc không cách nào tránh khỏi. Ca, Nhan Lục Nguyên lo lắng nhìn Nhậm Tiểu Túc một cái. Không có việc gì, Nhậm Tiểu Túc đem Nhan Lục Nguyên nô ra tới đầu đẩy trở về. Nhậm Tiểu Túc cẩn thận nhớ lại một chút, hắn ra thị trấn thời điểm cũng không có đi đại lộ, trong ấn tượng hẳn là không có người biết hắn từng đi ra ngoài, loại trừ Nhan Lục Nguyên. Những quân nhân kia tại thị trấn giao lộ bảo vệ. Cũng không lâu lắm tư quân tất cả mọi người trở về, thị trấn bên trên người quan sát lấy, ngay sau đó những này tư quân vậy mà bắt đầu từng nhà lục tung điều tra. Đây là... đang tìm cây súng kia. Đột nhiên, một cái thanh âm quen thuộc hô to, ta biết hai nửa đêm từng đi ra ngoài. Nhậm Tiểu Túc quay đầu nhìn lại, khi thấy phòng khám bệnh bác sĩ Vu Đồng đang cười tủm tỉm nhìn bản thân, Vu Đồng đứng rất xa, hắn chủ yếu là sợ Nhậm Tiểu Túc trực tiếp giết chết hắn. Tư quân sĩ quan từ từ đi tới, ai? Chính là hắn. Nhậm Tiểu Túc, ta tận mắt thấy hắn ra thị trấn, Vu Đồng cười đắc ý nói. Nhậm Tiểu Túc không có ngụy biện, hắn thừa nhận nói, lúc ấy chúng ta bên này hạn vệ sinh bị Hà Tông chiếm, ta chỉ có thể đi bên ngoài đi. Ai là Hà Tông, nhưng có việc này? Sĩ quan lớn tiếng hỏi. Bên cạnh một mặt mộng bức Hà Tông không biết mình làm sao lại nằm thương, hắn yếu ớt nói, ta đêm nay xác thực tiêu chảy, rất nhiều người có thể làm chứng. Sĩ quan kia quay đầu nhìn Nhậm Tiểu Túc cười lạnh, lục soát. Nói xong binh sĩ thủ hạ của hắn liền muốn xông vào túc lều, lúc này Vương Phú Quý đột nhiên nhảy lên đi ra, chờ một chút, hắn là hàng rào bên trong một vị quý nhân chỉ đích danh muốn chiếu cấu người, các ngươi không thể đối với hắn như vậy. Sĩ quan kia sửng sốt một chút, có ý tứ gì? Hàng rào bên trong La Lan La lão bản buổi chiều đặc biệt nhờ lời nói để cho người ta chiếu cố hắn, việc này Nhậm Tiểu Túc chính mình cũng còn không biết đây. Còn vì sao chiếu cố, ngươi có thể tự mình đi hỏi La lão bản, chúng ta không tiện nói, Vương Phú Quý mau mau giải thích nói. La lão bản. Sĩ quan có chút ngoài ý muốn, tất cả mọi người đã nhìn ra, hắn rõ ràng biết cái kia tên là La Lan ông chủ, hơn nữa La Lan tại hàng rào bên trong dường như vẫn là cái đại nhân vật. Sĩ quan suy tư phút chốc nói. Là La lão bản người cũng không được, việc này liên lụy sự tình rất nghiêm trọng, ta hôm nay ban đêm sẽ đích thân đi cùng La lão bản xin lỗi giải thích. Nói xong, binh sĩ thủ hạ của hắn lại không chú ý đến mặt khác, lại là vọt thẳng vào Nhậm Tiểu Túc túp lều lục lọi lên, còn có hai người bắt đầu đối Nhậm Tiểu Túc soát người. Kết quả qua 2 phút đồng hồ, tất cả binh sĩ đều lắc đầu, không có tìm được. Sĩ quan nhìn về phía Nhậm Tiểu Túc, mang ta đi ngươi đi ị địa phương. Nhậm Tiểu Túc cau mày hướng thị trấn đi ra ngoài. Hắn không nghĩ tới sĩ quan này làm việc vậy mà như thế nghiêm cẩn, giọt nước không lọt. Sau lưng Nhan Lục Nguyên lúc ấy liền chuẩn bị xông lên, kết quả Nhậm Tiểu Túc quay đầu nghiêm nghị nói, cút về. Nhan Lục Nguyên hốc mắt lúc ấy liền đỏ lên. Nhậm Tiểu Túc mang theo sĩ quan cùng binh sĩ đi vào thị trấn bên ngoài, chỉ vào một đám phân nói, cho, tươi mới, hoàn toàn không qua đêm. Sĩ quan liếc mắt nhìn liền dặn dò tiếp tục điều tra mặt khác các nhà các hộ, không quan tâm Nhậm Tiểu Túc. Nhậm Tiểu Túc lúc này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt hắn chuẩn bị cũng đủ phong phú, trước khi đi quan sát tốt hoàn cảnh, trở về thời điểm nghị kỹ lý do, hắn không chỉ có khẩu súng chôn ở bên ngoài, càng là vì mình nói láo tròn bên trên cái cuối cùng chứng cứ. Tại chỗ kéo ngâm phân, hắn đưa ánh mắt chuyển hướng một mực theo ở phía sau Vu Đồng nhìn Nhậm Tiểu Túc ánh mắt hung tợn lúc ấy liền đái. Chương 24, bán thuốc Nhậm Tiểu Túc. Nhậm Tiểu Túc vừa bắt đầu không quá xác định cái này mở phòng khám Vu Đồng đến cùng là thật thấy được bản thân đi ra ngoài. Vẫn là đối phương coi như không nhìn thấy cũng phải cố ý vu oan hãm hại. Về sau hắn cẩn thận nhớ lại một vòng, lúc ấy bản thân đồng thời không có nhìn thấy Vu Đồng thân ảnh. Xem như Nhậm Tiểu Túc loại người này, hắn biết mình đoạt một ít phòng khám bệnh buôn bán dưới tình huống, tất nhiên sẽ đối Vu Đồng có chỗ đề phòng đối phương hại người. Dù sao thế đạo này, làm gì đều muốn cẩn thận bị người tính toán. Cho nên nếu như Nhậm Tiểu Túc cho rằng, nếu như mình trong trí nhớ không có đối loại này nguy hiểm mục tiêu có ấn tượng gì, vậy đã nói rõ lúc ấy đối phương thật không ở tại chỗ, cho nên đối phương nói dối cố ý hãm hại Nhậm Tiểu Túc khả năng càng lớn. Còn nói Vu Đồng có suy nghĩ hay không qua nếu như không có vu oan thành công kết quả, Nhậm Tiểu Túc cho rằng hắn không có thông minh như vậy, đoán chừng nghĩ không ra một bước này. Trước kia Nhậm Tiểu Túc đối Vu Đồng là có dễ dàng tha thứ, bản thân đoạt người ta buôn bán lại triệt để đập người ta bắt cơm, Nhậm Tiểu Túc không làm được. Cho nên hắn khuyên nhủ Vu Đồng một câu, trở về xem thật kỹ sách thuốc, kết quả đối phương không chỉ có không nghe lọt tai, còn chạy tới hại người. Nhậm Tiểu Túc cười lạnh nhìn về phía Vu Đồng, mà Vu Đồng thì là ba chân bốn cẳng liền hướng thị trấn bên trên chạy tới, trên mặt đất còn để lại một vũng nước dấu vết. Vương Phú Quý ở bên cạnh cười nói, xem ra là ta vẽ vời cho thêm chuyện ra, nguyên lai ngươi không có việc gì. Nhậm Tiểu Túc quay đầu nhìn về phía Vương Phú Quý, chăm chú nói một tiếng cảm ơn, lúc ấy loại tình huống kia phàm là có một người nguyện ý đi ra thay hắn nói câu nào, hắn đều sẽ ghi ở trong lòng. Ai, nhìn ngươi nói cái kia lời nói. Vương Phú Quý cười lên giống một đóa hoa cúc giống như, không phải La lão bản thưởng thức ngươi, ta cũng không dám đứng ra giúp ngươi nói chuyện à, đúng là La lão bản ngày hôm nay đặc biệt tìm người gửi lời đi ra, để ta thị trấn bên trên người quản lý chiếu cấu ngươi. Nhậm Tiểu Túc sửng sốt một chút, La lão bản là làm gì, hắn biết ta. Vương Phú Quý nhỏ giọng nháy mắt ra hiệu nói, ngươi cái kia thuốc. La lão bản rất ưa thích. Nhậm Tiểu Túc. Lúc này Nhậm Tiểu Túc mới ý thức tới. Nguyên lai cái này Vương Phú Quý mua bản thân hắc dược vậy mà đưa đến hàng rào bên trong. La lão bản nói, về sau ngươi chỉ cần mỗi tháng đúng hạn nộp lên đi nhiều như vậy phân lượng, bảo vệ ngươi về sau tại hàng rào bên ngoài vô sự. Vương Phú Quý cười tủm tỉm nói, thật ra thì hắn cũng có tư tâm, dù sao hắn chỉ cần dựa vào Nhậm Tiểu Túc hắc dược cùng La lão bản đi chung đường, xác thực có thể bảo vệ hắn sống sót bình yên. Đột nhiên Nhậm Tiểu Túc động tâm tư, La lão bản tại hàng rào bên trong thế lực rất lớn ư? Ngươi đây không hiểu à? Vương Phú Quý đắc ý nói, đây chính là Khánh Thị Tập đoàn tại số 113 hàng rào đại biểu. Khánh Thị Tập đoàn người vì cái gì không họ Khánh A, Nhậm Tiểu Túc cho rằng có điểm không đúng. cái này ta nói cho ngươi, ngươi cũng đừng ra ngoài nói lung tung. Vương Phú Quý thấp giọng, nghe nói hắn là Khánh Thị tập đoàn một vị nào đó đại nhân vật cùng cha khác mẹ thân huynh đệ, con riêng. Vậy ngươi có thể hay không cùng La lão bản nói một chút, đem chúng ta làm vào lánh nạn hàng rào bên trong đi. Nhậm Tiểu Túc nghĩ thầm, cái này La lão bản đều như vậy lớn quyền lực tại lánh nạn hàng rào thảo luận lời nói còn không phải nhất ngôn cửu đỉnh, đem bọn hắn làm vào hàng rào cũng không khó khăn a. Chúng ta đều là bị ô nhiễm người, sao có thể vào đi hàng rào a? Vương Phú Quý sầu mi khổ kiểm nói, hơn nữa, ngươi tiến vào, ai cho La lão bản đi dã ngoại làm thảo dược? Nhậm Tiểu Túc giật mình, thật ra thì nửa câu sau mới là chân thực nguyên nhân a, đối vị kia La lão bản tới nói có lý do gì đem Nhậm Tiểu Túc bọn họ làm đi vào đâu? Lưu tại hàng rào bên ngoài cung cấp hắc dược thì tốt rồi a. Vào lúc ban đêm Nhan Lục Nguyên đột nhiên sốt cao không lùi, Nhậm Tiểu Túc thử nghiệm đổi một bình hắc dược quét ở Nhan Lục Nguyên trên trán, nhưng đồng thời không có thể làm cho Nhan Lục Nguyên hạ sốt. Nhậm Tiểu Túc ngồi tại bên giường nhìn hề hoài Nhan Lục Nguyên thở dài nói, việc này không cần ngươi cầu nguyện, về sau không có ta mệnh lệnh đừng lại tùy ý cầu nguyện biết không? Như ngươi loại này sốt cao sẽ chết người đấy. Nhan Lục Nguyên miễn cưỡng mở mắt ra, hư nhược nói, có thể ngộ nhỡ ngươi xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Ta làm sao bây giờ? Nhậm Tiểu Túc túi đầu nghĩ nửa ngày, đừng cưỡng, ta nhất định sẽ mang theo các ngươi trải qua cuộc sống tốt đẹp. Ừm. Sáng ngày thứ hai Nhậm Tiểu Túc đi thị trấn bên trên múc nước thời điểm liền biết được một cái tin tức kinh người, cái kia Vu Đồng vậy mà trong đêm mang theo tiền bạc chạy, đối phương vậy mà tình nguyện đi đối mặt trên đồng hoang nguy hiểm, cũng không nguyện ý đối mặt Nhậm Tiểu Túc. Có người nói Vu Đồng muốn đi số 114 hàng rào, bởi vì nơi đó khoảng cách số 113 lánh nạn hàng rào gần nhất. Hơn nữa còn là đàn sói xuất hiện phương hướng ngược, chỉ cần đi đại lộ bình thường không có việc gì. Nhậm Tiểu Túc có chút dở khóc dở cười, vậy mà hù chạy. Nhưng mà càng làm cho Nhậm Tiểu Túc chuyện không nghĩ tới phát sinh, vị kia lánh nạn hàng rào bên trong phái ra quản công việc người Trần Hải Đông tìm tới cửa. Trần Hải Đông vẻ mặt ôn hòa hỏi, Nhậm Tiểu Túc, nghe nói ngươi biết chữa bệnh cứu người. Nhậm Tiểu Túc khẽ giật mình, ta chỉ trị vết đau ngoại thương. Không có việc gì không có việc gì, Trần Hải Đông cười càng vui vẻ hơn. Chị cái gì đều là chị nha, chúng ta thị trấn bên trên bây giờ thiếu cái bác sĩ, ngươi nhìn ngươi có hứng thú hay không a? Nam tại túp lều bên trong còn tại sốt Nhan Lục Nguyên liền khiếp sợ mở mắt ra, bản thân cái này ca ca chỉ là muốn kiếm chút cảm ơn cùng tiền, làm sao lại đột nhiên lăn lộn thành chính quy thầy thuốc, hơn nữa là thị trấn bên trên duy nhất bác sĩ. Bản thân cũng không có cầu nguyện việc này a. Chẳng lẽ là Nhậm Tiểu Túc chuyện tối ngày hôm qua vốn không cần cầu nguyện, cho nên vận khí rời đi. Chỉ là Nhậm Tiểu Túc rất rõ ràng trọng yếu nhất vẫn là vị này người quản lý Trần Hải Đông cũng muốn đối vị kia La lão bản lấy lòng. Quyền lực chính là sẽ để cho người bên cạnh đem người phục vụ vô vi bất trí một loại đồ vật a. Nhậm Tiểu Túc cũng không phải thằng ngốc, hắn một cái liền đáp ứng xuống, ngài nhìn cái kia phòng khám bệnh phòng ở ta có hay không có thể. Có thể, Trần Hải Đông hòa ái dễ gần cười nói, chuyện này quả là quá có thể, các ngươi ngày hôm nay liền rời đi qua ở a, dù sao nơi đó không có người. Nói xong. Trần Hải Đông chắp tay sau lưng liền khẽ hát đi, ngay sau đó Lão Vương dưới cánh tay mặt kẹp lấy cái hộp gỗ lại tới cửa, sau lưng còn đi theo một ít ở gạch phòng người, cũng chính là thị trấn đủ tợ loạt nói chúng rồi rào nhất nhóm người kia. Có mở đánh cược nhỏ tràng, có mở tiệm bài, có mở lương thực cửa hàng. Lão Vương mở miệng liền nói, chúc mừng ngươi A Nhậm Tiểu Túc, vậy thì ở lại phòng gạch. Đang khi nói chuyện Lão Vương đem hộp quà đưa cho Nhậm Tiểu Túc, ta cho ngươi cùng Lục Nguyên chuẩn bị một điểm nhỏ lễ vật, các ngươi đang lớn thân thể. Ăn cái này tu bổ thân thể. Nhậm Tiểu Túc tò mò mở ra xem, rõ ràng là một đoàn thứ màu trắng, đây là cái gì? Ngươi đây liền không hiểu được a, đây là ta cất kỹ nhiều năm tổ yến a, Vương Phú Quý giới thiệu nói, đại bổ. Nhậm Tiểu Túc trước kia chỉ là nghe nói qua cái đồ chơi này, lại không gặp qua, bất quá hắn một mực có nỗi nghi hoặc, ta nghe Trương Cảnh Lâm thầy giáo nói tổ yến là chim én nước bọt dựng thành, nhưng ta nghĩ thầm nước bọt độ dính không có lớn như vậy, cho nên nó dùng. Hẳn là đờm. Vương Phú Quý, tặng quà cho ngươi không mang theo buồn nôn như vậy người à, hắn không vui, cái kia còn có huyết tiến tổ đâu, cái kia huyết tiến tổ là cái gì? Nhậm Tiểu Túc suy nghĩ, đờm bên trong mang máu. Chương 25, một mặt cờ thưởng, tăng thêm tìm tiến cử. Ngươi nếu là không muốn liền trả lại cho ta, không mang theo buồn nôn như vậy người à, Vương Phú Quý nói xong liền muốn đi lên đem tổ yến cho đoạt lại đi. Nhậm Tiểu Túc vui vẻ đem tổ yến hộp đóng lại liền ném vào túp lều, không có làm người buồn nôn. Đây không phải chỉ đùa một chút thôi. Hắn nhìn hướng Lão Vương sau lưng những người kia, nói thật nếu là hắn quản những người này tên là hương thân, vậy cũng là vũ nhục hương thân cái từ ngữ này. Những người này đều cầm một chút lễ gặp mặt, thật ra thì mọi người đối Nhậm Tiểu Túc cũng đều không xa lạ gì, lần này tới chủ yếu vẫn là vì cùng Nhậm Tiểu Túc khách sáo khách sáo, ý là, chúng ta tiếp nhận ngươi đi vào chúng ta cái vòng này, mọi người về sau đều là bằng hữu. Nhậm Tiểu Túc cũng không có khách khí với bọn họ, Nhan Lục Nguyên lúc này còn tại nằm trên giường dưỡng bệnh đâu, có thuốc bổ sao lại không làm. Nhậm Tiểu Túc, Lão Vương đem Nhậm Tiểu Túc kéo đến bên cạnh nói, ngươi bên này đây mau mau chuyển tới phòng khám bệnh ở, cái kia phòng khám bệnh đằng sau còn có hai gian phòng ở mang theo cái hơn 10 ổn định khu nhà nhỏ, không ít người đều nhìn chằm chằm đây. Ừm đi, Nhậm Tiểu Túc gật gật đầu, hắn hiện tại đối Vương Phú Quý vẫn tương đối khách khí. Còn có, La lão bản để cho người ta từ hàng rào bên trong cho ngươi đưa ra tới một chút dược phẩm, cái này đều là tiền A, ta đều để người trực tiếp đặt vào trong phòng khám, quý giá nhất chính là thuốc tiêu viêm cùng thuốc tê vật, những này ngươi có thể nhìn quản tốt. Vương Phú Quý thấp giọng nói, có người tìm không thấy thuốc hút, liền trực tiếp trộm thuốc tê tới thay thế cái loại này thành nghiện tính thuốc tê, ta liền nếm qua loại này thua thiệt. Nhậm Tiểu Túc sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới thuốc tê còn có loại này công hiệu. Chẳng qua có người đưa đồ là chuyện tốt, hắn vẫn chưa thỏa mãn mà hỏi, còn đưa cái gì sao? Còn có một mặt cờ thưởng. Buổi sáng Nhậm Tiểu Túc cùng Tiểu Ngọc tỷ tùy ý thu thập một chút đồ vật liền đi phòng khám bệnh, có thể ở lại sáng sủa sạch sẽ gạch đá nhà, ai nguyện ý ở túp lều đâu. Hắn đều tính toán tốt, đằng sau hai gian phòng, hắn cùng Nhan Lục Nguyên ở một gian, Tiểu Ngọc tỷ một người ở một gian. Trước đó Tiểu Ngọc tỷ chính là ở gạch đá phòng, về sau vì hai cái này đệ dọn đi túp lều, bây giờ Nhậm Tiểu Túc để Tiểu Ngọc tỷ lần nữa ở lại gạch đá phòng ở cũng coi là giải quyết xong một cái tâm nguyện. Chỉ là làm Nhậm Tiểu Túc cùng Nhan Lục Nguyên đi vào phòng khám bệnh một khắc này, cả người cũng không tốt. Chỉ thấy phòng khám bệnh trên tường chính giữa treo một mặt cờ thưởng, Diệu Thủ Hồi Xuân, La Lan. Dựa theo Vương Phú Quý thuyết pháp chính là, chỉ cần mặt này cờ thưởng tại đây trong phòng khám, ai cũng sẽ không cầm Nhậm Tiểu Túc thế nào, điều kiện tiên quyết là Nhậm Tiểu Túc đừng phạm cái gì chạm tới La Lan lợi ích sự tình. Đây là một mặt hộ thân phù, tuy là cái này hộ thân phù để Nhậm Tiểu Túc vô cùng đau răng, hắn không biết đây là La Lan thuận miệng phân phó để thuộc hạ chế tác cờ thưởng, vẫn là đối phương cố ý trêu ghẹo bản thân. Hẳn là cái trước khả năng càng lớn a. Đối với La Lan tới nói bản thân cũng chính là cái hàng rào bên ngoài mua thuốc lưu dân mà thôi. Nhậm Tiểu Túc đem Nhan Lục Nguyên thu xếp tốt, lúc này Tiểu Ngọc tỷ đã đau lòng không xong rồi, đêm qua Nhậm Tiểu Túc sợ quấy rầy nàng ngủ đều không có đem việc này nói cho nàng, buổi sáng hôm nay nàng mới biết. Nhan Lục Nguyên hưởng thụ lấy Tiểu Ngọc tỷ tỉ mỉ chú ý, đột nhiên nghĩ đến trước đó bản thân còn luôn trêu chọc người ta à, ngay sau đó hư nhược nói, "Tiểu Ngọc tỷ, chuyện trước kia thật xin lỗi a." Tiểu Ngọc tỷ khoét hắn một cái, cùng tỷ còn nói cái gì thật xin lỗi, hai người các ngươi chính là người nhỏ mà ma mãnh, chẳng qua nếu không phải là các ngươi tâm trí so hài tử khác trưởng thành, cũng không sống tới hiện tại. Chủ yếu là anh ta lợi hại, Nhan Lục Nguyên cười nói. Cũng không biết Nhậm Tiểu Túc đứa nhỏ này nhiều năm như vậy đã ăn bao nhiêu khổ, Tiểu Ngọc tỷ thở dài nói. Vô số khổ, Nhan Lục Nguyên yên bình trả lời. Nhậm Tiểu Túc lúc này phiên kiểm cái này trong phòng khám còn lại dược phẩm, còn có La Lan phái người đưa tới tân dược. Có lẽ là có người cho vị này La lão bản nói qua hắn là trị ngoại thương, cho nên vị này La lão bản đưa tới thuốc tê cùng thuốc tiêu viêm đặc biệt nhiều lắm. Đột nhiên Nhậm Tiểu Túc nhìn thấy cái kia một dương lớn trong dược còn có thanh nhiệt giải độc dịch, liền vui mừng quá đỗi, hắn cầm thuốc tiêu viêm cùng thanh nhiệt giải độc dịch liền đi cho Nhan Lục Nguyên uống thuốc đi. Lần này Nhan Lục Nguyên sinh bệnh chủ yếu triệu chứng chính là phát hỏa dẫn đến amidan nhiễm trùng, ăn cái này không nói có phải hay không đặc biệt đúng bệnh, nhưng hoàn toàn chữa bệnh. Cái này trong phòng khám còn có một số dược liệu, một ít trong hộp tủ mặt viết dược liệu tên, còn có đối trị triệu chứng, Nhậm Tiểu Túc cảm thán vị kia Vu Đồng thật sự là có một cái tốt cha, nhưng căn bản không có chân quý. Vào lúc ban đêm Nhan Lục Nguyên rốt cục hạ sốt, Nhậm Tiểu Túc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn đối Tiểu Ngọc tỷ nói, những người kia đưa tới thuốc bổ cái gì đều cho hầm một chút hai người ăn đi. Được, Tiểu Ngọc tỷ gật gật đầu liền đi nấu cơm. Bây giờ ba người liền thật muốn tỷ đệ đồng dạng, cũng đều không khách khí. Không thể không nói có đôi khi duyên phận chính là rất kỳ diệu đồ vật, rõ ràng thoạt nhìn tiếp cận không đến cùng nhau ba người, hết lần này tới lần khác tiến tới cùng một chỗ. Tiểu Ngọc tỷ mang đĩa trở về hô Nhậm Tiểu Túc cùng Nhan Lục Nguyên lúc ăn cơm, Nhậm Tiểu Túc đột nhiên nghĩ tới điều gì nói, Tiểu Ngọc tỷ, ngươi về sau bên cạnh liền là của ngươi gian nhà, về sau ngươi kết hôn cũng có thể làm phòng cưới sử dụng đây. Nguyên bản chuẩn bị cho Nhậm Tiểu Túc đưa bát cơm Tiểu Ngọc tỷ biến sắc, nhanh như vậy liền ghét bỏ ta. Ta ăn cơm nhiều. Vẫn là tốn tiền bậy bạ. Nhậm Tiểu Túc sửng sốt một chút, Tiểu Ngọc tỷ, ta không phải ý tứ này. Vậy ngươi có ý tứ gì? Tiểu Ngọc tỷ đem bát cơm trở về thu lại, giận dỗi nói, Nhậm Tiểu Túc ngươi thật không có lương tâm, ăn ta làm cơm còn muốn đuổi người, ta chính là cho chó ăn cũng không cho ngươi ăn. Nói xong, Tiểu Ngọc tỷ đem bát cơm hướng Nhan Lục Nguyên trong ngực bỏ vào, ngươi đem cơm toàn bộ ăn hết. Nhan Lục Nguyên. Nói xong, Tiểu Ngọc tỷ bản thân cái thứ nhất nhịn không được bật cười. Nhậm Tiểu Túc cùng Nhan Lục Nguyên cũng đi theo cười. Nhan Lục Nguyên đột nhiên cảm giác được Tiểu Ngọc tỷ cười lên thật là dịu dàng a, chỉ tiếc sinh sai thời đại.